Chương 180, nhận biết giả kế toán sao? Chương 180, nhận biết giả kế toán sao? Nửa giờ sau, Tề Vân đem một cái chứa 10 vạn khối túi giấy cờ giặt đặt lên bàn. Lão quỷ chỉ là cầm qua túi giấy méo méo độ dày, cũng không nhìn một cái, liền trực tiếp nhét vào hắn cái kia vừa dày vừa nặng quân trong đại y sự tỉnh xong xuôi ta liên hệ ngươi. Quẳng xuống câu nói này sau, hắn liền đứng dậy rời đi. Tề Vân cũng không trách móc, tương phản hắn vẫn rất ưa thích cùng loại người này giao thiệp. Lại qua ước chừng nửa khắc đồng hồ thời gian, Thạch Phong đi lại vội vã từ bên ngoài trở về. Thấy hắn một bộ dáng mặt mày ủ rột, Tề Vân rót một ly trà đưa tới, mở miệng nói, sự tình sắp xếp xong xuôi. Thạch Phong tiếp nhận chén trà, uống một hơi cạn sạch. Học nào đó nổi tiếng huấn luyện viên dáng vẻ, thổi thổi trước chán còn sót lại vài cọng tóc, phốc thử tìm xong, chờ một lúc người tụ lại liền đi qua, cái này ta cần phải để cho mấy cái kia cháu trai biết Mã Vương gia có mấy cái mắt. Tề Vân nghe xong, lại là không khỏi nhíu mày. Phải biết dám đi bưng chén cơm kia, nói câu đầu đừng trên thắt lưng quần đều không quá phận, hắn có chút lo lắng đang bực bội Thạch Phong sẽ đem sự tình làm lớn đầu. Thế là móc ra khói đưa tới một cây, giọng quy nhủ, nếu không thì ta tìm quan diện thượng người tới giúp ngươi xử lý, ngươi cái này mang nhà mang người không đáng cùng những người kia cả. Thạch Phong nhận lấy điếu thuốc, điểm sau hút mạnh hai cái, lúc này mới cau mày chậm rãi nói, ta biết rõ ngươi ý tứ, yên tâm, ta sẽ không làm loạn. Bất quá cái này ta còn thực sự liền phải tự mình đi, trang tử này nếu là không tìm trở về, ta tối ngủ đều không nỡ. Cái kia lao bước trèo lên, cũng dám liên hợp ngoại nhân tới làm ta, rõ ràng là không đem ta Thạch Phong làm mâm đồ ăn, hắn muốn bị bắt vào đi, ta còn thế nào tìm hắn muốn thuyết pháp à? Tề Vân thấy đối phương tâm ý đã quyết, thế là liền không có nhiều hơn nữa khuyên, được chưa? Trong lòng chính ngươi có đếm liền tốt, ta còn có việc phải đi trước. Nói đi, liền đứng dậy rời đi. Vì hạ dạ, đi xây dựng lầu ngồi trên sau xe, Tề Vân một bên tra xét trên điện thoại di động, liên quan tới ánh dạng đồng công ty hữu hạn khoa học kỹ thuật tư liệu, một bên hướng trước mặt Trần Vĩ phân phó nói, hắn tính toán đi trước bãi phòng một chút cái kia gọi đào tử minh người, xem đầu tư vào thực chất là thế nào vấn đề. Đồng thời cũng cùng đối phương tiếp xúc một chút, tìm hiểu một chút đối phương là người. Dù sao đầu tư chuyện này, hạng mục mặc dù trọng yếu, nhưng người cũng rất trọng yếu, không nói là cùng chung chí hướng, ít nhất phải lẫn nhau tán thành mới được chưa. Xe chạy ra khỏi sau một thời gian ngắn, Tề Vân quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, phát hiện thế mà càng đi càng vắng vẻ, bên cạnh đều có thể trông thấy đường cao tốc. Lại chạy được hơn 10 phút sau, cuối cùng dừng ở một chỗ nhìn có chút cũ nát nhà máy trước cửa. Tề Vân nhíu mày nhìn xem trước mắt cái kia hai căn không biết đã tồn tại bao nhiêu năm nhà máy, thần sắc trên mặt hơi kinh ngạc. Nếu không phải là cửa ra vào viết ánh dạng đông khoa học kỹ thuật mấy chữ này, hắn đều hoài nghi mình rốt cuộc có phải hay không tới sai chỗ. Dù sao tại trong ấn tượng của hắn, quốc nội những thứ này chỉ cần cùng internet, hay là cao tài liệu mới dính dáng xí nghiệp, hoặc chính là tại cao đại thượng văn phòng, hoặc là liền có chính mình văn phòng. Giống đối phương loại này phá trong nhà xưởng làm việc nghiên cứu, thật đúng là không nhiều gặp. Từ trong tình báo tin tức nhìn, Đào Tử Minh công ty bây giờ liền một cái thành thục sản phẩm đều không sản xuất ra, tiếp đó công ty lại tại trong loại trong góc này, chỉ sợ những cái kia người đầu tư tới liền nghĩ quay đầu đi thôi. Hắn bây giờ có chút có thể hiểu được, đối phương vì cái gì một mực tan không đến tiền. Tề Vân đi tới cửa phòng trực ban, cho giữ cửa lão đại gia đưa qua một điếu thuốc nói, "Đại gia, ta muốn tìm các ngươi một chút lão bản Đào Tử Minh." Đại gia thuần thục nhận lấy điếu thuốc, đặt dưới lỗ mũi người, điểm hỏa rút hai cái, lúc này mới cười hỏi, "Thế này nói gì?" Cái này không cười còn tốt, nợ nụ cười đối phương trên mặt nếp nhăn đều nhanh chen đến cùng một chỗ đi. Tề Vân chỉ coi là đối phương có chút nén ngãng, đến gần chút, lặp lại, "Ta tìm các ngươi lão bản Đào Tử Minh." Đại gia còn giống như là không nghe rõ, đem lỗ tai quay tới, đưa tay một lần nữa làm một chút răng giả, hỏi lần nữa, cái gì Minh? Tề Vân cười ha ha, vô đại gia bà bay, lười nhắc lại phí cũng học. Hắn đi vào sau đại môn đánh giá chung quanh rồi một lần, cuối cùng hướng về phía bên phải cái kia nhìn giống nơi làm việc lầu nhỏ hai tầng đi đến. Mới vừa đi tới lầu nhỏ đầu bậc thang, liền nghe được trên lầu chuyển tới tiếng cãi vã kịch liệt. Đào Tử Minh, ngươi đừng có lại chấp mê bất ngộ. Công ty đều mẹ hắn nhanh không chịu được nổi, ngươi còn đem tiền đều ném đến trên cái kia căn bản không có khả năng thành công hạng mục, đây không phải đem tất cả đẩy vào hố lửa sao? Chúng ta trực tiếp đem kẻ lạ đặc điện chỉ thay cái đóng gói không được sao? Nhân gia không phải đều là làm như vậy sao? Ngươi nhất định phải làm cái gì cầu thí nghiên cứu phát minh? Một đạo thanh niên tức giận trên lầu gào thét. Nếu như ta muốn kiếm loại kia tiền, tại nước Mỹ liền có thể kiếm lời, không cần thiết về nước. Một đạo khác thanh âm trầm thấp trả lời. Hảo, hảo, liền ngươi không tầm thường, liền ngươi có lý tưởng. Chính ngươi chơi a, lão tử không chơi, ta con mẹ nó muốn lui cổ phần. Ngay sau đó là một hồi cái bàn di động âm thanh, sau đó một cái đỏ mặt lên, tóc rối tung nam nhân nổi giận đùng đùng từ trên lầu gọi xuống tới. Cùng Tề Vân gặp thoáng qua lúc, hắn còn hung hăng chừng Tề Vân một mắt. Tề Vân không để ý đến đối phương, cất bước hướng về đi lên lầu. Liên tiếp đầu bậc thang cái khác trong văn phòng, một người mang kính mắt, khuôn mặt tiểu tụy nam nhân đang ngồi trước bàn làm việc, tay chống đỡ cái chán, nhìn có chút mỏi mệt. Nghe thấy cửa ra vào truyền đến tiếng bước chân, nam nhân ngẩng đầu lên, nâng đỡ kính mắt, nhìn về phía Tề Vân hỏi, "Ngài có chuyện gì sao?" Tề Vân ánh mắt tại đơn sơ trong văn phòng đảo mắt một vòng, đi tới gần, tự mình kéo ra một cái ghế ngồi xuống, liếc mắt trên bàn phòng cái gạt tàn thuốc, chợt móc thuốc lá ra đốt một cái, lại cho đối phương đưa tới một cây. "Ta gọi Tề Vân, nghe nói ngươi tại tìm đầu tư bỏ vốn." Đào Tử Minh nhìn xem Tề Vân đưa tới khói, hơi sững sờ, chợt thần tỉnh trên mặt có chút kích động, phảng phất là bắt được cây cỏ cứu mạng, "Là, Tề tổng ngài là nghĩ đầu tư công ty của chúng ta sao?" Tề Vân nổ ngụm bằng khói, không tỏ ý kiến cười cười, "Đừng đội có kết luận, ta chỉ tới giải tìm hiểu tình huống." Đào Tử Minh nghe vậy, vội vàng ngồi thẳng người, đẩy mắt kính một cái, "Tề tổng, ta cho ngài giới thiệu một chút tình huống công ty của chúng ta chủ yếu là làm cao tài liệu mới nghiên cứu, trước mắt chủ yếu hạng mục là đang nghiên cứu một hạng kiểu mới tin tài liệu. Một khi thành công, tin năng lực bay liên tục có thể để thăng gấp mấy lần, hơn nữa nạp điện tốc độ càng nhanh, chi phí còn thấp." Tề Vân không cắt đứt đối phương, một mực yên tĩnh nghe. Nếu là dựa theo đối phương thuyết pháp, loại này kiểu mới tin tài liệu một khi nghiên cứu phát minh thành công, cho dù không đạt được sản xuất hàng loạt, vẹn vẹn bằng vào kỹ thuật này bên trên đột phá, cái kia cũng sẽ lập tức sinh ra một nhà ủ nhỉ còn công ty. Nếu nói như vậy, tình báo đẳng cấp không có khả năng chỉ là màu lam a. Hắn im lặng không lên tiếng nhìn chằm chằm đối phương nhìn một chút, gõ gõ khói bụi, tiếp đó hỏi dò, "Ngươi tại nước Mỹ thời điểm nhận biết giả kế toán sao?" "Cảm tạ các vị đại lão nguyện phiếu, xin phép nghỉ một ngày, chờ sau đó cùng tiểu hoàng mao đi rửa chân." Chương 181, ta gọi cùng mây, không phải Mã Vân, 5000 chữ. Chương 181, ta gọi cùng mây, không phải Mã Vân, 5000 chữ. Khi nhìn đến nghiên cứu phát minh xưởng phía trước, Tề Vân vẫn cảm thấy Đào Tử Minh có chút tội phồng, lắc lư mạnh hiểm nghi. Nhưng khi hắn chân chính đi vào cái kia hai gian cũ kỹ nhà máy bên trong, lại phát hiện chính mình có khả năng nghĩ sai. Nhà máy bên trong là từng cái thủy tinh trong suốt ngăn cách đi ra ngoài phòng làm việc, sáng tỏ sạch sẽ, hơn 10 người mặc vô quần phục nhân viên đang bận rộn, có rất nhiều thiết bị Tề Vân liền thấy đều chưa thấy qua, tóm lại nhìn 10 phần chuyên nghiệp. Xưởng này chủ phòng nếu là làm tài liệu nghiên cứu, chúng ta sát vách còn có một cái nhà máy, chủ yếu là sản xuất và thí nghiệm. Đào Tử Minh vừa đi, một bên cho Tề Vân giới thiệu. Những thứ này hiện đại hóa xưởng, cùng bên ngoài nhìn 10 phần cũ nát nhà máy, cao ốc văn phòng tạo thành rõ ràng dứt khoát tương phản. Hai cái xưởng đều xem xong, Tề Vân đi theo đối phương một lần nữa trở lại văn phòng. Thuận tiện hỏi một chút, người cái công ty này bây giờ đầu nhập bao nhiêu tiền tiến vào sao? Đào Tử Minh cầm một bình hai khối tiền em bé ha ha nước khoáng đưa qua, cười khổ trả lời, ta từ nước Mỹ trở về thời điểm, mang theo 800 vạn USD, về sau lại thế chấp phòng ở, cho vay, tăng thêm mặt khác hai cái đối tác ra 2000 vạn, tổng cộng gần tới 1 ức. Tề Vân nghe xong gật gật đầu, thầm nghĩ trong lòng người này cùng giả kế toán còn là không giống nhau, hai người chỗ tương đồng là đều đối chính mình chuyện đang làm cực kỳ tự tin, tràn đầy mượn cảnh. Chỗ khác biệt chính là Đào Tử Minh là thật sự dùng tiền đang làm hiện thực, hơn nữa tiền đều hoa trên lưới đao. Một ức quăng vào trong đến bây giờ còn không có sản xuất, chính xác không dễ dàng a. Tề Vân vặn ra bình nước suối khoáng, nhấp một miếng, ánh mắt nhìn thẳng Đào Tử Minh, bất quá, từ ngươi cái này xưởng tình huống đến xem, ngược lại cũng không phải mù lỗ tiền. Nhưng ta vẫn muốn biết, ngươi cảm thấy còn bao lâu nữa, các ngươi có thể làm ra thành thục sản phẩm đẩy hướng thị trường. Đào Tử Minh đẩy mắt kính một cái, ánh mắt bên trong lộ ra một tia kiên định, "Tề tổng, lời nói thật cùng ngài nói, tiểu mới tài liệu nghiên cứu phát minh là một cái cực kỳ dài lâu quá trình, giống lòng ra, nước thả thời đại những xí nghiệp này cũng là hao tốn mấy năm thời gian mới nghiên cứu phát minh thành công. Ta phía trước ở nước ngoài liền đã nghiên cứu ra đại khái phương hướng, còn lại chính là vô số lần thí nghiệm cùng tìm tòi, dựa theo ta suy tính, nhiều nhất thêm một năm nữa thời gian, hẳn là có thể lấy được đột phá tính tiến triển." Tề Vân nghe xong đối phương sau khi trả lời, đốt một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, lúc này mới chậm rãi nói, "Ta có thể hiểu hay không vì, ngươi nói những thứ này cũng chỉ là tình huống tốt nhất, cũng có khả năng cho dù lại đốt một năm tiền, vẫn là cái gì? Đều sinh sản không ra." Đào Tử Minh sắc mặt biến hóa, ánh mắt bên trong thoáng qua một chút do dự. "Tề tổng, nghiên cứu phát minh xác thực tồn tại sự không chắc chắn, mặc dù chúng ta có niềm tin rất lớn tại thời gian một năm bên trong lấy được đột phá tính chất tiến triển đồng thời đẩy ra thành thục sản phẩm. Nhưng khoa học nghiên cứu sự tình ai cũng không thể hoàn toàn đánh cược, có khả năng sẽ gặp phải một chút không tưởng tượng được khó khăn, dẫn đến thời gian kéo dài hoặc nghiên cứu phát minh thất bại." Nói được cái này, Đào Tử Minh trên mặt lại khôi phục kiên định, tiếp tục nói, "Bất quá chúng ta mỗi một lần thí nghiệm đều tại tích lũy số liệu cùng kinh nghiệm, khoảng cách thành công đã càng ngày càng gần. Chúng ta bây giờ khiếm khuyết chỉ là tài chính, có tài chính chúng ta liền có thể tăng tốc tiến độ, tận khả năng rút ngắn nghiên cứu phát minh chu kỳ." Tề Vân nghe xong im lặng không lên tiếng gật gật đầu, hắn bây giờ có chút hiểu được tình báo này tin tức đẳng cấp, tại sao có màu lam. Bởi vì đích xác rất có giá trị, nhưng là lại tràn ngập sự không chắc chắn, không giống như là thanh nang thư loại kia đã là sự thật tồn tại đồ vật. Cái này chính là có khả năng thu hoạch hồi báo nhiều, cũng có khả năng quăng vào trong tiền toàn bộ đổ xuống sông xuống biển. Sau một lúc lâu, Tề Vân mới mở miệng lần nữa, "Các ngươi bây giờ một mao tiền đều không tan đến sao?" Đào Tử Minh nghe vậy, thở dài, cười khổ nói, "Quốc nội tư bản cũng không ưu ái chúng ta loại này nghiên cứu phát minh hình công ty, ta bái phỏng qua rất nhiều lão bản, đều bị cự tuyệt." Tề Vân gật gật đầu, đối phương ngược lại là rất thành thật. Hắn lại rút hai cái khói, suy tư một lát sau, trong lòng làm ra quyết định, "Các ngươi trước mắt cần bao nhiêu tiền?" Đào Tử Minh nghe vậy, nhãn tình sáng lên, nghe ra Tề Vân giống như có muốn đầu tư ý nguyện. Hắn ngồi thẳng người, trên mặt lộ ra vẻ kích động, "Tề tổng, chúng ta trước mắt hoạch toán xuống tài chính lỗ hổng đại khái tại khoảng 4000 vạn, chủ yếu dùng thí nghiệm tài liệu tiêu hao, cùng với nghiên cứu phát minh đoàn thể tiền lương." Tề Vân chờ đối phương sau khi nói xong, đưa tay tại trong cái gạt tàn thuốc dập tắt tàn thuốc, nói xong. Đào Tử Minh gật gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, nói xong. Tề Vân đứng dậy, vỗ vỗ trên tay áo khói bụi, thản nhiên nói xong vậy thì gặp lại a. Nói đi, liền xoay người hướng về đi ra bên ngoài. Đào Tử Minh trên mặt chờ mong trong nháy mắt ngưng kết, ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ ngạc nhiên. Hắn vội vàng đứng lên, hướng về phía trước bước một bước, giữ chặt Tề Vân cánh tay, "Tề tổng, ngài đừng vội đi à, là cảm thấy cái này tài chính số lượng nhiều lắm sao? Chúng ta có thể thương lượng một chút nữa. Công ty tình trạng trước mắt, phương diện tiền bạc quả thật có chút khẩn trương, mới có lớn như thế lỗ hổng, nhưng số tiền này thật là rất có cần thiết." Tề Vân bị hắn ngăn lại sau, quay đầu nhìn hắn một cái, bất đắc dĩ nói, "Camôn, ta gọi Tề Vân, không phải Mã Vân." "Khá lắm, cái này mới mở miệng chính là 4-5 ngàn vạn hắn có thể cả không dạy nổi, ít nhất lập tức không có thực lực kia. Đào Tử Minh trên mặt lộ ra thần sắc khó xử, há to miệng, lại nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Tề Vân nhìn xem hắn bộ dáng này, trong lòng cũng có chút không đành lòng, nhưng hắn biết mình năng lực cùng danh giới cuối cùng, bây giờ không cách nào gánh chịu to lớn như vậy đầu tư phong hiểm. Ta hiểu tình cảnh của ngươi, cũng có thể nhìn ra ngươi cùng đoàn đội của ngươi đúng là cố gắng làm hiện thực. Tề Vân thở dài, ngữ khí dịu đi một chút, nhưng 4.000 vạn với ta mà nói không phải là một cái số lượng nhỏ, lấy thực lực ta hiện tại, không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy tìm tới tư cách. Hơn nữa, các ngươi hạng mục mặc dù có tiềm lực, nhưng sự không chắc chắn cũng rất lớn, ta nhất thiết phải cẩn thận cân nhắc. Đào Tử Minh mắt bên trong thoáng qua thất lạc, nhưng hắn vẫn là không có buông tay. Tề tổng, ta biết rõ ngài lo lắng, là ta quá gấp, không có cân nhắc đến ngài tình huống thực tế. Nhưng ta thật sự hy vọng ngài có thể cho chúng ta một cái cơ hội, chúng ta có thể một lần nữa điều chỉnh tài chính dự toán. Tề Vân thấy đối phương cố chấp như thế, thở dài, lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế, một lần nữa cho ta một con số, đồng thời nói cho ta biết có thể được đến cái gì. Ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút, nghĩ rõ lại cho ta đáp án. Nói đi, hắn lại móc ra điếu thuốc tới gọi lên, lặng lặng chờ đối phương trả lời. Đào Tử Minh nghe vậy, trong lòng lại dâng lên một tia hy vọng. Hắn lật ra trên bàn laptop, nhanh chóng kiểm tra một hồi quân sổ, sau đó liếm liếm đôi môi khô khốc, nhanh chóng sửa sang lấy suy nghĩ. Tề tổng, chúng ta trước tiên có thể đem nhu cầu tiền bạc hạ thấp 800 vạn, cái này 800 vạn chủ yếu dùng duy trì kế tiếp mấy tháng nghiên cứu phát minh việc làm để báo đáp lại, chúng ta nguyện ý đem công ty 15 cổ phần chuyển nhượng cho ngài, mặc dù công ty trước mắt không có đi qua chuyên môn đánh giá giá trị, nhưng mà không tính chúng ta nghiên cứu khoa học thành quả, chỉ trong phân xưởng những cái kia nhập khẩu thiết bị giá trị liền không thua kém 6.000 vạn. Ngài cảm thấy thế nào? Đào Tử Minh nói xong, ánh mắt thấp thỏm quan sát đến Tề Vân thần sắc, chỉ sợ hắn đối với cái phương án này không hài lòng. Tề Vân nghe xong trầm mặc phút chốc, ngón tay nhẹ nhàng gõ đầu gối, ánh mắt thâm thúy, để cho người ta nhìn không thấu ý nghĩ của hắn. 800 vạn đổi 15 cổ quyền, không thể nói hoạch không tính ra, hắn sở dĩ sẽ quyết định muốn đầu tư, một cái là hắn tin tưởng hệ thống cho ra tình báo, một cái khác chính là hắn cảm thấy cái Đào Tử Minh này là cái người có năng lực, trên thân có thể thành sự đặc điểm. Suy nghĩ sau một lúc lâu, hắn chậm rãi mở miệng nói, 800 vạn cùng 15 cổ phần, chỉ từ ngươi nói giá trị đến xem, mặt ngoài ta không lỗ, có thể đầu tư nhìn không chỉ là lập tức, còn có tương lai. Ngươi nói cái này 800 vạn duy trì mấy tháng nghiên cứu phát minh, mấy cái kia nguyệt chi sau đâu? Nếu như còn cần tài chính, ta có hay không còn phải tiếp tục đầu nhập? Đào Tử Minh nao nao, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, hắn nhanh chóng giải thích nói, "Tề tổng, ngài lo nghĩ ta hiểu, ta đưa ra 800 vạn chỉ là vì duy trì dưới mắt công ty kinh doanh, sau đó ta sẽ nghĩ biện pháp tiếp tục đi đầu tư bỏ vốn tóm lại bất luận như thế nào, hạng mục này ta sẽ không dễ dàng buông tha, ngài đầu nhập tiến vào tiền cũng sẽ không đổ xuống sông xuống biển." Chờ đối phương sau khi nói xong, Tề Vân thật sâu rút hai cái khói, lúc này mới trả lời, "Ngươi đợi ta suy tính một chút, ngày mai cho ngươi trả lời chắc chắn." Đào Tử Minh trên mặt lộ ra vẻ mong đợi thần sắc, liền vội vàng gật đầu đáp, "Tốt, Tề tổng, chúng ta ngài trả lời chắc chắn, mặc kệ kết quả như thế nào, ta đều vô cùng cảm tạ ngài có thể nhịn chút thời gian lại lý giải công ty của chúng ta." Tề Vân đứng dậy, thuốc lá dập tắt tại trong cái gạt tàn thuốc, "Đi, vậy trước tiên rằng này, ngươi đợi ta suy nghĩ thật kỹ." Từ nhà máy sau khi rời đi, Tề Vân ngồi ở trong xe, trong lòng còn tại nghĩ ngợi chuyện đầu tư. 800 vạn trước mắt hắn cũng có thể cầm ra được, tài khoản ngân hàng liền có hơn 900 vạn, qua mấy ngày cái kia hai bộ cửa hàng một hủy đi, còn có thể lại vào sổ hơn mấy trăm vạn. Hơn nữa hắn không cần lo lắng tài chính lưu vấn đề, không nói trước hệ thống thỉnh thoảng liền có thể đưa ra kiếm tiền tình báo, riêng là đầu tư mấy cái sinh ý, mỗi tháng đều có gần tới tiểu 100 vạn chia hoa hồng, cái này còn không có tính toán vừa phát triển công ty mậu dịch, còn có tất cuối cùng công ty châu áo. Đến nơi cố định chi tiêu, tạm thời cũng chỉ có mạng lưới nhân viên công ty tiền lương cùng với tiền thuê nhà, những thứ này cộng lại mỗi tháng vẫn chưa tới 10 vạn khối. Cho nên trước mắt đĩa, hắn là không có quá lớn tài chính áp lực, sẽ lại không giống phía trước như thế sập bàn. Đến nỗi hồi báo, nếu quả thật có thể nghiên cứu ra loại tiếp tin, đầu nhập cái này 800 vạn, không nói nhiều, ít nhất có thể lật gấp 10 a. Đinh 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 một hồi dồn dập tiếng chuông cắt đứt suy nghĩ của hắn, điện thoại trong tay biểu hiện trên màn ảnh lấy Thạch Phong tên. "Uy, lão, lão tể, xảy ra chuyện rồi." Thạch Phong thở hổn hển, âm thanh đều có chút run rẩy. Tề Vân trong lòng căng thẳng, nắm điện thoại tay không tự chủ nắm chặt, trầm giọng hỏi, "Đừng nóng đội, từ từ nói, ra chuyện gì?" Đầu bên kia điện thoại Thạch Phong tựa hồ cố gắng bình phục một chút hô hấp, mới nói tiếp, "Mấy cái kia tạp chủng lại có ngoài nổ." Vang lên. Tề Vân nghe xong hô hấp trì trệ, quả nhiên là mẹ nó đầu đừng trên thắt lưng quần, cả kia loại cái gì cũng dám làm. "Bây giờ tình huống gì?" "Người thụ thương không có." Hán đội vàng hỏi đạo. "Ta không sao." Thạch Phong đáp, "Mấy tên kia bị chúng ta ngăn ở trong phòng, có cái xứng sờ loại cấp nhãn, nhóm lửa ngoài nổ liền từ cửa sổ ra bên ngoài ném, kết quả bị bắn ngược về đi." Trong phòng vang lên. Tề Vân nghe xong, lúc này mới thở phào một hơi, hắn thật đúng là sợ Thạch Phong có cái gì tốt xấu. Đối diện bây giờ tình huống gì? Thạch Phong tại đầu bên kia điện thoại trả lời, "Không biết, phòng ở còn không có sập, đám kia bức dạng liền mẹ hắn ngòi nổ đều móc ra, ai biết còn có gì ra hỏa chuyện, không dám vào đi xem." Náo ra động tĩnh quá lớn, ta đoán chừng hàng xóm chắc chắn báo cảnh sát, ta để người khác đều rút lui trước, chính mình đang hướng đồn công an đi tự thú. "Điện thoại cho ngươi nói đúng là một tiếng, chờ ta tiến vào ngươi phải nghĩ biện pháp tại bên ngoài cho ta dùng nhiệt tình." Tề Vân chật chật lưỡi, đám gia hỏa này làm việc là thực sự bất chấp hậu quả a, ngòi nổ vang lên, sự tình liền lớn. Thạch Phong đi tự thú hiển nhiên là một loại tương đối sáng suốt cách làm, đến nỗi muốn hay không gánh trách nhiệm. Nghĩ tới đây, Hắn lúc này trả lời, yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp, ngươi đừng đi đồn công an, bây giờ liền lái xe đi khu mới phân cục Thạch Phong nghe xong đội vàng đáp, đi, hiểu rồi. Sau khi cúp điện thoại, Tề Vân lại cấp tốc bấm Trương Đại Dũng dây số, cho đối phương đại khái đem sự tình nói một lần. Trương Đại Dũng nghe xong, cũng là có chút không rõ. Xuống đất hắn không phải không có gặp qua, nhưng mẹ hắn mang ngòi nổ xem như chuyện ra sao. Tay nghề vứt hết, liền dựa vào sinh mạng a. Trầm mặc ước chừng một phút, hắn mới trả lời, ta đã biết, bây giờ liền phái người tới, ngươi người bạn kia bây giờ khó mà nói, được giải có đủ thể tình huống mới có thể nói cho ngươi. Tề Vân trong lòng căng thẳng, nghe đối phương nói như vậy, biết rõ sự tình chính xác khó giải quyết. Bất quá hắn cũng không nói thêm nữa, biết lấy quan hệ của hai người, nếu như chuyện có thể vì, Trương Đại Dũng nhất định sẽ hết sức. Đi, ta đã để cho hắn hướng về cục thành phố đi. Kết thúc trò chuyện sau, Tề Vân lúc này hướng Trần Vĩ phân phó nói, vì ạ dạ, trước tiên không về nhà, đi khu mới dê ăn cùng. Trần Vĩ nghe vậy, không có hỏi nhiều, chỉ là yên lặng gật đầu một cái, thuần thục chuyển động tay lái, hướng về nội thành bên trong chạy tới. Bầu không khí trong xe có vẻ hơi kiềm chế, Tề Vân tựa ở trên châu ngồi xe, cau mày. Hơn nửa canh giờ, xe dừng ở dê ăn cùng bên cạnh trên đường phố. Tề Vân không có lựa chọn bây giờ liền đi Trương Đại Dũng văn phòng, mà là cho đối phương phát đi một đầu tin tức, tiếp đó đốt một điếu thuốc, ngay tại trong xe kiên nhẫn chờ lấy. Qua đại khái 2 giờ, điện thoại di động của hắn lần nữa sáng lên, mắt nhìn tin tức sau, liền xuống xe hướng về đại môn phương hướng đi đến. Trong văn phòng, Trương Đại Dũng thở dài, nói ngay vào điểm chính, sự tình có hơi phiền toái, chạy tới hiện trường đồng sự nói nhóm người kia đã chạy, bây giờ chúng ta người đang tại đối bọn hắn tiến hành đuổi bắt. Hơn nữa gian kia trong phòng đích xác có ngòi nổ dẫn bạo qua vết tích, còn phát hiện bộ phận vết máu, cụ thể có chết hay không người còn không rõ ràng đến nội sự tình như thế nào định tính, ta không cầm được chủ ý, dù sao dính đến ngòi nổ, có chút mất cảm, đã kinh động phía trên, phải đợi thị cục lãnh đạo lên tiếng. Tề Vân nghe xong chau mày, không nghĩ tới sự tình càng ngày càng phức tạp. Trương Đại Dũng thấy thế, vỗ bả vai của hắn một cái, Thạch Phong bây giờ bị tạm thời tạm giữ phòng thẩm vấn, chúng ta chỉ là đối với hắn tiến hành bình thường hỏi thăm cùng điều tra, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Tề Vân gật gật đầu, ngẩng đầu lên hỏi, ta có thể đi gặp hắn một chút không? Trương Đại Dũng giơ tay lên bày tỏ nhìn đồng hồ, giờ cơm, đi trước nhà ăn ăn một bữa cơm à, một hồi đến tan tầm thời gian lại nói. 9 giờ tối, trong phòng thẩm vấn. Chờ hai tên cảnh C đều sau khi rời đi, Tề Vân đẩy cửa đi đến. Khi Thạch Phong trông thấy hắn một khắc này, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, ngươi thế nào tới đâu? Tề Vân thấy đối phương trạng thái cũng không tệ lắm, cũng liền yên lòng, móc ra khói đưa một cây đi qua, lại cho đối phương gọi lên. Không có bị tội a? Thạch Phong rít một hơi thật sâu, chậm rãi phun ra sương mù, lắc đầu trả lời, không có bị tội, rất khách khí. Tề Vân gật gật đầu, ở bên cạnh cái ghế ngồi xuống, cũng đốt một điếu thuốc, nói, sự tình bây giờ có chút phức tạp, nhóm người kia chạy, hơn nữa kinh động đến phía trên, ta quan hệ bây giờ không chụp được tấm. Cho nên ngươi trước tiên bị chút ủy khuất đợi à, chờ có kết quả ta cho ngươi thêm nghĩ biện pháp dùng sức. Thạch Phong nghe xong gật gật đầu, thở dài nói, con mẹ nó, bây giờ có chút hối hận không nghe ngươi quên, nhất định phải đi tranh mặt mũi kia, tuổi đã cao còn đem chính mình dạy vò tiến bảo. Tề Vân vũ bả vai của hắn một cái, trấn an nói, cái này là có chút xui xẻo, bất quá sự tình còn không có định tính, đừng nghĩ trước nhiều như vậy. Trong nhà thông báo không có, muốn ta giúp ngươi làm chút gì không? Nói đến đây, Thạch Phong lại là trọng trọng thở dài, không cần, khuê nữ trọ ở trường, ta cho nàng nói muốn đi công tác một hồi, lão bà hôm qua liền đã đăng ký ly hôn. Tề Vân nghe vậy, nao nao, khó trách đối phương sáng sớm như vậy đại khí tính chất, khuyên đều không khuyên nổi, nguyên lai là phiền lòng sự tình đều góp cùng một chỗ. Hắn cũng không biết thế nào an ủi, trầm mặc sau một hồi mới lên tiếng, có chuyện gì tìm ta liền cùng bọn hắn nói, trước tiên yên tâm đợi à, ta sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp. Thạch Phong miễn cưỡng gạt ra một nụ cười khổ, cảm kích liếc Tề Vân một cái, đi, ngươi làm việc trước ngươi đi thôi, ta ở chỗ này rất tốt. Tề Vân gật gật đầu, vô vô đối phương bà bay, mở cửa rời đi. Hắn không có lại đi tìm Trương Đại Dũng, cho đối phương phát cái tin, liền trực tiếp rời đi dê ăn cục, bây giờ kết quả không có đi ra, tìm đối phương cũng vô dụng. Sau khi về đến nhà, Triệu Tình thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc, lại gần ôm cổ hắn hỏi, khó chịu chỗ nào sao? Sắc mặt khó coi như vậy. Tề Vân hít sâu một hơi, sắc mặt gạt ra nụ cười, không có không thoải mái, các ngươi ăn cơm chưa? Triệu Tình gật đầu trả lời, ăn rồi, Loan Loan đã ngủ, ta còn tưởng rằng ngươi buổi tối sẽ trở về ăn cơm đây, chuyên môn cho ngươi hầm canh thịt dê, nếu không thì bây giờ đi cho ngươi hầm nóng. Tề Vân thấy đối phương một mặt mong đợi bộ dáng, cười gật gật đầu, được à, vậy ta đi trước dội cái nước trước mắt tình báo điểm số, 22 điểm tình báo điểm, không đủ thẩm tra màu đỏ tình báo. Hơn nữa chính mình chưa thấy qua nhóm người kia, cũng không đầy đủ thẩm tra điều kiện hôm nay tình báo một, màu đỏ lão quỷ đã tới rắc thành phố, trước mắt đang tại mục tiêu bên ngoài biệt thự vây điều nghiên địa hình hôm nay tình báo 2, màu đỏ 4 tên trộm mộ bây giờ đang giấu. Ở Hồng Kỳ câu bảo dưỡng đoạn đường dây bên cạnh, dự định bụng trộm lăn lộn đến nửa giờ sau đỗ chuyển than xe 4 tên trộm mộ. Tề Vân thấy rõ tình báo này tin tức sau, trong nháy mắt cao mày. Là Tân Hà thôn nhóm người kia sao? Nhưng Thạch Phong nói đúng qua không là có 5 cái người sao? Chẳng lẽ hôm nay tình báo 3 lục sát 8 kiện chân quý minh đại văn vật bị trôn giấu tại Tân Hà thôn tây bên cạnh dốc bên cạnh, giá trị vượt qua 2000 vạn, trôn giấu địa điểm chỉ có trộm mộ trong nhóm người một người biết được các đại lao, van cầu người phiếu, mấy ngày nay 2 lần. Chương 182, mỗi người 50 cái, 5000 chữ, chương 182, mỗi người 50 cái, 5000 chữ, rạng sáng 12 điểm, Trương Đại Dũng còn không có chìm vào giấc ngủ, bởi vì ban ngày bản án dính đến ngòi nổ loại nguy hiểm này phẩm, đã trong kinh động thị cao tầng, lãnh đạo yêu cầu bọn hắn dê an cục 48 giờ bên trong nhất thiết phải đem người bắt trở lại. cho nên cho dù hắn bây giờ đã vô cùng mỏi mệt, nhưng như cũ canh giữ ở trong phòng chỉ huy phân phối nhiệm vụ. Đúng lúc này, hắn trong túi điện thoại bỗng nhiên vang lên, hắn lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, sau đó rời đi phòng họp, đi tới sát vách không người gian phòng nhận điện thoại. Đã trễ thế như vậy có việc. Gọi điện thoại chính là Tề Vân, hắn không nói dư thừa nói nhảm, nói ngay vào điểm chính, ta vừa rồi thăm dò được tin tức, đám kia trộm mộ trước mắt trốn ở Hồng Kỳ câu bảo dưỡng đoạn phụ cận, nghe nói bên kia có rất nhiều chuyển than xe đi qua, đoán chừng mấy người kia là muốn từ bên kia chạy trốn. Trương Đại Dũng nghe vậy, nguyên bản có chút mệt mỏi ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén. Hắn nắm thật chặt điện thoại, trầm giọng hỏi, tin tức có thể tin được không? Tề Vân ngữ khí chắc chắn, 8/9. Trương Đại Dũng khẽ gật đầu, không tiếp tục truy vấn nguồn tin tức, hắn biết Tề Vân năng lực cùng là người, có thể khẳng định như vậy, tin tức kia khả năng cao là chính xác. Hắn nhanh chóng trong đầu tính toán sách lược ứng đối, chuyện này cũng không thể trì hoãn, quỷ mới biết nhóm người kia trên thân còn có hay không vật nguy hiểm, nếu để cho bọn hắn chạy, không chắc còn có thể dẫn xuất cái gì phiền toái càng lớn. "Hảo, ta lập tức sắp xếp người đi qua." Trương Đại Dũng nói xong cũng chuẩn bị cúp điện thoại. "Chờ một chút." Tề Vân hô một tiếng. Trương Đại Dũng dừng lại sắp cúp điện thoại động tác, lông mày hơi nhíu, còn có gì muốn nói? Điện thoại đầu này, Tề Vân phun ra một điếu thuốc sương ngủ, trầm mặc 2 giây, mới tiếp tục nói, "Ta nhận được tin tức đối phương là 4 cá nhân, không phải 5 cái. Nếu như thiếu người kia không còn, Thành Phong sự tình lớn sao?" Trương Đại Dũng nghe xong cũng trầm mặc, đợi thật lâu mới trả lời, "Nếu như người thật sự không còn, tình huống kia liền có chút phức tạp. Dựa theo Thạch Phong thuyết pháp, hắn là cùng trộm mộ xung đột quá trình bên trong, đối phương dẫn nổ ngoài nổ, nếu như người là vào lúc đó nổ chết, hắn chắc chắn bao nhiêu mang một ít trách nhiệm, dù sao dính đến nhân mạng." Tề Vân nghe xong trong lòng không khỏi trầm xuống, lần nữa thật sâu hút vài hơi khói, một lúc lâu sau, mở miệng nói, "Nếu như ngươi không có nhận đến cú điện thoại này đâu." Trương Đại Dũng tự nhiên có thể nghe hiểu hắn ý tứ, dừng lại mấy giây, thở dài nói, "Lấy khoa học kỹ thuật hiện tại trình độ, chỉ cần phía trên lên tiếng điều động thật nhiều tài nguyên, bắt bọn hắn lại là chuyện sớm hay muộn. Coi như không có bắt được, Thạch Phong trước mắt cũng không biện pháp thoát thân, cho nên vẫn là để cho ta trước tiên đem người mang về a, tin tưởng ta, đây là đối với Thạch Phong lựa chọn tốt nhất." Tề Vân nghe xong khẽ gật đầu, cứ việc trong lòng tràn ngập lo nghĩ, nhưng hắn cũng biết đối phương nói là tình hình thực tế. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng bật lửa tiếng vang dọn dã, Trương Đại Dung cũng đốt một điếu thuốc, nếu mày sau một hồi, mở miệng lần nữa, "Nếu có thể chứng minh người kia chết cùng Thạch Phong không việc gì, hay là trộm mộ vấn đề nội bộ, vậy hắn tình huống liền sẽ tốt hơn nhiều. Cho nên nhất định phải do ta trước tiên đem người bắt được, mang về khu mới phân cục tới, biết ý tứ ta sao?" Tề Vân nghe vậy, hai mắt tỏa sáng. Lời này hắn nghe hiểu, hít sâu một hơi, chỉnh trọng nói, "Đi, cái kia Trương ca liền nhờ cậy ngươi." Cúp điện thoại, Tề Vân ngồi ở trên ghế salon, nhìn qua ngoài cửa sổ minh nguyệt, ánh mắt thâm thúy. Một điếu thuốc hút xong sau, hắn đứng dậy đi xuống lầu. Xuyên thấu qua cửa sổ xe mắt nhìn trong xe BMW đút không có người, thế là hắn lại hướng đi đằng sau ngừng chiếc kia bước đằng. Gõ gõ cửa sổ xe, một giây sau, cửa sổ hạ xuống, Cao Mẫn nhô đầu ra. Nàng cùng Trần Vĩ hai người buổi tối sẽ thay phiên canh giữ ở bên này, để tránh xuất hiện tình trạng bất phát, cái này Tề Vân trước kia đều biết. "Có việc?" Cao Mẫn hỏi. Tề Vân gật gật đầu, lấy điện thoại cầm tay ra cho đối phương phát đi một vị trí, phân phó nói, "Ngươi bây giờ giúp ta đi nhìn chằm chằm nơi này, xem chờ một lúc sẽ có hay không có người đi qua. Chỉ cần nhìn chằm chằm liền tốt, cái gì cũng không cần làm, đừng bại lộ, nếu là có người liền nói cho ta biết một tiếng." Cao Mẫn cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, hỏi, "Cần ta gọi Trần Vĩ tới sao?" Tề Vân lắc đầu, "Không cần, sáng mai ta để cho vị ạ dạ đi đổi lấy ngươi." Cao Mẫn nghe vậy không có nói thêm nữa, lúc này cho xe chạy rời đi. Tề Vân nhìn xem ô tô đèn sau biến mất ở chỗ ngoặt, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ban đêm trôi qua lặng lẽ, Cao Mẫn cũng không có gọi điện thoại tới. Sau khi rời giường, Tề Vân mắt nhìn trên điện thoại di động không đọc tin tức, trời vừa rạng sáng nhiều thời điểm Trương Đại Dũng gửi tới, nói cho hắn biết 4 người kia đã bắt được. Về sau nữa cũng không tin, cũng không biết tình huống bây giờ đến cùng như thế nào. Duy nhất có thể xác định, chính là có liên quan dốc bên cạnh chôn những vật kia, còn không có thả ra. Cái này cũng là hắn muốn nhìn nhất đến kết quả. Vạn nhất sự chân tình đến Trương Đại Dũng đều không lấy sức nổi trình độ, có lẽ những vật kia khả năng giúp đỡ Thạch Phong thoát khốn. Không kịp nghĩ nhiều, Tề Vân rón rén đứng dậy, không có đánh thức vẫn còn ngủ say Triệu Tình. Bây giờ là hơn 8 giờ sáng, trời mới tờ mờ sáng, Trần Vĩ cũng tại trong xe chờ. Tề Vân mở cửa xe ngồi lên, cho đối phương kể một chút nhiệm vụ. Trần Vĩ nghe xong nhíu mày, có chút không yên lòng nói, "Nếu như chỉ là nhìn chằm chằm mà nói, để cho lặn xuống nước đi thôi, ta vẫn đi theo bảo hộ ngươi an toàn." Hắn biết trước mắt có người ở nhằm vào Tề Vân, dù sao trước mấy ngày vừa mới bị người theo dõi, cho nên xuất phát từ an toàn cân nhắc, hắn vẫn cảm thấy chờ tại bên cạnh Tề Vân càng ổn thỏa. Tề Vân nghe xong lắc đầu, "Chuyện này có chút phức tạp, ta không muốn đem Mãnh Ca liên lụy vào, ngươi yên tâm đi thôi, ta hôm nay liền cùng trong nhà đợi, không có nguy hiểm." Thấy hắn nói như vậy, Trần Vĩ cũng không lại kiên trì, im lặng không lên tiếng gật gật đầu, cho xe chạy rời đi. Chờ đối phương sau khi đi, Tề Vân trở về đến trong phòng bắt đầu cho khuê nữ cùng Triệu Tình chuẩn bị bữa sáng. Trứng tráng, bánh mì nướng, sữa bò nóng. Ngay tại hắn đem sắp tốt trứng trang bàn lúc, trong túi điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn vội vàng xoa xoa tay, cầm điện thoại di động lên xem xét, là Trương Đại Dũng gọi điện thoại tới. Tề Vân trong lòng căng thẳng, hắn nhanh chóng ấn nút tiếp nghe. "Trương ca, có kết quả chưa?" Tề Vân vội vàng hỏi. Trương Đại Dũng tại đầu bên kia điện thoại thở dài, "Cái kia 4 cái trộm mộ miệng rất nghiêm, đủ loại thủ đoạn đều thử qua, vẫn luôn không chịu nhả ra, ta tra xét xuống mấy tên này phía trước liền đi vào, thuộc về lao du điều. Hơn nữa còn có cái tình huống phải nói cho ngươi, thành phố bên trong đã đối với lần này sự kiện thành lập chuyên môn tổ điều tra, không chỉ có phải chịu trách nhiệm vụ án này, còn muốn tại toàn thành phố khai triển một lần đại thanh tra. Cho nên ta đoán chừng chờ một lúc sau khi đi làm, mấy người này bao quát Thạch Phong liền sẽ bị xét đi, xin lỗi huynh đệ, lao ca ta tận lực. Tề Vân nghe vậy, lập tức trong lòng trầm xuống, ngón tay không tự chủ nắm chặt. Nếu là dựa theo cái này sự thái phát triển tiếp, cái kia mặc kệ mấy người kia nhà không thả ra, Thạch Phong hơn phân nửa cũng là muốn đi vào. Duy nhất có thể đem Thạch Phong trích đi ra ngoài biện pháp, chính là tối hôm qua Trương Đại Dũng nói tới, để cho mấy người kia chính mình đem sự tình kiêng. Hắn giơ tay lên bày tỏ nhìn đồng hồ, bây giờ là 9 giờ sáng, về khoảng cách ban thời gian còn có một cái giờ. Thế là vội vàng nói, ta bây giờ đi qua, có thể để cho ta cùng mấy người kia gặp một lần sao? Hắn biết làm như vậy thuộc về vi phạm quy định, sẽ để cho đối phương có xử. Dù sao mấy người này thân phận mất cảm, cùng tối hôm qua gặp Thạch Phong tình huống không giống nhau. Nhưng dưới mắt vì cứu Thạch Phong, hắn không để ý tới nhiều như vậy. Trương Đại Dũng tại đầu bên kia điện thoại trầm mặc phút chốc, thở dài, cũng chính là ngươi, nếu là người khác mở cái miệng này, ta chắc chắn sẽ không lấy chính mình tiền đồ mạo hiểm. Ngươi qua đây a, dành thời gian. Tề Vân nghe xong không có nói thêm nữa, nói tiếng cảm ơn liền cúp điện thoại. Nửa giờ sau, Trương Đại Dũng dẫn Tề Vân đi tới một gian phòng thẩm vấn bên ngoài, phân phó phía ngoài di viên đóng lại giám sát sau, hai người đi vào. Trong phòng, một cái dáng người gầy nhỏ nam nhân mang theo cổng tay, bị quàng ở đặc chế trên đế. Tề Vân chỉ là nhìn lướt qua, từ đối phương cái kia hung ác nham hiểm tướng mạo liền có thể cảm giác được người này không phải loại lương thiện. Trương Đại Dũng giơ tay lên bày tỏ nhìn đồng hồ, sau đó hướng về Tề Vân gật gật đầu. Tề Vân hiểu ý, đi ra phía trước, nhìn về phía tên kia trộm mộ nói, có thể tâm sự không? Người kia chỉ là quét mắt nhìn hắn một cái, lạnh rên một tiếng, sau đó liền quay đầu sang chỗ khác, không để ý đến. Tề Vân cũng không thèm để ý, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm biểu tình của đối phương, tiếp đó thấp giọng nói ra hai chữ dốc. Kết quả người kia nghe xong không có bất kỳ cái gì phản ứng, thậm chí ngay cả mí mắt đều không nháy một chút. Tề Vân thấy thế, biết mình muốn tìm không phải người này. Hắn quay người hướng về Trương Đại Dũng lắc đầu, nói, dẫn ta đi gặp cái tiếp theo a. Trương Đại Dũng mặt mũi tràn đầy hồ nghi nhìn về phía hắn, không biết làm như thế ý nghĩa ở đâu. Bất quá dưới mắt thời gian khẩn trương, hắn cũng không hỏi nhiều, quay người mở cửa sau, mang theo Tề Vân đi tới bên cạnh một gian phòng thẩm vấn. Tề Vân bắt chước làm theo, liên tiếp lại dò xét hai người, kết quả giống như thứ nhất, cũng là chút con bị chết, một chữ không chịu nói. Cuối cùng một gian trong phòng thẩm vấn, còn chính là một cái hơn 40 tuổi tinh tráng hán tử. Hắn cho Tề Vân cảm giác cùng phía trước mấy người không giống nhau lắm, đối phương biểu hiện rất bình tĩnh. Tề Vân đi lên phía trước, mở miệng lần nữa hỏi, có thể tâm sự không? Tinh tráng hán tử quay đầu nhìn qua hắn cười cười, không có trả lời. Tề Vân hai tay chống trên ghế, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm đối phương, còn nói ra dốc hai chữ. Tinh tráng hán tử nghe được dốc hai chữ, con ngươi không tự chủ có rút lại một chút. Bất quá người này rõ ràng tâm lý tố chất vô cùng tốt, trên mặt vẫn là bộ kia dáng vẻ bình tĩnh, phảng phất chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng Tề Vân một mực tại gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, cho nên cái này đi không dễ dàng phát giác ba động vẫn là bị hắn cho bắt được. Hắn bây giờ có thể xác định, kẻ trước mắt này chính là trong tình báo nâng lên cái kia duy nhất biết được đám kia Minh Đại văn vật chôn giấu địa điểm người. Trong lòng Tề Vân hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng mặt ngoài vẫn như cũ duy trì trầm ổn, không để cho cảm xúc quá nhiều bộc lộ. Hắn quay người đi đến Trương Đại Dũng bên cạnh, thấp giọng hỏi, có thể để cho ta cùng hắn đơn độc tâm sự sao? Trương Đại Dũng mắt nhìn tên kia tinh tráng hắn tử, im lặng không lên tiếng gật gật đầu, quay người rời đi phòng thẩm vấn. Chờ đối phương sau khi đi, Tề Vân lần nữa đi tới hắn tử kia trước mặt. Hắn hơi nghiêng về phía trước cơ thể, mắt sáng như lúc mà nhìn chằm chằm vào đối phương, chậm rãi nói, ngươi không cần phải giả bộ đâu, ta có thể nói ra hai chữ này, nói rõ cái gì ngươi hẳn là tin tưởng. Thời gian của ta có hạn, cho ngươi 3 phút cân nhắc, nếu như ngươi vẫn là không muốn trò chuyện, vậy ta cũng không miễn cưỡng, đến nỗi kết quả cũng không cần ta nhiều lời. Nói đi Tề Vân lui sang một bên, đốt một điếu thuốc, vụ trộn quan sát đến phản ứng của đối phương. Tinh tráng hán tử ánh mắt bên trong thoáng qua một vẻ bối rối, nhăn lại lông mày đã chứng minh hắn bây giờ nội tâm dãy rủa. Đồng hồ trên tường tí tách chuyển động. Trầm mặc sau một hồi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tề Vân, trầm giọng nói, ngươi là gì xem xét? Thấy đối phương cuối cùng chịu mở miệng, Tề Vân dập tắt tàn thuốc kéo qua một cái ghế ngồi xuống, trả lời, không phải, nhưng mà ta có thể tới ở đây thấy ngươi, ngươi hẳn là tin tưởng năng lượng của ta. Tinh tráng hán tử nghe vậy, lại trầm mặc chỉ chốc lát, suy tư một lúc lâu sau mới hỏi lần nữa, đồ vật ngươi lấy đi. Lời mới vừa nói ra miệng, hắn lại tự giễu cười cười, mặc dù không rõ ràng ngươi là thế nào biết được, nhưng như là đã bị ngươi biết, những vật kia liền không tới phiên ta lại nhớ thương. Đã như vậy, vậy ta thì càng không có gì dễ nói. Tề Vân nghe vậy cũng không nóng giận, hắn nhìn ra kẻ trước mắt này là người thông minh, thế là không nói nhảm, nói thẳng, ngươi bị bắt vào tới sau, không chịu nói ra những vật kia, hẳn là muốn cho tương lai lưu con đường lui à? Hay là trong nhà có ràng buộc, muốn đợi về sau lại đem tin tức đưa ra, cho người trong nhà làm ít tiền? Tinh tráng hán tử nghe được Tề Vân lời nói, ánh mắt hơi hơi run lên, biểu tình trên mặt trở nên có chút mất tự nhiên, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Hắn không có trả lời Tề Vân vấn đề, chỉ là lặng lặng nhìn xem hắn, dường như đang chờ đợi Tề Vân nói tiếp. Tề Vân cũng không nóng nảy, tiếp tục nói, ta có thể hiểu được ngươi ý nghĩ, ai không muốn vì mình người nhà lo lắng nhiều một chút đâu. Những vật kia cuối cùng sẽ như thế nào ta không biết, nhưng ta vừa vặn có chút ít tiền, ta không phải là gì xem xét, đối với các ngươi những chuyện kia cũng không quan tâm, sở dĩ sẽ tìm đến ngươi, là bởi vì bằng hữu của ta Thạch Phong bị các ngươi hố. Ta không muốn để cho hắn quấn vào các ngươi những chuyện kia bên trong, có thể nghe hiểu không? Tinh tráng hán tử nghe xong trầm mặc như trước lấy, ánh mắt có chút hoảng hốt. Chính như Tề Vân nói tới, bọn hắn một mực khiêng không chịu phối hợp nguyên nhân, chính là chỉ vào những vật kia, có thể để cho người trong nhà về sau sinh hoạt thật tốt điểm. Nhưng bây giờ đồ vật bị người phát hiện, chính bọn hắn chắc chắn cũng là muốn đi vào dẫm máy may, vậy sau này một nhà lao tiểu dựa vào gì sinh hoạt? Chính mình dày vào lần này đổ cái gì? Sau một hồi, nội tâm ngoại ngoại hồi lâu tinh tráng hán tử cuối cùng làm ra quyết định, ánh mắt của hắn nhìn thẳng Tề Vân, trầm giọng nói, mỗi người 50 cái, đưa đến trong nhà của chúng ta, phán phía trước ta muốn nghe người trong nhà nói thu đến. Không có vấn đề. Tề Vân thấy đối phương chịu nhà ra, không chút do dự đáp ứng. Tinh tráng hán tử gật gật đầu, ngươi muốn cho chúng ta làm như thế nào? Tề Vân ánh mắt nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương, hỏi, ngày đó trong phòng gì tình huống, các ngươi còn có một cái người đâu? Đây là trước mắt hắn vấn đề quan tâm nhất, nếu là thiếu người kia không chết, kia đối Thạch Phong tới nói, tình huống có lẽ liền không có bết bát như vậy. Tinh tráng hán tử nghe được Tề Vân vấn đề, ánh mắt hơi hơi ảm đạm, trên mặt thoáng qua một tia thần tình phức tạp. Trầm mặc một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng, lao út tuổi nhỏ, cánh tình nóng nảy, hôm đó bị ngăn chặn, cho là sự tình loạn, một kích động liền kéo lôi. Cái kia ngòi nổ từ cửa sổ bắn trở về, tại trước người hắn văng lên, chúng ta lúc đó nghĩ tiến hắn đi bệnh viện, kết quả người ở trên nửa đường liền không có. Chôn ở mương câu bên cạnh hạch đảo trong viên Tề Vân mặc dù đã sớm đoán được kết quả này, nhưng mà nghe được tinh tráng hán tử chính miệng nói ra, một mực nỗi lòng lo lắng cuối cùng là chết. Hắn hít sâu một hơi, giơ tay lên bày tỏ nhìn đồng hồ, nói, đem các ngươi trong nhà cho ta địa chỉ. Tinh tráng hán tử nghe vậy, lúc này báo ra mấy cái địa chỉ. Tề Vân ghi chép xong sau, giấu điện thoại, nhìn về phía đối phương, tiền ta sẽ an bài người đưa qua, về sau ngươi có thể tự mình hỏi thăm, hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng. Tinh tráng hán tử không nói gì gật gật đầu. Tề Vân không có nói thêm nữa, quay người hướng về ngoài cửa đi đến. Hai người đều rất an ý không có nhắc lại những cái kia di vật văn hóa sự tình. Đến nỗi phía sau đối phương có thể hay không nói ra, Tề Vân không biết, tạm thời cũng không tâm tư suy nghĩ những cái kia. Đi ra bên ngoài sau, hắn hướng về phía Trương Đại Dũng khẽ gật đầu. Mặc dù không nói gì, nhưng Trương Đại Dũng đã lĩnh hội hắn ý tứ, ngươi đi trước trở về đi, có tin tức ta thông chi ngươi. Nói đi, hắn hướng về bên cạnh hai tên tâm phúc phất phất tay, lần nữa đi vào phòng thẩm vấn. Tề Vân cũng biết thân phận của mình không thích hợp chờ ở chỗ này, vạn nhất chờ một lúc bị tổ điều tra người gặp được, đối với Trương Đại Dũng chắc chắn là không tốt lắm. Cho nên hắn cũng không lại ở lâu, bước nhanh hướng về bên ngoài đi đến. Đánh chiếc xe sau khi về đến nhà, Tề Vân vẫn đang chờ Trương Đại Dũng điện thoại, nhưng thẳng đến trạm vào tối, đối phương vẫn là không có truyền đến bất cứ tin tức gì. Cái này khiến hắn không khỏi có chút nóng nảy, đang suy nghĩ có phải hay không lại đã xảy ra biến cố gì thời điểm, điện thoại trong tay cuối cùng vang lên. Bất quá biểu hiện trên màn ảnh không phải Trương Đại Dũng tên, mà là Đào Tử Minh. Tề Vân lúc này mới nhớ tới, hôm qua nói xong rồi hôm nay muốn hồi phục nhân gia, thoáng một cái còn cho làm quên hết. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng lo nghĩ, theo lấy điện thoại, Đào tổng xin lỗi. Hôm nay thực sự quá bận rộn, quên cho ngươi hồi âm. Ha ha, không việc gì Tề tổng. Đào Tử Minh khách khí cười cười, sau đó khai môn kiến sân hỏi, không biết ngài suy tính được như thế nào. Đầu tư không có vấn đề, trên đại thể dựa theo ngươi hôm qua nói phương án tới, bất quá ta bên này còn có cái yêu cầu. Nói đến đây, Tề Vân dừng một chút, như vậy đi, ngày mai ta bất thời gian đi một chuyến ngươi nơi đó, chúng ta gặp mặt lại nói chuyện. Đào Tử Minh nghe vậy, trong giọng nói lộ ra mừng rỡ, liên tục không ngừng trả lời, tốt, vậy ngày mai ta ở công ty đợi ngài, ngài tùy thời tới cũng có thể. Đi, cái kia trước tiên dạng này. Sau khi cúp điện thoại, Tề Vân đứng lên, đi tới phía trước cửa sổ đốt một điếu thuốc, trong lòng có chút thay Thạch Phong lo nghĩ. Mặc dù cái này Tinh Minh tên chọc ban sơ cho hắn ấn tượng cũng không tính rất tốt, nhưng sau khi thông qua tới quan hệ qua lại, hắn dần dần phát hiện đối phương đối đãi bằng hữu ngược lại là thật không có phải nói, nhiều lần cho hắn cung cấp qua trợ giúp. Cho nên đối phương trong lòng hắn trọng lượng cũng không so Ngụy Dũng những người bạn này kém, nếu có cơ hội, hắn chắc chắn là sẽ tận lực đem đối phương vớt ra tới, cho dù phải bỏ ra một chút đền bù. Đinh đinh đinh, lúc này điện thoại trong tay vang lên lần nữa, Tề Vân vội vàng cầm lên xem xét. Trương Đại Dũng cuối cùng gọi điện thoại tới. Hắn không kịp chờ đợi sau khi tiếp hỏi, tình huống như thế nào? Đầu bên kia điện thoại truyền đến Trương Đại Dũng thanh âm mệt mỏi, vấn đề không lớn, ngày mai Thạch Phong liền có thể trở về. Tề Vân nghe xong một mực nỗi lòng lo lắng cuối cùng là rơi xuống, hắn ngựa khí chân thành nói, cảm tạ, Trương ca. Trương Đại Dũng cười cười, giữa chúng ta không cần phải nói dạng này, ta còn có chút sự tình phải xử lý, trước tiên dạng này. Sau khi cúp điện thoại, Tề Vân đặt mông ngồi ở trên ghế, thở phào một cái thật dài. Hắn không có hỏi Trương Đại Dũng tình huống cụ thể, có một số việc cũng không tiện cầm tới trên mặt nổi tới nói. Bất quá nghĩ đến mấy tên kia hẳn là chỉ là nhận tội một bộ phận, bởi vì cho tới bây giờ, hắn còn chưa thu được Trần Vĩ bên kia bất cứ tin tức gì. Một bên khác, khu mới phân cục trong văn phòng. Trương Đại Dũng dựa vào ghế xoa mi tâm, trong lòng của hắn rất rõ ràng Tề Vân nhất định nắm giữ một ít tin tức, nhưng mà hắn không có lựa chọn đến hỏi. Nếu như đối phương muốn nói cho hắn mà nói, tối hôm qua nói với hắn mấy cái kia trộm mộ địa chỉ thời điểm liền sẽ nói cho hắn biết. Chương 183, ta có chuyện muốn nói, 3/1, chương 183, ta có chuyện muốn nói, 3/1, trước mắt tình báo điểm số. Hai hôm nay tình báo một, màu lam các khu xã hội đại lao La Dương đối ngoại thả ra tin tức, treo thưởng 100 vạn, tìm kiếm một đám nghề nghiệp lừa gạt phạm, nhóm người này lừa gạt hắn tình nhân đệ đệ 500 vạn đường cao tốc hạng mục vận hành phí tổn nên nhóm người lừa gạt 2 giờ phía trước từng xuất hiện tại Tây Sơn một chỗ dân trạch bên trong, cụ thể địa chỉ. Lại là lừa gạt phạm. Sẽ không phải là lần trước làm quang phục nhóm người kia à, lần này có thể đá chúng trên thế bản. Tề Vân liếm liếm khoe miệng, 100 vạn. Coi như là vì dân trừ hại. Hôm nay tình báo hai, màu đỏ rộng huy tập đoàn một chỗ sân bóng rổ đang tại bán ra ngoài. phụ trách chuyện này quản lý là cái 10 phần tham tiền người hôm nay tỉnh 33, màu lam cổ nạp tư thôn thôn dân A Bố Lạp phòng ở lâu năm thiếu tu sửa, đang kế hoạch tìm người hỗ trợ một lần nữa tu sửa. A Bố Lạp trong nhà có một thanh cái ghế, là ra ra hắn năm đó ở vương phủ nổi loạn thời điểm mang ra, giá trị vượt qua 800 vạn tệ. Tề Vân thấy rõ tình báo này sau, hít vào một ngụm khí. Lệnh, gì cái ghế có thể đáng 100 vạn bạn a? Làm bằng vàng đó a. Hắn lúc này cầm điện thoại di động lên tại trên địa đồ thẩm tra cổ nạp tư thôn vị trí, phát hiện khoảng cách vẫn rất xa, tại cờ cờ thành phố bên kia, lái xe đều phải 17, 8 giờ. Bất quá vì 800 vạn, đáng giá chạy lên một chuyến. Ngày kế tiếp, cục thành phố cửa ra vào. Tề Vân sáng sớm tiếp vào Trương Đại Dũng điện thoại, nói cho hắn biết Thạch Phong sự tình đã chấm dứt, hôm nay có thể đi ra, thế là hắn liền sớm tới chờ lấy. Chỉ chốc lát sau, Thạch Phong từ cục thành phố đại môn đi ra, trên mặt mang sống sót sau hai nạn cười khổ. Hắn liếc mắt liền thấy được đứng tại cách đó không xa Tề Vân, bước nhanh tới, dùng sức vỗ vỗ Tề Vân bả vai, "Huynh đệ, lần này may mắn mà có ngươi, nếu không phải là ngươi, lão ca lần này coi như thật tắm." Tề Vân hướng hắn cười cười, giọng nói nhẹ nhàng trả lời, "Người không có việc gì liền tốt." Thạch Phong gật gật đầu, trong mắt tràn đầy cảm kích, "Ân tình ta nhớ xuống, về sau ngươi nếu là có chuyện gì, chỉ cần ta Thạch Phong có thể làm được, sông pha khói lửa không chối từ." Tề Vân lắc đầu, "Đừng làm đến nghiêm túc như vậy, hai ta ở giữa không cần thiết nói những thứ này, ngươi là về nhà trước vẫn là làm thế nào?" Thạch Phong mắt nhìn ven đường ngừng xe thương vụ, nói, "Trực tiếp tiễn đưa ta đi trong tiệm a." "Đi, đi thôi." Hai người sau khi lên xe, Thạch Phong hỏi, "Thế nào đổi xe này mở?" "Chiếc xe kia ta trợ lý mở ra làm việc, chiếc xe này mướn, tạm thời mở mấy ngày." Tề Vân giải thích nói. Chỉ chốc lát sau, xe dừng ở phố đồ cổ Thu Nguyệt Hiên trước cửa. Thạch Phong đẩy cửa xe ra, xuống xe, nhìn qua quen thuộc chiêu bài, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Hai ngày này kinh nghiệm, để cho hắn đối với tự do cùng hết thảy trước mắt đều rất cảm thấy chân quý. Đi vào trong tiệm, Thạch Phong đầu tiên là nấu nước ngâm ấm trà, sau đó đứng dậy nói, "Ngươi đợi ta một lát." Nói đi hắn liền hướng về buồng trong đi đến. Qua vài phút, hắn đi ra lúc trong tay có thêm một cái hộp. Sau khi ngồi xuống, Thạch Phong đem hộp đặt ở mặt bàn đẩy lên Tề Vân trước mặt, giọng thanh thản nói, "Ta biết ngươi cái này vì vớt ta đi ra, chắc chắn bỏ ra cái giá rất lớn. Trong tay của ta tiền mặt hai ngày trước đều cầm lấy đi mua nhà, bây giờ không có còn lại bao nhiêu, trong cái hộp này trang là ta trước đây ít 5 lưu 5 kg vàng tỏi, ngươi lấy trước đi, nếu là không đủ ta qua vài ngày lại tiếp tế ngươi." Tề Vân nhìn xem trước mắt hộp, nao nao. 5 kg vàng tỏi, cho dù gần nhất hoàng kim ngã, nhưng vẫn là trị giá 400 tới vạn. Hắn không có dây vào trên bàn hộp, từ trong túi móc ra khói, cho đối phương đưa tới một cây, gọi lên hít một hơi, lúc này mới chậm rãi nói, "Những vật này ngươi lấy về, ta không cần." Thạch Phong nghe lời này một cái, lập tức gấp, "Ngươi không quan tâm ta trong lòng này khó." Ta Tề Vân khoát khoát tay, ngắt lời nói, "Ngươi chưa hết nghe ta nói xong." Thạch Phong há to miệng, không có lại lên tiếng. Tề Vân lúc này mới tiếp tục nói, "Vì để cho bốn tên kia đem ngươi liếc sạch sẽ, ta hứa hẹn cho bọn hắn mỗi người ta bên trong cầm 50 cái, tiền này ngươi quay đầu trong tay rộng rãi đưa ta là được. Ngoài ra ngươi buổi chiều bồi ta đi một chuyến kho xe, giúp ta tìm thứ gì đi, coi như đưa ta nhân tình, được không?" Thạch Phong nghe xong gật gật đầu, trên mặt vẫn còn có chút do dự, tiền này vốn là nên ta ra, nhưng mà ta biết ngươi tại trường cục chỗ đó. Tề Vân không có lại cho hắn nói tiếp cơ hội, vỗ bả vai của hắn một cái, thở dài nói, "Đi, đó là ta cùng hắn giao tình, nếu là ngày khác đổi ta tiến bảo, ngươi cũng nhớ kỹ vứt ta đi ra là được." Thạch Phong nghe vậy, lời đến khỏe miệng lại nuốt trở về trong bụng, cuối cùng dùng sức gật đầu một cái, hốc mắt có chút phím hồng, "Huynh đệ, ngươi yên tâm, nếu là thật có một ngày như vậy, ta chính là táng ra bại sản, cũng nhất định sẽ đem ngươi vứt ra tới." Tề Vân cười cười, phun ra một điếu thuốc vòng, "Lời này của ngươi nói, giống như thật mẹ hắn nóng trông ta đi vào tựa như. Đi, con dâu không còn còn có thể lại tìm, đại trượng phu hà hoạn vô thê." Nói đến chỗ này, Thạch Phong cảm xúc có chút rơi xuống gật đầu, thở dài, "Trước đó không có tiền thời điểm à, nàng chê ta nghèo, về sau có chút tiền à, nàng lại cảm thấy ta không đủ yêu nàng, cùng ta sinh hoạt quá bình thản." Nữ nhân A Tề Vân gặp chủ đề giống như có chút bị mang lệnh, vội vàng an ủi, "Đừng nghĩ nhiều như vậy, không thích hợp người tách ra cũng tốt, ngươi ngoại trừ tóc ít một chút, dáng dấp kỳ thực cũng không tính quá xấu xí, có tiền dạng gì tìm không ra." Thạch Phong ngẩng đầu lên, nguyên bản thất lạc biểu lộ bị vẻ khổ sở thay thế, "Ngươi mẹ hắn thật đúng là thật biết an ủi người." Tề Vân cười ha ha một tiếng, "Đi, hỏi ngươi vấn đề, ngươi nói dạng gì cái ghế có thể đáng 800 vạn?" "800 vạn?" Thạch Phong là người, hầu kết nhấp nhô hai cái. Gặp Tề Vân không giống như là bộ dáng đùa giỡn, lúc này mới chậm rãi nói, "Có thể đáng 800 vạn cái ghế, ta duy nhất có thể nghĩ tới chính là tơ vàng gỗ Trinh Nam làm, còn phải 400 năm trở lên tơ vàng gỗ Trinh Nam." Sau khi nói xong, mắt hắn híp lại, nhìn về phía Tề Vân, "Thế nào, trong tay ngươi có loại bảo bối này?" Tề Vân hướng hắn cười thần bí, "Bây giờ không có, bất quá nói không chính xác ngày mai liền có." Thạch Phong nao nao, "Ý gì?" Tề Vân cũng không tiếp qua giải thích thêm, đứng dậy trả lời, "Ta còn có chút sự tình đi xử lý một chút, ngươi buổi chiều đi với ta lội kho xe không có vấn đề à?" Thạch Phong gật gật đầu, "Đi, ta chờ một lúc đi đến trường xem quê nữ, ngươi khi xuất phát gọi điện thoại cho ta à?" "Ừ, vậy ta đi trước, chờ một lúc liên hệ ngươi." Rời đi Thu Nguyệt Hiên sau, Tề Vân liền lái xe đi hướng về đảo Tử Minh công ty, hôm qua liền đáp ứng qua người ta, hôm nay đi qua xác định chuyện đầu tư. Nửa giờ sau, xe dừng ở thấp cũ cao ốc văn phòng cửa ra vào, Tề Vân đẩy cửa xe ra, liền thẳng đến trên lầu văn phòng. Đào Tử Minh nghe thấy trong thang lầu truyền đến tiếng bước chân, lập tức từ trên ghế đứng lên, chạy đến đầu bậc thang xem xét. Khi nhìn thấy người tới đích thật là hắn một mực chờ đợi Tề Bất lúc, trên mặt lúc này chất lên ân cần nụ cười, bước nhanh tới đón. "Tề tổng tới, mau mời, mau mời." Tề Vân không nghĩ tới đối phương khách khí như vậy, bất quá hắn cũng có thể hiểu được đối phương tâm tình vào giờ khắc này, đã từng công ty sắp kinh doanh không được đoạn cuộc sống kia, hắn sao lại không phải dạng này. Chỉ cần là có một tí cơ hội, mặc kệ cuối cùng đến cùng có thể thành hay không, đều biết trả giá gấp trăm lần cố gắng đi tranh thủ. "Ha ha, Đào tổng không cần khách khí như thế, ta nguyện ý đầu tư, hoàn toàn là coi trọng các ngươi sản phẩm này tiềm lực, nói thật ngươi dạng này ta thật không tự tại." Đào Tử Minh lung túng cười cười, thu hồi mấy phần nhiệt tình. Hai người tới văn phòng sau, Đào Tử Minh vội vàng nấu nước pha trà. Hôm trước hắn trong văn phòng còn không có những vật này, hiển nhiên là cố ý chuẩn bị. Đợi đến thủy đốt lên sau, Đào Tử Minh cười đem một ly trà đưa tới, "Ha ha, ta chỗ này không có gì trà ngon liệm, Tề tổng ngài chấp nhận lấy uống à?" Tề Vân hiền lành cười cười, nói tiếng cảm ơn. Nâng chung trà lên nhấp một miếng sau đó, bắt đầu tiến vào chính đề. "Tề tổng, đây là ta chuẩn bị hiệp nghị, ngài xem có cái gì cần điều chỉnh chỗ." Đào Tử Minh nói lấy đem một phần văn kiện đưa tới Tề Vân trước mặt. Tề Vân sau khi nhận lấy đại khái nhìn lướt qua, giống như ngày đó nói, 800 vạn, 15 cổ phần. "Không có gì vấn đề, bất quá ta hôm qua trong điện thoại cũng theo như ngươi nói, ta còn có một cái yêu cầu." Đào Tử Minh gật gật đầu, "Tề tổng mới nói, chỉ cần là công ty của chúng ta có thể làm được, nhất định sẽ tận lực thỏa mãn ngài." Tề Vân để văn kiện xuống, nghiêm mặt nói, "Mặc dù dưới mắt ta chỉ nguyện ý ném 800 vạn đi vào, nhưng mà ta đối với các ngươi công ty tiền cảnh vẫn ôm rất lớn kỳ vọng, cho nên sau này ta có thể còn sẽ xem tình huống tiếp tục gia tăng đầu tư. Yêu cầu của ta chính là, khi công ty cần đầu tư bỏ vốn, hoặc cổ đông khác có cổ phần muốn chuyển nhượng lúc, ta nhất thiết phải có cao nhất ưu tiên cấp." Hắn ý tứ rất đơn giản, tổng kết lại liền một câu nói, "Ta nói không mua ngươi mới có thể bán cho người khác." Tề Vân biết đối phương hạng mục này tiềm lực rất lớn, nếu như đằng sau tiến triển thuận lợi, hắn chắc chắn thì nguyện ý nhiều chiếm chút cổ phần. Đào Tử Minh nghe xong là người, cổ đông muốn là có ưu tiên mua quyền lợi à, ý tứ này chính là đối phương ưu tiên cấp còn nhất thiết phải tại tất cả cổ đông phía trên thôi. Nghe giống như có chút hà khắc, bất quá dưới mắt công ty tình huống đã không cho phép hắn đi lo lắng nhiều như vậy, nếu như lại tìm không tới tiền, tháng này nghiên cứu phát minh đoàn thể tiền lương đều phát không xuống. Giấc mộng của hắn sẽ triệt để phá toái không nói, đầu nhập cái kia 8000 vạn cũng toàn bộ đổ xuống sông xuống biển. Đào Tử Minh ngón tay vô ý thức đập mặt bàn, hơi suy tư liền gật đầu đáp ứng, "Không có vấn đề, ta có thể đáp ứng ngài điều kiện, những người khác bên kia ta đi câu thông." Tề Vân thấy đối phương đồng ý, hài lòng gật đầu, "Đi, vậy cứ như thế quyết định, ta còn có khác sự tình liền không bao lâu lưu lại, sau này ta sẽ cho người cùng ngươi đối tiếp, ký xong hiệp nghị lập tức thu tiền." Đào Tử Minh thở một hơi dài nhẹ nhõm, gắng gượng bả vai cuối cùng trầm tĩnh lại, "Tốt, cảm tạ Tề tổng, ta bên này sẽ mau chóng chuẩn bị kỹ càng mới hiệp nghị." Song phương đều không phải là loại kia bút tích người, giam ba câu liền quyết định chuyện này. Từ cao ốc văn phòng sau khi ra ngoài, Tề Vân giơ tay lên bày tỏ nhìn đồng hồ, sau đó bấm Trần Vĩ điện thoại. "Vĩ ạ dạ, tình huống thế nào?" "Hết thảy bình thường, không có ai tới qua bên này." Trần Vĩ trả lời. Tề Vân nghe xong, thầm nghĩ mấy tên kia miệng thật sự cứng rắn, xem ra là không định nói ra đám kia đồ vật. Bất quá hắn bây giờ cũng không dám dây vào, khá nóng tay. "Trước tiên không cần nhìn chằm chằm, ta cho ngươi phát cái vị trí, chúng ta ở bên kia tụ hợp." Cúp điện thoại, hắn liền đem Tây Sơn chỗ kia dân trạch vị trí phát cho đối phương. Sau một tiếng, hai chiếc xe dừng ở trên con đường mòn, bên trái chính là từng tòa nhà trệt tiểu biệt thự. Trong xe, Tề Vân chỉ vào ở giữa một chỗ biệt thự, hướng bên cạnh Trần Vĩ nhỏ giọng phân phó vài câu. Trần Vĩ nghe xong gật gật đầu, mở cửa xe xuống xe rời đi. Chờ đối phương sau khi đi, Tề Vân móc ra điếu thuốc gọi lên, yên tĩnh chờ. Ước chừng qua 5, 6 phút, hắn trong túi điện thoại reo lên. Tề Vân lấy điện thoại cầm tay ra, nhận điện thoại. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Trần Vĩ âm thanh, mấy tên này vẫn rất cảnh giác, ta bị bọn hắn phát hiện, chỉ có thể đem người cho chế phục. Tề Vân ngẩn người, sau đó trả lời, "Ân, ta tới." Cúp điện thoại, hắn đẩy cửa xe ra, hướng về trước mặt viện tử đi đến. Trong phòng, hai nam một nữ ngồi xổm ở góc tường, Trần Vĩ đứng ở bên cạnh lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn hắn. Tề Vân chậm rãi đi tới, ánh mắt đảo qua co giúp ở góc tường ba người, cuối cùng rơi vào trên Trần Vĩ ngực dấu chân, kinh ngạc nói, "Gì tình huống?" Trần Vĩ mặc dù không chút xuất thủ qua, nhưng đối phương là ngay cả gấu nâu cũng dám đi khoa tay hai cái người, thực lực có thể tưởng tượng được. Dưới mắt cư nhiên bị người đạp một cước. Trần Vĩ chỉ bên cạnh một cái làn da ngăm đen hắn tử, tiểu tử này còn có hai lần, hẳn là lượt qua. Tề Vân gật gật đầu, ánh mắt lần nữa đảo qua ba người, khẽ cười nói, "Hỏi thăm vấn đề à, hồi trước làm quang phục hạng mục lường gạt, cũng là các ngươi sao?" Góc tường ba người nhìn nhau, cũng không có nói gì, ánh mắt bên trong lộ ra một tia cảnh giác. Cái kia làn da ngăm đen hán tử cắn răng, quay đầu đi chỗ khác, trên mặt có chút không phục. Mặt khác cái kia mang theo kính mắt trung niên nam nhân cúi đầu, mà không biểu tình. Chỉ có cái kia dung mạo thanh tú nữ nhân ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Tề Vân, trên mặt không có quá nhiều bối rối. "Vị đại ca kia, lời không thể nói lung tung, chúng ta cũng không có làm qua cái gì lừa gạt. Ngược lại là các ngươi hai người, không hiểu thấu xông vào chúng ta trong phòng, còn đem chúng ta đả thương, loại hành vi này đã phạm pháp, biết không?" Tề Vân có chút hăng hái mà nhìn xem nữ nhân này, trên mặt ý cười không giảm, "Vậy nếu không ta giúp các ngươi báo cảnh sát à?" Nữ nhân bĩu môi, một bộ dáng vẻ chẳng hề để ý, "Tốt, vậy ta cảm ơn ngươi thôi." Tề Vân chậm rãi đến gần nữ nhân, ngồi xổm xuống, từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, đè xuống dãy số sau, đưa tới nữ nhân trước mặt, "Đến đây đi, dãy số đều giúp ngươi phát tốt." Nữ nhân nhìn xem Tề Vân đưa tới điện thoại, trên mặt lộ ra một nụ cười, đưa tay phải ra ngón trỏ liền điểm tại trên thông qua khóa. Tề Vân nhìn xem đã đánh đi ra điện thoại, mặt ngoài bình tĩnh như trước, nội tâm lại là nổi lên nói thầm. Đối phương đây là thật không sợ, vẫn là đơn thuần tâm lý tố chất mạnh. Không đợi điện thoại kết nối, hắn liền cấp tốc cúp máy. Sau đó ánh mắt nhìn thẳng nữ nhân, cười nói, ha ha, ngươi vẫn rất có ý tứ a. Nữ nhân nhìn xem Tề Vân cúp điện thoại, nụ cười trên mặt càng đậm, khiêu khích giơ cằm lên, như thế nào, không dám để cho cảnh sát tới. Tề Vân cũng không nóng giận, ánh mắt nhìn về phía màn hình điện thoại di động, tìm được đầu chọc Hồng Vĩ Trạch dãy số gọi tới. Điện thoại rất nhanh được kết nối, bên kia truyền đến Hồng Vĩ Trạch tiếng cười sang sảng, "Tề lão đệ, thế nào nhớ tới gọi điện thoại cho ta đâu?" "Ha ha, muốn hỏi một chút ngươi biết cắt khu cái kia là dương không?" Tề Vân hỏi. Hồng Vĩ Trạch tiếng cười im bặt mà dừng, "Ngươi nói là làm cắt đá liệu cái kia là dương?" Tề Vân gật gật đầu, "Hẳn là hắn. Bình thường có năng lực làm loại này buôn bán, gì thành phần không cần nhiều lời. Ngươi tìm hắn làm gì? Có mâu thuẫn?" Hồng Vĩ Trạch kinh ngạc hỏi, tại trong ấn tượng của hắn, Tề Vân là loại kia buôn bán nghiêm chỉnh người, làm sao lại cùng xã hội đại lao dính líu quan hệ. Tề Vân cười cười, không có, chính là có chuyện làm ăn, muốn theo hắn nói chuyện. Dạng này à? Hồng Vĩ Trạch tiếc lòng, không có hỏi nhiều nữa, nghĩ nghĩ trả lời, ngươi đợi ta 2 phút, ta bây giờ cho ngươi hỏi một chút. Đi, ngày khác ăn cơm à? Sau khi cúp điện thoại, Tề Vân ánh mắt chuyển hướng nữ nhân bên cạnh, vừa cười vừa nói, cho các ngươi nói sự tình, có một đám lừa gạt phạm, lừa La Dương em vợ tiền, hắn bây giờ treo thưởng 100 vạn tìm mấy người kia. Lời này vừa nói ra, nguyên bản một mặt bình tĩnh nữ nhân đấy mắt cuối cùng có ba động. Bên cạnh nam nhân kia trên mặt cũng thoáng qua một vẻ bối rối. Chỉ có ngăm đen hắn tử, vẫn là một mặt không phục cùng Trần Vĩ nhìn nhau. Không có 2 phút, Tề Vân tay bên trong điện thoại màn hình sáng lên, Hồng Vĩ Trạch phát cái dây số tới. Hắn nhìn nữ nhân một mắt, liền đè xuống bấm khóa. Nữ nhân lần này cuối cùng không bình tĩnh, vội vàng đưa tay đem điện thoại của máy. Nàng quay đầu nhìn về Tề Vân, cắn môi một cái, nói, ngươi muốn thế nào? Tề Vân nhìn xem nữ nhân động tác, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười như ý, ánh mắt hài hước nhìn chằm chằm nàng, không mạnh miệng. Nữ nhân cắn môi, trên mặt ý cười không thấy, không cứng rắn. Tề Vân đứng lên, kéo qua một tấm ghế ngồi xuống, hỏi, vẫn là vấn đề kia, hồi trước làm quang phục hạng mục lừa gạt, cũng là các ngươi sao? Nữ nhân trầm mặc phút chốc, cuối cùng vẫn gật gật đầu. Tề Vân thấy thế, tiếp tục hỏi, có cái gọi Kế Văn Cường, có phải hay không bị các ngươi lừa 200 vạn? Nữ nhân hơi ngồi ức, sau đó lắc đầu. Tề Vân mày nhăn lại, cho là đối phương còn nghĩ mạnh miệng, đang muốn nói nữa thứ gì, chỉ nghe nữ nhân kia mở miệng nói, không phải 200 vạn, là 300 vạn, ta về sau giả dạng làm lãnh đạo tiểu tam, lại lừa hắn 100 vạn. Tề Vân nguyên bản lời đến quẹt miệng, toàn bộ đều nuốt trở lại trong bụng, miệng mở rộng à, nửa ngày chưa nói ra một chữ. Cương tử cái này đại não dứt khoát góp tính toán. Sau một hồi khá lâu, hắn mới tiếp tục vừa nói, tiền đâu? Không còn. Nữ nhân túi đầu trả lời. Không còn. Tề Vân hơi kinh ngạc, các ngươi hẳn không chỉ lừa 2 người kia à? Nhiều tiền như vậy liền không có. Nữ nhân cắn môi, không nói chuyện. Tề Vân cũng không lại xoắn xuýt vấn đề này, lần nữa mở miệng nói, ngươi vì sao không sợ ta báo cảnh sát, nhưng mà sợ ta nói cho La Dương đâu? Nữ nhân ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trả lời, bởi vì chúng ta việc làm không có để lại bất cứ chứng cứ gì, thân phận cùng lấy tiền tài khoản cũng là chợ đen mua, gài bẫy phía trước còn trang điểm qua, cho nên ngươi báo cảnh sát cũng vô dụng. Nhưng mà ngươi nói cái kia La Dương không giống nhau, cái loại người này làm việc không cần chứng cứ. Tề Vân nghe xong khẽ cười một tiếng, ngươi ngược lại là rất thành thật. Nữ nhân khẽ cười khổ, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia bất đắc dĩ, ta không thành thật ngươi có thể buông tha chúng ta sao? Tề Vân đến gần chút, nhìn chằm chằm nàng gần từng chữ, ta tại sao muốn bỏ qua cho bọn ngươi? Nói thật, ta rất chán ghét tên lường gạt. Hơn nữa ta chỉ cần đem các ngươi ở chỗ này tin tức tiết lộ cho La Dương, liền có thể lấy không 100 vạn treo thưởng. Nữ nhân cắn môi một cái, không có lại nói tiếp. Lúc này, bên cạnh cái kia một mực trầm mặc trung niên nhân giơ tay lên, nhỏ giọng nói, ta có chuyện muốn nói. Tề Vân kinh ngạc nhìn hắn một mắt, cái này gì quy củ a? Nói chuyện phía trước còn trước tiên nhấc tay báo cáo. Ngươi nói đi. Trung niên nhân đẩy mắt kính một cái, chúng ta lừa gạt đều không phải là gì người tốt, ngươi nói cái kia Kế Văn Cường là cái lao bản lòng dạ đen tối, chúng ta đi hắn trạm xăng dầu cố lên, 50 thăng bình xăng, hắn cho làm đến 70 thăng. Hơn nữa chúng ta lừa gạt tiền cũng không phải chính mình hưởng thụ lấy, toàn bộ đều quên cho những cái kia bệnh khó chữa người nghèo. Tề Vân nghe vậy, hơi hơi nhướng mày, ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ kinh ngạc, lần nữa nhìn chằm chằm mấy người quan sát tỉ mỉ một phen. Hắn không nghĩ tới sẽ nghe được dạng này thuyết pháp, trong lòng đối với hành động của mấy người này bình phán cũng cảm thấy sinh ra một tia dao động. Ý gì? Hiệp đạo thôi. Trung niên nhân lại đẩy mắt kính một cái, thẳng sống lưng, âm thanh không tự chủ lớn 2 phần, hiệp đạo không dám nhận, ngược lại chúng ta không phải trong miệng ngươi loại kia lừa đảo. Tề Vân cười ha ha, ngươi nói những lời này có chứng cứ sao? Có. Gã đeo kính không chút do dự từ trong túi móc ra một cái máy vi tính xách tay, bút ký, sau khi lật ra bên trong kẹp lấy mấy trương nhăn nhúm ngân hàng chuyển khoản chứng tử. Hắn đem vợ đưa về phía Tề Vân, những thứ này chính là chứng cứ, mỗi một bút gạt tới tiền đi hướng đều ở phía trên, đại bộ phận đều chuyển cho những cái kia nhu cầu cấp bách tiền chữa trị dùng nghèo khó người bệnh, còn có một số dùng để giúp đỡ nghèo khó học sinh. Tề Vân tiếp nhận máy vi tính xách tay, bút ký, cẩn thận xem xét nội dung phía trên, chân mày hơi nhíu lại. Những vật này nhìn không giống như là ngụy tạo. Hắn đem máy vi tính xách tay, bút ký để ở một bên, đốt một điếu thuốc, ánh mắt tại ba người trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn, các ngươi phía trước là làm gì? Đợi nửa ngày, gặp hai người khác đều không nói lời nào, gã đeo kính giơ tay lên nói, ta phía trước là công trưởng tư liệu viên. A Kiều trong nhà là làm ăn, về sau phá sản. Lao Hắc phía trước là xe hàng tài xế. Tề Vân nghe xong khẽ gật đầu, nhìn về phía con mắt nam, hiếu kỳ nói, ngươi có phải hay không đi vào? Gã đeo kính gật gật đầu, đi vào.
Bởi vì gì a?
Bởi vì cứu vớt trượt chân phụ nữ. Gã đeo kính một mặt chân thành trả lời.
Khục, khục, khục.
Tề Vân vừa rút đi vào cái kia điếu thuốc kém chút sặc trong phổi, hơn nửa ngày mới lấy lại sức lực. Lần nữa nhìn về phía gã đeo kính, ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái. Hắn đứng dậy, đi đến cạnh cửa sổ, trong lúc nhất thời trong lòng có chút không quyết định chắc chắn được. Vốn là suy nghĩ đem tin tức tiết lộ cho cái kia La Dương, có thể thu thập lừa gạt phạm đồng thời, mình còn có thể nhận được 100 vạn treo thưởng, nhưng dưới mắt xem ra, làm như vậy giống như có chút không thỏa đáng. Mấy tên này mặc dù là lừa gạt phạm, nhưng nhân ra lừa gạt đều không phải là gì hảo điều, tỉ như cường tử cái kia nát bụng tử, không nghĩ tới thế mà kiếm lời loại này lòng dạ hiểm độc tiền. Hơn nữa nhân ra lừa gạt tiền còn không phải chính mình cầm lấy đi sớm rồi, mà là đều góp. Đây con mẹ nó đến cùng có tính không người xấu. Tề Vân cau mày, suy tư thật lâu. Một điếu thuốc hút xong sau, hắn trở lại mấy người bên cạnh. Lại nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn một chút, sau đó báo ra một số điện thoại, nói tiếp, ta hôm nay chưa từng tới, không biết các ngươi cũng chưa từng thấy qua ta. Nói đi, hắn vô Trần Vĩ bả vai, quay người rời đi. Trần Vĩ lại nhìn mắt cái kia tối đen hắn tử, khoe miệng kéo ra một tia nụ cười nhạt, đi theo Tề Vân sau bên cạnh rời phòng. Đợi đến bên ngoài viện truyền đến cửa sắt đóng lại âm thanh, gã đeo kính lúc này mới đứng lên, bước nhanh chạy đến trước cửa sổ nhìn ra ngoài nhìn. Xác định Tề Vân hai người đã sau khi rời đi, hắn quay người hướng tối đen hắn tử bĩu môi nói, lão hắc, ngươi không phải nói từ nhỏ ở Thiếu Lâm tự tập võ sao? Như thế nào vừa rồi mấy lần liền bị quật ngã? Lão hắc khuôn mặt đằng một cái đỏ lên, hắn trừng mắt nhìn kính nam một mắt, mạnh miệng nói, tên kia thân thủ không tầm thường, ta nhất thời sơ suất, mới trúng kế của hắn. Gã đeo kính cười hắc, trêu chọc nói, được rồi, chớ cho mình kiếm cớ. Chỉ có A Kiều mong rằng lấy phương hướng cánh cửa, ánh mắt lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Chương 184, 800 vạn đích thật là nó hạt cuối, 3/1, chương 184, 800 vạn đích thật là nó hạt cuối, 3/1, vì hạ dạ, ngươi cảm thấy mấy người này kiểu gì? Trong xe, Tề Vân phun ra một điếu thuốc vòng, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trần Vĩ trên mặt hiếm thấy mang theo một nụ cười, trả lời, thật có ý tứ. Là thật có ý tứ. Tề Vân cười ha ha, thu tầm mắt lại, ngươi tiếp tục đi chỗ đó lại chầm chầm hai ngày, nếu là còn không có động tĩnh liền trở lại a. Ân. Trần Vĩ lên tiếng, đẩy cửa xuống xe. 2 giờ chiều, một chiếc màu đen xe thương vụ lái vào cao tốc. Lái xe là Lưu Mạnh, ngồi phía sau Tề Vân cùng Thạch Phong. Thạch Phong điều chỉnh một cái tương đối thoải mái tư thế ngồi, xoay đầu lại hỏi, cái này 600, 700 km, ngươi rốt cuộc muốn cho ta kéo đi làm gì? Tề Vân hướng hắn cười ha ha, ngươi cái này mấy trăm cân thịt cũng không bán được hai cái tiền, tới chỗ ngươi tự nhiên là biết. Thạch Phong liếc mắt, bất mãn hừ một tiếng. Đúng, ta để cho lão quỷ đi làm việc, cái này đều, hắn còn không có cái tin, sẽ không phải ra gì tình trạng đi. Tề Vân hỏi tiếp. Thạch Phong bình tĩnh lắc đầu, cười nhạo một tiếng, ngươi biết vì sao gọi hắn lão quỷ không? Vì sao? Bởi vì hắn so quỷ còn tinh, chơi bọn hắn nghề này, đầu tiên là phải bảo đảm tự thân an toàn, tiếp đó mới có thể hành động, không có tin tức liền nói rõ hắn còn tại tìm cơ hội, không cần lo lắng. Tề Vân nghe xong không có nghĩ nhiều nữa, yên lặng gật gật đầu. Xe tại trên đường cao tốc phi nhanh, một mực đuổi theo mặt trời xuống núi phương hướng chạy, thẳng đến tối hà xuất hiện ở chân trời, ba người cuối cùng đến cờ thành phố. Tìm quán rượu ở lại sau, ba người đi tới phụ cận một nhà dân tộc tiệm cơm ăn cơm. Tề Vân theo thói quen chọn một vị trí gần cửa sổ, tiếp nhận menu bắt đầu gọi món ăn. Nam Cương bên này ăn uống tương đối đơn nhất, nướng thịt, mì trộn, chảo cơm, cơ bản liền cái này ba loại. Chờ đợi mang thức ăn lên khoảng cách, Tề Vân bưng lên chén trà, ánh mắt không tự chủ liếc nhìn ngoài cửa sổ. Một giây sau, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại hắn ánh mắt. Hắn hơi sững sờ, sau đó lại lần nữa hướng về ngoài cửa sổ cái kia đội nón nữ nhân cẩn thận xem xét hai mắt, không nhìn lầm, đích thật là người quen. Nàng làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tề Vân trong lòng dâng lên cảm thấy rất ngờ vực. Nữ nhân này chính là Trương Lượng Nhân Tình, Từ Thiến, cũng là một vị nào đó đại lao tình phụ, phía trước còn tìm Tề Vân mua qua hai bình bao đài. Từ Thiến từ dưới xe taxi tới sau, cẩn thận trái phải nhìn quanh rồi một lần, tiếp đó cũng hướng về nhà này tiệm cơm đi tới. Đi vào tiệm cơm sau, ánh mắt của nàng trong phòng nhanh chóng quét mắt một vòng, khi thấy Tề Vân một bàn này, rõ ràng dừng lại một chút, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Tề Vân ngẩng đầu hướng nàng lễ phép cười, cũng không có muốn lên phía trước chào hỏi ý tứ. Từ Thiến hơi do dự một chút, đi đến bên cạnh bàn trống ngồi xuống, điểm phần món canh. Thạch Phong bén nhạy phát giác được một màn này, quay đầu nhìn về phía Tề Vân, thổi thổi trước chán vài cọng tóc, hướng hắn lộ ra cái nam nhân đều hiểu đủ cười. Tề Vân không có phản ứng đến hắn, tiếp nhận vừa bưng tới nướng thịt, phối hợp ăn, phản phất hoàn toàn không đem Từ Thiến xuất hiện để ở trong lòng. Thạch Phong cũng không trách móc, đưa tay cầm lên một chuôi nướng thịt, một bên ăn một bên thỉnh thoảng liếc nhìn Từ Thiến bên kia. Từ Thiến nhưng là có vẻ hơi tâm thần có chút không tập trung, con mắt càng không ngừng nhìn xem tiệm cơm cửa ra vào, dường như đang cảnh giác cái gì, ngay cả mặt mũi phía trước mới vừa lên món canh đều không như thế nào động. Sau mười mấy phút, Tề Vân ba người cơm nước xong xuôi, đứng dậy tính tiền rời đi. Từ Thiến nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, nhẹ nhàng cắn môi một cái, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia giãy giụa, cuối cùng vẫn từ trong túi sách lấy ra 50 khối tiền đặt lên bàn, tiếp đó đứng dậy bước nhanh đuổi theo. Tề Vân ba người vừa đi ra tiệm cơm không bao xa, liền nghe được sau lưng chuyển đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Nhìn lại, chính là Từ Thiến thở hồng hộc đuổi theo. "Tề tiên sinh, xin chờ một chút." Tề Vân dừng bước lại, nhíu mày, mở miệng nói, "Từ tiểu thư tìm ta có việc?" Từ Thiến bước vàng một chút hô hấp, một hồi lâu mới ngồi thẳng lên, ánh mắt bên trong lộ ra bất lực, "Tề tiên sinh, ta..." ta gặp phải chút phiền phức, ngài có thể hay không giúp ta một chút? Tề Vân nhìn chằm chằm nữ nhân nhìn một chút, trả lời, ngươi muốn cho ta giúp ngươi cái gì? Hắn cùng nữ nhân này chỉ là làm qua một lần giao dịch, liền nhận biết đều không thể nói là, nếu như đối phương đưa ra cái gì khổ sở yêu cầu, hắn nhất định sẽ không chút do dự cự tuyệt. Nhưng nếu như chỉ là tiện tay mà thôi mà nói, giúp đỡ đối phương cũng không có gì. Từ Thiến nghe xong, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia hy vọng, nàng cắn môi một cái, mở miệng nói ra, Tề tiên sinh, ta đắc tội một cái rất có thế lực người, hắn bây giờ phái thật nhiều thủ hạ tìm ta khắp nơi. Ta vốn là hôm nay hẹn người tại kho xe gặp mặt, nhưng mà đối phương không đến, ta đoán có thể là xảy ra chuyện. Tề Vân nghe xong chân mày nhíu chặt hơn, hắn đã đoán được đối phương trong miệng cái kia rất có thế lực người là ai, không đợi Từ Thiến nói xong liền quả quyết cự tuyệt. Thật xin lỗi a Từ tiểu thư, ta chính là người bình thường, như ngươi loại này sự tình ta không giúp đỡ được cái gì, ta đề nghị ngươi vẫn là báo cảnh sát ta. Từ Thiến nghe vậy, đội vàng khoát tay giảng giải, Tề tiên sinh, ngài hiểu lầm, ta không phải là muốn ngài giúp ta làm khác, là trong tay của ta có nhiều thứ nghi bán, nhưng mà ta không tiện đứng ra, muốn mời ngài giúp ta bán đi. Tề Vân hơi sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn trên dưới dò xét Từ Thiến một phen, mở miệng hỏi, ngươi nghĩ mua bán cái gì đồ vật? Vì cái gì chính ngươi không tiện đứng ra? Thạch Phong ở một bên giống như cười mà không phải cười nói, vị tiểu thư này, ngươi sẽ không phải là muốn lao Tề giúp ngươi mua bán cái gì phạm luật đồ vật à? Từ Thiến liền vội vàng lắc đầu, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ lo lắng, không phải phạm luật đồ vật, là một chút quý giá châu báu đồ trang sức, những vật này là ta trước kia một người bạn đưa cho ta, bây giờ ta cần gấp tiền, cho nên muốn đem bọn nó bán đi. Nhưng là bây giờ một mực có người đang tìm ta, ta không dám lộ diện, cho nên mới muốn mời Tề tiên sinh hỗ trợ. Tề Vân cau mày, trầm tư phút chốc, vẫn lắc đầu cự tuyệt, liền xem như châu báu đồ trang sức, ta cũng không thể tùy tiện giúp ngươi bán, vạn nhất ngươi những vật này lối vào có vấn đề, ta cũng biết gánh chịu nguy hiểm, hơn nữa ta không xác định ngươi nói thật hay giả. Từ Thiến cắn môi một cái, cầu khẩn nói, ta có mua sắm chứng từ cùng giám định giấy chứng nhận, có thể bảo đảm đồ vật chắc chắn không có vấn đề. Tề tiên sinh, ta thật sự không có lừa gạt ngài, những vật này đều là thật. Ngài coi như là giúp ta một cái mau lên, ta thật là tuyệt lộ, chỉ cần ngài có thể giúp ta bán đi, ta nguyện ý cho ngài một bút phong phú thù lao. Tề Vân nghe xong vẫn lắc đầu, thái độ kiên quyết, rất xin lỗi Từ tiểu thư, ngươi chuyện này ta không giúp được ngươi, đề nghị ngươi vẫn là tìm cảnh sát ta. Nói đi liền xoay người rời đi. Chuyện này phong hiểm có chút lớn, những thứ đó lối vào ngược lại là thứ yếu, chủ yếu là hắn không muốn như thế không hiểu thấu liên lụy đến trong phiền phái. Trương Lượng đều mẹ nó chạy trốn đến Trường An đi trốn tránh, kết quả vẫn là bị vị kia đại lao phái người bắt trở lại, khả năng Lượng có thể thấy được luồn đốn. Vì ít như vậy một điểm tiểu lợi dính vào, không phù hợp Tề Vân làm việc nguyên tắc. Từ Thiến thấy hắn xoay người muốn đi, trên mặt lộ ra thần tình tuyệt vọng, gấp đến độ kém chút khóc lên. Nàng liên vội vàng đuổi theo, kéo lại Tề Vân ống tay áo, "Tề tiên sinh, van cầu ngài giúp ta một chút ta, ta mới vừa nói đều là thật, cái kia người tìm ta rất có thế lực, ta nếu là bở gì, chẳng những không giải quyết được vấn đề, còn có thể để cho chính ta lâm vào nguy hiểm." Một bên Lưu Manh thấy thế, một cái bước sang ngăn tại Tề Vân trước người, thần tình lạnh nhạt nói, "Vị tiểu thư này, Tề tổng đã nói rất rõ, ngươi đừng có lại dây dưa." Từ Thiến bị Lưu Manh cử động dọa đến khẽ run rẩy, nhưng nàng bây giờ đã không để ý tới sợ, vẫn đau khổ cầu khẩn, "Tề tiên sinh, ta biết dạng này có lẽ sẽ mang đến phiền toái cho ngươi, nhưng ta bây giờ không có biện pháp khác. Ngài giúp ta một chút ta, chỉ cần ngài giúp ta đem đồ vật bán đi, ta có thể phân cho ngài một nửa tiền." Tề Vân nhìn nàng cái này ngọc lông mày hoa lê bộ dáng, thở dài, "Từ tiểu thư, không phải ta không muốn giúp ngươi, ngươi việc này phong hiểm quá lớn, ngươi vẫn là tìm người khác a, xin lỗi." Nói xong hắn không còn do dự nữa, quay người rời đi. Từ Thiến nhìn xem Tề Vân cách đi bóng lưng, nước mắt không bị khống chế tràn mi mà ra, đặt mông ngồi liệt trên mặt đất, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Đi ra một khoảng cách sau, Thạch Phong quay đầu liếc mắt nhìn, cười đùa nói, "Lão Tề, nữ nhân xinh đẹp như vậy ngươi cũng cự tuyệt, thực sự là nhẫn tâm a." Tề Vân lườm hắn một cái, "Ngươi đây là vừa rời thành hôn liền xuân tâm động loạn. Sau lưng nàng người kia không dễ trọng, chúng ta tới làm chính sự, đừng gây thêm rắc rối." Thạch Phong nghe xong chật chật lưỡi, cười hắc hắc. Tề Vân đã nhìn ra, gia hỏa này kỳ thực cũng không có nhiều yêu hắn vợ trước, bằng không không có khả năng trông thấy mỹ nữ liền cái này gấp gáp dáng vẻ. Đoán chừng cái kia trời sinh tức giận cũng chỉ là vợ trước hắn đối với hôn nhân phản bội. Ngày kế tiếp, sáng sớm, sau khi ăn điểm tâm xong, Tề Vân ba người liền lái xe đi tới Cổ Nạp Tư thôn, từ thành phố bên trong đi qua còn phải lại mở hơn 2 giờ. Xe tại lắc lư hương trên đường chạy, ngoài cửa sổ cảnh sắc không ngừng biến hóa. Lúc xế trưa, ba người đuổi tới Cổ Nạp Tư thôn cửa thôn. "Đến, thay quần áo a." Tề Vân nói một tiếng, đẩy cửa xuống xe, tiếp đó từ sau chuẩn bị trong dương lấy ra mấy món có chút cũ nát công phục, cùng với vài đôi bảo hiểm lao động thủ sáo. Những y phục này cũng là để cho Lưu Mánh cô ý mang tới, bọn hắn hôm nay thân phận chính là công nhân xây dựng. Thạch Phong tiếp nhận một kiện công phục nhìn một chút, nghi ngờ nói, "Mặc cái này làm gì?" Tề Vân không có cùng hắn quá nhiều giảng giải, chỉ là trả lời, "Chờ một lúc ngươi ít nói chuyện, đến ngươi phát huy được tác dụng thời điểm ta sẽ nói cho ngươi biết." Thạch Phong nhếch miệng, tức giận đem quần áo mặc lên. Thay quần áo xong sau, ba người hướng về trong thôn đi đến. Loại này tương đối xa xôi thôn, tương đối vẫn còn có chút rất lại phía sau, hai bên phòng ở rất nhiều cũng là loại kia thổ gạch xây nhà trệt. Tề Vân muốn tìm cá nhân hỏi một chút trong tình báo cái kia A Bố Lạp nhà ở đâu, kết quả gặp phải người không có một cái biết nói hắn ngữ. Rơi vào đường cùng, bọn hắn đành phải dùng ngu nhất biện pháp vây quanh trong thôn đi dạo. Nhanh nhẹn thông suốt đi nửa cái tới giờ, Tề Vân cuối cùng trông thấy một chỗ cổng sân phía trước để một đống cục gạch, còn có hạt cát xi măng các loại. Thầm nghĩ hẳn là nhà này. Hắn cất bước đi tới cửa viện, hướng bên trong nhìn quanh. Trong viện truyền đến đinh đinh đương đương tiếng gõ, một cái mang theo dân tộc Duy Ngô Nhĩ tiểu hoa mũ nam nhân, đang cầm lấy gỗ miếng tấm tại tù bổ bãi nốt cừu. Tề Vân hắng giọng một cái, hô, đồng hương. Người kia nghe thấy tiếng la, xoay đầu lại, trên mặt mang thần tình nghi hoặc, ánh mắt tại trên thân Tề Vân vừa đi vừa về dò xét. Hắn thả ra trong tay công cụ, vỗ vỗ trên người mảnh gỗ vụn, hướng cửa sân đi tới. Nam nhân nói vài câu Tề Vân nghe không hiểu lời nói. Tề Vân gãi đầu một cái, có chút lúng túng, chỉ cửa ra vào cục gạch nói, ta sửa nhà ở. Đông đông đông, nam nhân đầu tiên là sức sở, sau đó tựa hồ hiểu rồi Tề Vân ý tứ, trong miệng kỳ lý ba lạc đáp lại. Làm gì Tề Vân một câu cũng nghe không hiểu. Nam nhân kia thấy thế đem viện tử cửa gỗ mở ra, với tay ra hiệu hắn đi vào, tiếp đó hướng về trước mặt nhà trệt đi đến. Tề Vân đi theo sau lưng đối phương, cất bước đi vào trong phòng. Trong phòng mười phần đơn sơ, một tấm giường đất, một đài rất giả mông lớn TV, giống như liền không có khác lớn điện. Nguyên bản hẳn là màu vàng đất vách tường, đã bị thời gian nhuộm thành màu xám đen, phía trên dán vào mấy chương đỏ tươi giấy khen. Trên xà nhà mang theo rất nhiều mạng nện, lờ mờ còn có thể nhìn từ khe hở chiếu xuống tới dương quang. Dính bếp man, dính bếp man. Theo nam nhân hai tiếng la lên, một cái 8-9 tuổi tiểu ba lang từ giữa phòng chạy chậm đi ra. Tiểu ba lang con mắt thật to, lông mi vụ sáng, tò mò nhìn chằm chằm Tề Vân nhìn. Nam nhân chỉ vào Tề Vân, lại dùng duy ngữ cùng tiểu ba lang nói vài câu. Tiểu ba lang gật đầu một cái, rụt rè nhìn qua Tề Vân, dùng có chút cứng rắn hán ngữ hỏi, thúc thúc, cha ta hỏi ngươi là sửa nhà ở sao? Tề Vân lộ ra một cái nụ cười hiền hòa, gật đầu trả lời, đúng. Chúng ta là thôn bên cạnh cho người khác sửa nhà ở, trông thấy nhà các ngươi cửa ra vào để cục gạch cùng hạt cát, hỏi một chút nhà ngươi muốn hay không sửa nhà ở. Hắn lo lắng đối phương nghe không hiểu, cho nên cố ý thả chậm ngữ tốc. Tiểu ba lang nghe xong chớp chớp mắt, tiếp đó quay đầu cho hắn ba ba phiên dịch một lần. Nam nhân nghe xong tiểu ba lang phiên dịch, gật đầu một cái, dùng duy ngữ nói vài câu. Tiểu ba lang lại quay tới đối với Tề Vân nói, thúc thúc, cha ta nói hắn muốn tìm người sửa nhà ở, hỏi ngươi muốn bao nhiêu tiền. Tề Vân nghe xong không có trả lời ngay vấn đề này, mà lại hỏi, tiểu bằng hữu, ba ba của ngươi tên gọi là gì? Tiểu ba lang con mắt lóe sáng lấp lánh, giòn tan hồi đáp, cha ta gọi A Bố Lạc. Nói xong, hắn ngẩng đầu, trên mặt lộ ra mong đợi thần sắc, dường như đang chờ lấy Tề Vân trở về đáp sửa nhà ở giá tiền vấn đề. Tề Vân nghe xong, trong lòng lập tức vui mừng, mặt ngoài vẫn như cũ hiền lành cười, tiểu bằng hữu, chúng ta phải biết tiên tri nhà các ngươi muốn tu mấy gian phòng ở, bao lớn diện tích, mới có thể đại khái tính một chút phải tốn bao nhiêu tiền, ngươi hiểu ý của ta không? Tiểu ba lang cái hiểu cái không gật gật đầu, quay người dùng duy ngữ cùng A Bố Lạc nói vài câu. A Bố Lạc nghe xong, dùng ngón tay chỉ gian phòng mỗi phương hướng, miệng bên trong nói liên tiếp duy ngữ, dường như đang kỹ càng miêu tả phòng ở cần tu sửa chỗ. Tiểu ba lang lại quay tới đối với Tề Vân nói, thúc thúc, nhà ta có 3 gian phòng, đều phải tu, cha ta còn nghĩ lần nữa xây một cái phòng bếp. Tề Vân một bên nghe vừa gật đầu, làm bộ suy tư một hồi, nói, bên ngoài viện còn có 2 cái công nhân cùng ta là cùng nhau, ta có thể để cho bọn hắn đi vào sao? Tiểu ba lang đem Tề Vân mà nói phiên dịch cho A Bố Lạp nghe, A Bố Lạp sờ lên tiểu ba lang đầu, sau đó tiểu gia hỏa cũng nhanh bước chạy tới bên ngoài, đem Thạch Phong cùng Lưu Mạnh cho kêu đi vào. Cha ta nói mang các ngươi đi xem một chút muốn tu phòng ở. Tiểu ba lang nói chỉ đối diện mấy gian nhà trệt. Hảo. Tề Vân gật đầu lên tiếng, sau đó vừa đi vừa nhỏ giọng đối với Thạch Phong nói, cái này mấy gian trong phòng có một thanh giá trị vượt qua 800 vạn cái ghế, nhiệm vụ của ngươi chính là đem nó tìm cho ra. Thạch Phong nghe vậy, ngẩn người, sau đó bĩu môi, ngươi đùa ta chơi đâu? Tề Vân tức giận liếc hắn một cái, ta là nghiêm túc. Thạch Phong lại nhìn chằm chằm Tề Vân nhìn một chút, thấy đối phương một mặt bộ dáng nghiêm túc, lúc này ý thức được đối phương thật không có nói đùa. Trên mặt hắn trong nháy mắt viết đầy kinh ngạc, con mắt trợn thật lớn, há to miệng, lại là một câu nói đều không nói ra. Tề Vân vỗ bả vai của hắn một cái, tiếp tục nói, ta chính là hướng về phía cái ghế kia tới, cho nên có phải hay không một chuyến tay không, thì nhìn biểu hiện của ngươi. Sau khi nói xong, hắn lại ra tăng cước bộ, đi tới Lưu Mạnh bên cạnh, Mạnh ca, ngươi chờ một lúc tính toán hắn tu những phòng ốc này phải tốn bao nhiêu tiền, ta xem bọn họ miệng chồng có tài liệu, chỉ tính công việc phí là được rồi. Cho hắn báo cái giá tiền thấp nhất. Lưu Mạnh gật gật đầu, hắn cả ngày cùng công trường làm việc, tu cái nhà trệt loại chuyện nhỏ nhặt này tự nhiên thuận buồm xuôi gió. Ba người đi theo tiểu ba lang đi tới đối diện nhà trệt phía trước, A Bố Lạp đẩy cửa ra, một cỗ hôn tạm mùi nấm mốc cùng mùi đất khí tức đập vào mặt. Trong phòng kia sáng lờ mờ, dựa vào một phiến tiểu một cửa sổ xuyên qua ánh sáng nhạt, miễn cưỡng có thể thấy rõ trong góc chất đống tạp vật. Cha ta nói, đem căn phòng này đổi thành phòng bếp. A Bố Lạp bô bô nói hai câu, tiểu ba lang phiên dịch nói. Lưu Mạnh gật gật đầu, trả lời, không có vấn đề. Sau lưng Thạch Phong ánh mắt khắp nơi tán loạn, tìm kiếm lấy cái thanh kia giá trị 800 vạn cái ghế. A Bố Lạp lại nói một chút yêu cầu sau, mấy người đi tới tiếp theo dàn phòng ốc. Căn phòng này dọn dẹp tương đối sạch sẽ, trên mặt đất phủ lên mấy trường tấm thảm, phía trên chất đống rất nhiều phơi nắng qua nhỏ khô. Thạch Phong sau khi đi vào, ánh mắt trong nháy mắt góc chăn thông minh, mấy cái dùng để phóng ki hốt rác cái ghế hấp dẫn. Hắn rất tự nhiên hướng về bên kia chậm rãi đi đến, ánh mắt nhìn về phía trong đó một cái ghế, không để lại dấu vết quan sát tỉ mỉ. Tề Vân đem hắn tiểu động tác thu vào đáy mắt, chờ A Bố Lạp nói xong căn phòng này yêu cầu, liền đội vàng để cho tiểu ba lang mang theo bọn hắn tiếp tục đi xem tiếp theo dàn phòng ốc. Thạch Phong mấy người sau khi đi, đội vàng ngồi xổm người xuống, lấy xuống thủ sáo sau, ngón tay ở trước mắt cái này tạo hình xưa cũ trên ghế vừa đi vừa về tìm tòi. Trong miệng thỉnh thoảng phát ra chập chập âm thanh. Mấy phút sau, hắn một lần nữa trở lại Tề Vân bên cạnh, dùng chỉ có 2 cá nhân tài năng nghe âm thanh, nhỏ giọng nói, tơ vàng gỗ chính nam, ít nhất tại 100 năm trở lên, có khả năng càng lâu. Mặc dù hắn đã tận lực giữ vững tỉnh táo, nhưng thanh âm bên trong vẫn là lộ ra không che giấu được kích động. Tề Vân nghe xong trong lòng đồng dạng nhấc lên sóng lớn, bất quá hắn mặt ngoài vẫn như cũ bất động thanh sắc, chỉ là im lặng không lên tiếng gật gật đầu. Chờ Lưu Minh cái này biên tướng A Bố Lạp Nhu cầu đều biết tinh tường sau, hắn nhìn về phía Tề Vân nói, bây giờ đại công một ngày là 480, tiểu công 260, nếu là theo bình thường giá tiền công mà nói, việc này làm xuống tới như thế nào cũng phải chừng 2 vạn khối tiền. Tề Vân gật gật đầu, nhìn cái này A Bố Lạp nhà điều kiện cũng không giàu có, thu vào toàn bộ nhờ nhà mình kết nho, còn có nuôi gà và dê bán đổi tiền, có thể một năm thu vào cũng không có 2 vạn khối. Suy nghĩ một lát sau, hắn hướng về cách đó không xa tiểu bà lang với tay, vừa cười vừa nói, ngươi cùng ngươi ba nói, chúng ta mấy ngày nay vừa vặn không có việc làm, chỉ lấy hắn 5.000 khối tiền là được rồi, tiền công có thể đợi phòng ở đã sửa xong lại cho chúng ta. Tiểu ba lang nhãn tỉnh sáng lên, liền vội vàng đem Tề Vân lời nói phiên dịch cho hắn lao tử. A Bố Lạp nghe xong, nguyên bản trên khuôn mặt căng thẳng lộ ra vẻ kinh ngạc, hướng về Tề Vân nói câu cảm tạ. Khả năng này là hắn biết duy nhất một câu Hán ngữ. Sau đó, hắn nhiệt tình lôi kéo ba người cánh tay, ra hiệu bọn hắn đến trong viện giàn cây nho phía dưới ngồi, lại để cho tiểu ba lang bưng tới nước trà cùng hương bánh. Tề Vân không có cự tuyệt, cười tiếp nhận túi liền gặm mấy cái. Ăn uống no đủ sau, hắn thả xuống bát trà, hướng về phía tiểu ba lang nói, dính bếp man, nhà ngươi gạt nho khô giàn kia trong phòng, có cái ghế thật đẹp mắt, ta rất ưa thích, giúp ta hỏi một chút ba của ngươi có thể hay không bán cho ta. Tiểu ba lang mở to mắt đen to linh lợi, nghiêng đầu đem Tề Vân lời nói phiên dịch cho A Bố Lạp. A Bố Lạp không thèm để ý chút nào phất phất tay, sung nhi tự nói vài câu. Tiểu gia hỏa lại xoay đầu lại, Thúy Thanh nói, cha ta nói thúc thúc ngươi ưa thích liền cho ngươi, không cần tiền. Tề Vân cười ha ha một tiếng, gật gật đầu, đi, cái kia giúp ta cảm ơn ngươi ba. Nói xong hắn từ trong túi móc ra khói, cho đối phương đưa tới một cây. A Bố Lạp đội vàng khoát tay, ra hiệu chính mình không hút thuốc lá. Tề Vân cũng không lại kiên trì, chờ Thạch Phong ôm cái ghế sau khi ra ngoài, hắn quay đầu đối với tiểu ba lang nói, vậy chúng ta đi về trước cầm công cụ, buổi chiều liền đến bắt đầu làm việc. A Bố Lạp nghe xong liên tục gật đầu, đem mấy người đưa đến ngoài cửa viện. Rời đi viện từ sau, Thạch Phong ôm cái thanh kia tơ vàng gỗ trinh nam ghế dựa, mặt ngoài giả vờ điểm nhiên như không có việc gì, cước bộ cũng không tự giác tăng tốc. Mãi đến trở lại bên cạnh xe, hắn cuối cùng là thật dài nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt lần này mở là xe thương vụ, một bên chỗ ngồi có thể thu thập, cái ghế vừa vặn có thể thả xuống, bằng không cái này 800 vạn đồ vật, nào dám tùy tiện phóng dương phía sau. Thạch Phong thận trọng cái ghế thả xuống, giống như là bưng cấm phẩm, chỉ sợ đập lấy đủ. Tề Vân đốt một điếu thuốc, nhìn chằm chằm cái này tạo hình có chút kỳ lạ cái ghế hỏi, ngươi xác định không nhìn lầm? Cái ghế này nhìn thế nào cũng không giống tơ vàng gỗ trinh nam làm đó a. Ngươi bây giờ nhìn không ra, là bởi vì nó niên đại quá lâu, bên ngoài đã bị cho bụi bao tương. Nói xong Thạch Phong từ trong túi móc ra mang theo người cường quang đèn tin, ngồi xổm người xuống đem chùm sáng đánh vào chân ghế bên trong. Nguyên bản ám trầm vân gỗ, tại cường quang phía dưới nổi lên một tia như ẩn như hiện lộng lẫy. Lão tể, tơ vàng gỗ trinh nam xem trọng ngàn năm bất hủ, vạn năm không đục mặt ngoài nhìn xem phổ thông, bên trong lại ngầm huyền cơ, ngươi lại nhìn cái này đường vân. Hắn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ lấy trên ghế dựa điêu khắc, tiếp tục nói, sơn thủy cuốn vân vân, cấp độ rõ ràng, đường khắc nhỏ như sợi tóc, cái này không có mấy chục năm công lực căn bản làm không được, nói không chừng cái ghế này lai lịch rất lớn. Tề Vân hướng hắn cười cười, ha ha, thật đúng là bảo ngươi nói lấy, cái ghế này từng tại kho xa vương trong phủ. Thạch Phong nghe vậy, con mắt lập tức trợn thật lớn, quay đầu tại Tề Vân trên mặt nhận được xác nhận sau, lại đem ánh mắt quay lại đến trên ghế, lẩm bẩm nói, vậy thì khó trách tiểu gì, có thể đáng 800 bạc không? Tề Vân hỏi. Thạch Phong chật chật lưỡi, cũng đốt một điếu thuốc bình phục cảm xúc, lúc này mới trả lời, nói cho ngươi hay như vậy, liền loại này vẫn, ngươi nói 800 vạn là nó, 8000 vạn cũng là nó, phải xem người mua nguyện ý trả giá bao nhiêu. Bất quá 800 vạn đích thật là nó hạt bối. Chương 185, núi Vũ Di đại hồng bảo. Chương 185, núi Vũ Di đại hồng bảo. Cái này nhường ngươi mò lấy, ngươi làm sao biết thứ này cùng hắn trong nhà? Thạch Phong ngữ khí có chút chua chát. Tề Vân hướng hắn cười thần bí, A Bố Lạp ra ra từng tại trong vương phủ làm hạ nhân, về sau kinh nghiệm biến cố thời điểm, cái ghế này bị hắn mang về nhà. Còn lại ngươi cũng đừng nghe. Thạch Phong nhíu môi, cũng không truy hỏi nữa, tiếp tục đưa ánh mắt về phía cái ghế kia. Tề Vân cho bên cạnh Lưu Mạnh đưa điếu thuốc tới, nói, Mạnh ca, chờ một lúc trở lại trong thành, đi trước nhân lực trên thị trường tìm mấy cái công nhân, hai ngày này khổ cực ngươi mang theo công nhân đem A Bố Lạp phòng ở cho hắn đắp kín. Ngoài ra ta để cho Trung Thụy cho ngươi chuyển 50 vạn khối tiền, chờ phòng ở sửa chữa tốt về sau, ngươi đem số tiền này lấy ra giao cho A Bố Lạp, liền nói là giúp đỡ tiểu ba lang đi học. Lưu Mạnh nhận lấy điếu thuốc, im lặng không lên tiếng gật gật đầu. Tề Vân nói thế nào hắn liền làm như thế đó, chưa bao giờ hỏi nhiều, nhất quán như thế. Đi, chúng ta đi về trước. Nói một tiếng sau, ba người lên xe hướng về trong thành trở về. Trở lại nội thành, mấy người đi tới nhân lực thị trường, bên này tụ tập số lớn vụ công nhân viên. Không bao lâu, Lưu Minh liền chọn lựa 4-5 cái thuần thục thợ xây dựng, tiếp đó lại tìm một cái xe mini bạn, chuẩn bị kỹ càng công cụ sau liền lần nữa hướng về cổ nạp tư thôn chạy tới. Tề Vân cùng Thạch Phong thì lái chiếc kia xe thương vụ trở về điều thị. Rời đi cao tốc lúc đã là buổi tối, đói bụng một ngày hai người trước tiên đem cái thanh kia chân quý cái ghế phóng tới Thạch Phong trong tiệm, sau đó lân cận tìm học tại nhà tử. Cái ghế kia ngươi dự định thế nào xử lý? Thạch Phong một bên hướng về trong miệng đút lấy sủi cảo, vừa hàm hồ không rõ hỏi. Tề Vân tay bên trong đũa dừng một chút, chữa trị xong giao cho phòng đấu giá thôi, còn có thể thế nào xử lý? Thạch Phong nghe xong gật gật đầu, nếu là thượng phách mà nói, ta đề nghị ngươi đừng tại cương tỉnh bên này trụ, đi hô thị hoặc cảng đảo a, cũng chỉ có bên kia lớn phòng đấu giá mới có thể đem giá trị của thứ này thể hiện ra. Tề Vân cũng cảm thấy đối phương nói có đạo lý, có thể mua được cái này tơ vàng gỗ trinh nam ghế dựa người, thật đúng là không nhất định tới sẽ đến tham gia cái này chủng địa khu tính chất tiểu đấu giá hội. So sánh với Sotheby's, giai sĩ đắc loại kia quốc tế tính chất công ty đấu giá nắm giữ tài nguyên chắc chắn càng nhiều, có thể đem cái này tơ vàng gỗ trinh nam ghế dựa tin tức cho tuyên truyền ra. Ngươi có con đường liên hệ bọn hắn không? Thạch Phong lắc đầu, ta không có, nhưng mà Trần lão có, hơn nữa ngươi nếu là tìm không thấy người giúp ngươi chữa trị, có thể để Trần lão hỗ trợ giới thiệu, hắn ở phương diện này nhân mạch rất rộng. Tề Vân nghe xong cho rằng biện pháp này có thể thực hiện, nếu để cho hắn tùy tiện đem như thế giá trị đắt như vậy vật giao cho người khác, hắn thật là có điểm không yên lòng, bất quá Trần lão lời nói vậy thì không thành vấn đề. Đầu tiên đi qua mấy lần trước tiếp xúc, hắn tin tưởng nhân phẩm của đối phương. Thứ yếu chính là, Trần lão trong viện những bảo bối kia, tùy tiện xách đi ra một kiện cũng là hơn 10 vạn. 800 vạn ở trong mắt mình không phải số lượng nhỏ, nhưng mà tại nhân gia chỗ đó cũng liền có chuyện như vậy a đi, vậy ngươi ngày mai bồi ta đi bái phòng một chút Trần lão. Thạch Phong gật đầu đáp, "Ừ, ngươi ngày mai tới trong tiệm tìm ta, đem cái ghế kia cùng một chỗ dẫn đi." Sau khi ăn cơm xong, Tề Vân đạt tới đã là hơn 11 giờ. Triệu Tình thấy hắn trở về, lúc này liền nhào tới, hai tay ôm cổ của hắn làm nũng nói, "Làm sao trở về muộn như vậy?" Tề Vân vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng, dụ dỗ nói, "Ừ, trên đường có chút kẹt xe, làm xong việc trở về." Triệu Tình buông tay ra, ngẹo đầu dò xét Tề Vân, ánh mắt tại trên mặt hắn dừng lại mấy giây, rồi mới lên tiếng, "Tốt à, ngươi ăn cơm chưa?" Tề Vân cười sờ lên gương mặt của nàng, vừa rồi cùng một người bạn ở bên ngoài tùy tiện ăn một chút, "Loan Loan đâu? Loan Loan chờ ngươi nửa ngày cũng chưa trở lại, đã đi ngủ." Triệu Tình nhếch môi, tiếp tục nói, "Phía trước cho ngươi nấu thuốc đều lạnh, ta lại đi hâm lại một chút cho ngươi." "Hảo, khổ cực." Tề Vân đến gần tại trên mặt nàng hôn một cái, "Vậy ta đi trước rồi cái nước." "Ừm, đi thôi." Sau khi tắm xong, Tề Vân thần thanh khí sảng đi tới phòng bếp, bưng lên loan loan chén thuốc một hơi toàn bộ làm. Bất chi bất giác uống cái toa thuốc này giống như đã nhanh 10 ngày, toa thuốc kia đã nói nhật phục một thể, 10 ngày mới có thể gặp kỳ hiệu. Hắn bây giờ đã có thể rõ ràng chi tiết cảm thấy thân thể biến hóa. Không chỉ có là tinh lực phương diện, thể phách khối này cũng giống như thế. So sánh 10 ngày trước tình trạng cơ thể, Tề Vân cảm thấy ít nhất trẻ 2-3 tuổi, khí lực giống như đều tăng trưởng không thiếu. Nếu không thì quay đầu cũng đi theo Trần Vĩ luyện luyện. Trong lòng của hắn lẩm bẩm, không nói luyện thành đối phương cao thủ như vậy, có thể học một chiêu nửa thức, vạn nhất gặp phải gì nguy hiểm, mình cũng có thể có điểm năng lực tự bảo vệ mình. Dù sao dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình tới an tâm. Thả xuống bắt sau, Tề Vân nhìn một chút đựng trong hộp dữ liệu, khát thuốc còn dư lại còn nhiều, chính là gốc kia dã sơn sâm cũng chỉ còn dư gần một nửa, đoán chừng cũng đủ mấy ngày lượng. Giơ tay lên bày tỏ mắt nhìn thời gian, vẫn chưa tới 12 điểm, cương tỉnh người không có ngủ sớm như vậy cảm thấy. Thế là hắn lấy điện thoại cầm tay ra, bấm tạo dãy số. "Lão Tào, nắm ngươi tìm người tham có tin không có?" Đầu bên kia điện thoại, Tào Vu Phi mang theo ấy nãy trả lời, "Tạm thời còn không có, ta người bạn kia gần nhất cũng không lên núi." Tề Vân nghe xong nhíu mày, không có đường thoát tử. "Có thể liên hệ ta đây đều liên lạc qua." Tào Vu Phi bất đắc dĩ thở dài, "Nếu như ngươi khẩn cấp mà nói, ta tự mình đi một chuyến Trường Bạch Sơn, vào trong núi tìm những thuốc kia đông, trong tay bọn họ có thể sẽ có hàng tốt." Tề Vân nghe xong hơi trầm tư, công việc mình làm để cho đối phương tự mình đi chạy giống như có chút không quá phù hợp, dù sao hai người là bằng hữu quan hệ, cũng không phải nhân viên. "Như vậy đi, ngươi gần nhất nếu có rảnh rỗi mà nói, bồi ta đi một chuyến, hai ta cùng một chỗ đi, xem có thể hay không thu nhiều điểm trở về." Tào Vu Phi nghe xong lúc này đáp, "Không có vấn đề, vừa vặn trong xưởng không có việc gì." "Đi, cảm tạ a." Tề Vân ha ha cười nói, "Tạ gì, quyết định ngày nào xuất phát ngươi nói cho ta biết." "Ừm." Ngày kế tiếp, Tề Vân tự mình lái xe đem Triệu Nắng Ấm khuê nữ đưa đi nhà trẻ, tiếp đó tìm tưởng nhớ lấy đi cái nào mua chút trà ngon rượu, chuẩn bị chờ một lúc mang cho Trần lão. Phía trước đối phương đã giúp chính mình nhiều lần, hơn nữa cũng là không cần bất kỳ thù lao nào. Nhưng mình không thể mỗi lần đều như vậy yên tâm thoải mái, dù sao cũng phải bày tỏ một chút. Có thể nghĩ phải lấy được trà ngon rượu, không có điểm đường đi thật đúng là không tốt lắm làm, loại kia ven đường cao cấp lá trà cửa hàng đến cùng chuyện ra sao, hiểu đều hiểu, hắn lại không muốn đi làm có cái oan đại đầu. Càng nghĩ, hắn chợt nhớ tới phía trước Vương Phỉ ra đi nhà kia trà lâu, chỗ kia lá trà có hay không hảo không biết, nhưng ít ra là đầy đủ quý, hơn nữa không phải loại kia treo đầu dê bán thịt chó. Thế là hắn lúc này cho xe chạy, hướng về nhà kia trà lâu chạy tới. Hơn 20 phút sau, Tề Vân đem chiếc xe dừng lại xong, cất bước đi vào trong trà lâu. Cửa ra vào nhân viên tiếp đãi lập tức cởi tiến lên đón, ngữ khí nhiệt tình, "Tề tiên sinh, chào mừng ngài." Tề Vân nao nao, nghi ngờ nói, "Ngươi biết ta?" Nhân viên tiếp đãi nụ cười trên mặt không thay đổi, cung kính trả lời, "Đúng vậy Tề tiên sinh, ngài và Vương tiểu thư tới qua mấy lần, ta đối với ngài có ấn tượng, hơn nữa Vương tiểu thư cho lúc trước ngài khai thông hội viên, cùng với nàng tài khoản là khóa lại ở chung với nhau." Tề Vân nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, không có nghĩ nhiều nữa, nói thẳng, "Vậy được, các ngươi cái này có lá trà bán không có? Cho ta để cử điểm thích hợp đưa người trà ngon, nhất định phải tốt, giá cả không là vấn đề." Nhân viên tiếp tân nghe xong gật gật đầu, làm ra cái dấu tay xin mời, "Tốt, Tề tiên sinh, ngài mời tới bên này, ta mang ngài đi chọn lựa." Tề Vân lên tiếng, đi theo sau lưng đối phương. Hai người xuyên qua hành lang, đi tới một gian trang trí cổ kính trong phòng. Hai bên là một loạt thật dài pha lê tủ trưng bày, trong ngăn tủ trưng bày lấy từng cái hộp gỗ nhỏ, trong hộp đựng số ít lá trà. Phía trên là từng chiếc nhu hòa xạ đèn, dưới đáy dán vào nhãn hiệu, ghi rõ lá trà nơi sản sinh, năm chờ tin tức. Nhân viên tiếp tân chỉ vào chính giữa nhất một chỗ hộp giới thiệu nói, Tề tiên sinh, ngài nhìn cái này núi Vũ Di đại hồng bảo, đây chính là mẫu thụ hậu đại, đi qua chú tâm bồi dưỡng và xào chế, hương khí nồng đậm, ý vị mười phần. Hơn nữa sản lượng thưa thớt, vô cùng chân quý, dùng để tặng người lại cực kỳ thích hợp. Tề Vân mặc dù mình không hiểu nhiều lắm trà, nhưng núi Vũ Di đại hồng bảo tên tuổi hắn cũng là như sấm bên tai. Nhất là viên kia mẫu thụ, nghe nói đã từng bẹn bẹn 20 khắc lá trà, liền bán đi 20 vạn hơn giá trên trời, tương đương với mỗi ký lô giá cả quá ngàn vạn. Lá trà này bao nhiêu tiền một cân? Tề Vân hỏi dò. Nếu là đối phương mở miệng liền tốt mấy trăm vạn, vậy hắn vẫn thật là mua không nổi. Nhân viên tiếp tân hướng hắn nay cười cười, rất xin lỗi Tề tiên sinh, cái này núi Vũ Di đại hồng bảo trước mắt trong tiệm tồn lượng không đủ một cân, ước chừng còn thừa lại 6 lượng. Vương tiểu thư là tiệm chúng ta Bạch Kim hội viên, cho nên nếu như ngài cần cái này lá trà mà nói, có thể hưởng thụ 7 gậy ưu đãi, quy ra xuống tổng cộng là 18 vạn nguyên. Tề Vân hơi suy tư, liền gật đầu đáp ứng, đi, liền muốn cái này a. 18 vạn giá cả mặc dù không tiện nghi, nhưng cũng còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Nhân viên tiếp tân mang theo ý cười, lấy ra máy tính bảng, một bên thao tác, vừa nói, tốt, Tề tiên sinh, chúng ta lá trà đều cất giữ trong chuyên môn cố phòng, ta này liền để cho người ta giúp ngài chuẩn bị kỹ càng đưa tới. Mặt khác, 18 vạn phí tổn ta liền trực tiếp từ ngài và Vương tiểu thư trong chương mục khấu trừ, ngài nhìn có thể chứ? Tề Vân nghe xong những mày, tính toán, tiền ta đơn độc thanh toán. Có ăn hay không cơm chùa khác nói, mấu chốt hắn có một hồi không có cùng Vương phỉ nữ nhân kia liên lạc, nếu là đối phương biết tin tức, không chừng sẽ nổi điên lại đến trêu chọc hắn. Nữ nhân kia thực sự có chút yêu tình, không có chuyện gì lời nói vẫn là rời xa chút hảo, lần trước thiếu chút nữa bị đầu nhỏ khống chế đầu to. Nhân viên tiếp tân nghe xong lễ phép cười cười, "Tốt, Tề tiên sinh, xin ngài đến bên cạnh phòng nghỉ ngồi tạm, ta bây giờ để cho người ta đem lá trà đưa tới, ngài chờ một lúc lúc rời đi tính tiền là được rồi." Ước chừng qua vài phút, một tên khác trong tay người bán hàng xách theo cái tuyệt đẹp hộp đi vào phòng nghỉ. Tên kia nhân viên tiếp tân đem hộp đặt lên bàn, từ bên trong lại lấy ra một cái tạo hình xưa cũ bằng gỗ hộp, mở nắp hộp ra dùng tay làm dấu mời, "Tề tiên sinh, xin ngài kiểm tra thực hư." Tề Vân nào hiểu những vật này, chỉ cần vượt qua ba chữ số lá trà, hắn uống vào đều một cái hương vị. Dứt khoát cũng lời giả vờ giả vị đi xem, lúc này khua tay nói, không cần kiểm tra thực hư, chứa bảo à. Chương 186, cứu chúng ta, về sau làm cho ngươi chuyện chương 186, cứu chúng ta, về sau làm cho ngươi chuyện một chỗ tiểu viện ưu tính trước cửa, Tề Vân tay bên trong mang theo vừa mua lá trà, đi theo Thạch Phong phía sau đi vào trong nội viện. Hôm nay khí trời tốt, phơi nắng loãng, Trần Lao đang nhàn nhã nằm ở trên ghế nghe hí khúc. Hai người xuyên qua cửa tròn, đi tới gần. Thạch Phong trên mặt tươi cười, chào hỏi, ha ha, Trần Lao phơi nắng đâu? Trần Lao hơi hơi mở to mắt, nhìn thấy Tề Vân cùng Thạch Phong, cười lạnh một tiếng, hai người các ngươi ra hỏa lại chạy tới làm gì? Tề Vân đưa trong tay lá trà để lên bàn đá, vừa cười vừa nói, Trần Lao, mới vừa bắt đến giờ trà ngon diệp, trước tiên liền nghĩ đến lấy ra cho ngài đánh giá đánh giá. Trần Lao mắt liếc trên bàn gỗ, lại nhìn mắt Tề Vân, vẫn là bộ kia lãnh đạm bộ dáng, có việc liền mau nói, chớ quấy rầy ta ngủ. Tề Vân cũng không trách móc, nửa ngồi hạ thân, trên mặt chen chút cười, vậy ta nhưng là nói thẳng, chúng ta hôm qua làm cái ghế, muốn cho ngài hỗ trợ tìm người chữa trị chữa trị. Đồ đâu? Trần Lao hai con mắt híp lại, thản nhiên nói, ngay tại bên ngoài trong xe, ta này liền đi lấy. Tề Vân nói đi hướng về Thạch Phong nháy mắt ra dấu, chính mình nhưng là đứng dậy hướng về đi ra bên ngoài. Thạch Phong cũng cởi tiến đến bên cạnh, Trần Lao, cái ghế này Lao Tề nghị chữa trị tốt về sau, bên trên cảng đảo bên kia phòng đấu giá, ngài đến lúc đó cho an bài một chút thôi. Trần Lao nghe xong, ngữ khí mang theo một tia hồ nghi, cái gì cái ghế, còn muốn bên trên cảng đảo bên kia phòng đấu giá? Thạch Phong cười hắc hắc, trước đó trong vương phủ đồ vật, tơ vàng gỗ chính nam. Đang nói, Tề Vân ôm cái ghế kia đi tới, thận trọng đặt ở Trần Lao trước mặt. Trần Lao nguyên bản hơi híp con mắt trong nháy mắt trở to, ngồi thẳng người, có chút hăng hái đánh giá cái này tơ vàng gỗ trinh nam ghế dựa. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve trên ghế dựa điêu khắc, ngón tay theo đường vần chậm rãi di động, ánh mắt bên trong lộ ra một tia kinh ngạc. Khá lắm, thật đúng là một cái đồ tốt. Trần Lao tự lẩm bẩm, cái này chạm trổ, không có mấy chục năm công phu nhưng làm không được. Tề Vân ở một bên cười xòa, Trần Lao, Thạch Phong nói muốn để cho cái ghế này khôi phục nguyên bản hình dạng, phải tìm loại kia tay nghề cực cao lão sư phó. Ta đoán chừng cũng liền ngài kiến thức rộng rãi, có cái này nhân mạch, cho nên còn xin ngài giúp đỡ chút. Trần Lao khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn dừng lại ở trên đế. Ân, tài giỏi việc này người đích xác không nhiều, ta ngược lại thật ra nhận biết một cái Lao gia hỏa, tìm hắn xuất thủ cũng không có vấn đề. Bất quá Lao gia hỏa kia chân không tiện, muốn hắn làm chuyện này, ngươi được bản thân cái ghế cho hắn đưa qua. Tề Vân nghe xong đội vàng gật đầu, phải, không biết vị tiền bối kia ở chỗ nào? Kinh thành. Trần Lao nhẹ nhàng trả lời. Tề Vân nghe vậy, nao nao, còn tưởng rằng là tại bản địa đâu, không nghĩ tới lại là kinh thành. Trần Lao tiếp tục nói, đến nỗi phòng đấu giá, tơ vàng gỗ trinh nam vốn là chân quý, lại thêm cái này tinh xảo công nghệ cùng vương phủ bối cảnh, quả thật có thượng phách giá trị. Ngươi cái ghế này cũng không cần cần phải đi cảng đảo chủ, kinh thành ngược lại càng thích hợp, ta cùng bên kia hai nhà phòng đấu giá cũng có chút giao tình, có thể giúp ngươi liên hệ. Tề Vân nghe xong trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ, vội vàng đáp, kia thật là quá cảm tạ Trần Lão. Thạch Phong cũng tại một bên phụ họa, ha ha, ta nói với ngươi không tệ à, chuyện này đến tìm Trần Lão bảo đảm có thể thành. Đi. Trần Lão nói ngồi trở lại đến trên ghế nằm, khoát khoát tay hạ lệnh chủ khách. Không có chuyện khác hai người liền đi nhanh lên, chớ quấy rầy ta ngủ. Hai người cũng không trách móc, cáo từ sau ôm cái ghế liền đi. Trở lại trong xe, Tề Vân lấy điện thoại cầm tay ra gọi cho Trung Thụy, phân phó đối phương liên hệ một nhà chuyên nghiệp công ty chuyển đồ, định đem cái ghế không vận đến kinh thành. Dù sao từ bên này đến kinh thành gần tới 5000 km, nếu là tự mình lái xe dẫn đi mà nói, càng thêm không an toàn. Hay là tìm loại kia chuyên nghiệp vận chuyển vật phẩm quý giá công ty chuyển đồ tương đối ổn thỏa, mua phần chắc chắn, vạn nhất đồ vật hư hao còn có thể cầm tới bồi thường. Sau khi cúp điện thoại, hắn đang định cho xe chạy, lúc này điện thoại lại lần nữa vang lên. Biểu hiện trên màn ảnh lấy một cái xa lạ bản địa dãy số. Tề Vân nghi ngờ nhận điện thoại, vị nào? Chúng ta hôm trước Tây Sơn gặp qua. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một đạo giọng của nữ nhân, có chút quen hay. Tề Vân nao nao, chợt biết đối phương là người nào. Chính là trong đám kia hiệp đạo nữ nhân, tựa như là gọi A Tiểu. Ha ha, tìm ta có việc. Tề Vân khẽ cười một tiếng, hỏi. Đúng. A Tiểu dừng một chút, nói thẳng, chúng ta gặp phải phiền toái, muốn mời ngươi giúp một tay. Tề Vân không có trả lời ngay, móc ra điếu thuốc tới gọi lên, hít một hơi thật sâu, lúc này mới trả lời, ta tại sao phải giúp ngươi? A Tiểu hỏi ngược lại, ngươi lưu lại dãy số, không phải liền là để chúng ta cần giúp đỡ thời điểm tìm người sao? Chúng ta bây giờ bị người ngăn chặn, tùy thời đều có thể sẽ bị đối phương tìm được. Nói đến đây, đầu bên kia điện thoại trầm mặc phút chốc, cứu chúng ta, về sau chúng ta làm cho người chuyện. Tề Vân nghe xong hơi nhếch khóe môi lên lên, phun ra một điếu thuốc vòng, địa chỉ phát cho ta. A Kiều không có nói thêm nữa, sau khi cúp điện thoại liền đem một cái địa chỉ phát tới. Tề Vân đem địa chỉ phát cho Trần Vĩ, đồng thời bấm đối phương dãy số. Vì A Dạ, hôm trước nhóm người kia gặp phải phiền toái, ngươi đi xem một chút có thể hay không đem bọn hắn cứu ra a. Nhất thiết phải trước tiên lấy chính ngươi an toàn làm chủ, chuyện không thể làm liền từ bỏ. Trần Vĩ nghe vậy không có hỏi nhiều, nói chỉ là câu biết rõ liền cúp điện thoại. Một bên khác, Tây Sơn khu vực ngoại thành có một mảng lớn vứt bỏ hầm trú ẩn. A Kiều, Lão Hắc, gã đeo kính A Kiệt ba người, bây giờ đang núp ở trong đó một chỗ hầm trú ẩn bên trong. Hắn nói thế nào? A Kiệt ngữ khí lo lắng, nhìn về phía A Kiều hỏi. A Kiều lại là không có quá nhiều bối rối, cất điện thoại di động, thản nhiên nói, hẳn là sẽ tới. A Kiệt cau mày, khắp khuôn mặt là lo nghĩ, hy vọng hắn thật có thể đến đây đi, bằng không thì chúng ta lần này nhưng là phiền phức lớn hơn rồi. Cái kia La Dương nghe nói hạ thủ rất đen, chúng ta nếu là rơi vào trong tay hắn lời đến ở đây, hắn không có tiếp tục nói nữa. Lúc này, tựa ở trên tường đất, sắc mặt trắng bệch Lao Hắc mở miệng nói, chờ một lúc. Bọn hắn nếu là đi tìm tới, các ngươi cũng đừng để ý đến, trực tiếp đi, để ta ở lại cản bọn hắn. Hắn nói chuyện đứt quãng, ngữ khí rất là suy yếu, bụng trên quần áo có một mảnh đỏ thắm vết máu. A Kiều ánh mắt run lên, rõ ràng là cái yếu đuối nữ nhân, bây giờ khí thế cũng rất sắc bén. Nàng trừng Lao Hắc một mắt, chớ nói nhảm, muốn đi cùng đi, ai cũng không thể bỏ lại ai. A Kiệt cũng tại một bên phụ họa, chính là, Lao Hắc, đừng nghĩ những cái kia có không có, ta không tin cái kia La Dương chân dám đem chúng ta giết. Lao Hắc cười khổ lắc đầu, không nói gì thêm. Hắn trước đây ít năm chạy xe ngựa thời điểm, cho những cái kia cắt đá nhà máy kéo qua hạt cát, nghe qua chút nghe đồn, biết những người kia có nhiều tâm ngoan thủ lạn. Cho nên hắn đã làm xong quyết định, coi như hôm nay chết tại đây, cũng sẽ không để chính mình hai người đồng bạn bị đối phương bắt được. Đúng lúc này, hầm trú ẩn bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi thanh âm huyên náo, giống như là có người ở tới gần. Ba người trong nháy mắt cảnh giác lên, Lão Hắc từ bên hông lấy ra một cây co rũi suy côn, cầm thật chặt. A Kiều cùng A Kiệt thì nắm lên bên cạnh mấy khối tảng đá, ánh mắt nhìn chằm chằm hầm trú ẩn cửa ra vào. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, ngay sau đó, một cái bóng đen xuất hiện tại hầm trú ẩn miệng. Ai? A Kiệt thấp giọng quát đạo, thanh âm hơi run, bán rẻ nội tâm hắn sợ hãi. Bóng đen không có trả lời, mà là chậm rãi đi vào hầm trú ẩn, mượn ánh sáng yếu ớt, ba người thấy rõ người tới bộ dáng, là Trần Vĩ. Đi theo ta. Trần Vĩ thấp giọng nói, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía. A Kiệt bọn người trong lòng vui mừng, liền vội vàng đứng lên chuẩn bị cùng hắn rời đi. Đúng lúc này, hầm trú ẩn bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi huyên náo tiếng hô hoán, bên này có dấu chân. A Kiều ba người nghe vậy, trong lòng căng thẳng, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Trần Vĩ sắc mặt vẫn như cũ lạnh lùng, không thấy mảy may bối rối, ánh mắt hắn run lên, xoay người đồng thời nói nhanh, ta đi đối phó bọn hắn, ba người các ngươi đi trước, phía bắc trên đường có xe. Ba người đều được chứng kiến Trần Vĩ thân thủ, biết loại thời điểm này cậy mạnh chỉ làm liên lụy đối phương, thế là không có nhiều lời, lên tiếng tỏ ra hiểu rõ. A Kiều cùng A Kiệt cấp tốc đỡ dậy Lão Hắc, đi theo Trần Vĩ đi tới hầm trú ẩn miệng, thời khắc chuẩn bị ra bên ngoài chạy. Trần Vĩ giáng tại hầm trú ẩn miệng, yên tĩnh chờ thời cơ, khi cái kia tiếng bước chân hỗn loạn sắp đến cửa hàng, thân hình hắn lóe lên, cấp tốc xuất kích. Trong một cái quả đấm đang người đứng trước đó mặt đồng thời, chân trái của hắn nhanh chóng nâng lên, một chiêu bên cạnh chân hung hăng hướng về phía trước quét tới. Phanh! Tiếng rên rỉ vang lên đồng thời, phía trước nhất tráng hán kia đã ngã trên mặt đất. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để cho đằng sau đi theo mười mấy cái tráng hán xuất hiện ngắn ngủi kinh ngạc, nhưng một giây sau, bọn hắn liền nhao nhao vung vẩy trong tay côn đồng cùng đao cụ vọt lên. Mẹ nó, chơi hắn, phế đi hắn. Trần Vĩ khoe miệng kéo ra một tia cười lạnh, gầm nhẹ một tiếng, đi. Sau đó thân hình hắn không tiến ngược lại thụt lùi, trực tiếp thẳng hướng lấy đám người nên đón tiếp lấy. A Kiều ba người nghe thấy nhắc nhở, không kịp nghĩ nhiều, từ cửa hang lao ra cũng nhanh bước hướng về phía bắc chạy tới. Lao Hắc phần bụng có tổn thương, mỗi bước ra một bước đều lôi xé vết thương, nhưng hắn vẫn như cũ cắn chặt răng, không nói tiếng nào, chỉ lo chạy về phía trước, trên mặt đất không ngừng có máu tươi nhỏ xuống. Chạy ra mấy bước sau, A Kiều quay đầu nhìn một cái, đã không nhìn thấy Trần Vĩ thân ảnh. Sau mười mấy phút, ba người vượt qua một tòa tiểu đống đất, quả nhiên trông thấy phía dưới đường đất thượng đỉnh lấy một chiếc BMW đốt màu đen. Nhanh, lên xe. A Kiệt vừa nói, vừa dùng sức đỡ lấy Lao Hắc ra tăng cấp bộ. Ba người lảo đảo chạy đến bên cạnh xe, A Kiều cấp tốc mở cửa xe, A Kiệt trước tiên đem lão Hắc dịu vào ghế sau, để cho hắn nửa nằm, tiếp đó chính mình cũng lên xe. A Kiều thì ngồi xuống vị trí lái, cấp tốc cho xe chạy. Ngay tại nàng muốn hộp số khởi bước thời điểm, A Kiệt đông nhiên dò xét tới, đưa tay bắt được cánh tay của nàng, thần sắc có chút giãy giụa. Chúng ta không đợi hắn sao? A Kiều không chút do dự hất tay của hắn ra, lắc đầu nói, hắn dám làm như thế khẳng định có chắc chắn, lão Hắc thương cũng chờ không dậy nổi, nhất thiết phải ngay lập tức đi bệnh viện. A Kiệt há to miệng, quay đầu mắt nhìn sắc mặt trắng liếu lão Hắc, cuối cùng thở dài, không có nói thêm nữa. A Kiều đạp xuống chân ga, xe như mũi tên thoát ra, vung lên mảng lớn bụi đất. Chương 187, ngả bài, 5000 chữ, chương 187, ngả bài, 5000 chữ. Một bên khác, đang ở trong nhà sát thuốc Tề Vân tiếp vào A Kiều điện thoại. Chúng ta đi ra, có người thụ thương, đang tại chạy đi bệnh viện. Ngươi phái tới người kia để chúng ta đi trước, chính hắn lưu lại ngăn lại những người kia, bây giờ không biết tình huống thế nào. Tề Vân nghe xong nhíu mày, nghĩ nghĩ hỏi, các ngươi đi bệnh viện nào? Thầy Sơn bệnh viện. A Kiều trả lời. Ân. Tề Vân lên tiếng, liền cúp điện thoại. Sau đó lại nhanh chóng bấm Trần Vĩ dây số, đợi có chừng nửa phút, điện thoại cuối cùng kết nối. Vì ạ dạ, không có chuyện gì chứ? Không có việc gì. Đầu bên kia điện thoại Trần Vĩ âm thanh vẫn như cũ tỉnh táo. Tề Vân nghe vậy, lúc này mới yên lòng lại, tiếp tục nói, bọn hắn đi Tây Sơn bệnh viện, ngươi đi qua nhìn một chút ta chờ một lúc cũng đi qua. Ân. Kết thúc trò chuyện sau, Tề Vân đoan khởi lượng lạnh chén thuốc uống một ngụm hết sạch, sau đó cầm lên áo khoác đi ra cửa. Tây Sơn bệnh viện, bên ngoài phòng giải phẫu. A Kiệt đang tới trở về dạo bước, trên mặt rất là lo lắng. A Kiều thì ngồi ở trên ghế dài, trong mắt lộ ra lo nghĩ. Nghe thấy nơi xa truyền đến tiếng bước chân, hai người giống như chim sợ cảnh cong, đội vàng quay đầu nhìn lại, khi thấy rõ người tới hình dạng sau, thần kinh căng thẳng lúc này mới trầm tĩnh lại. Tề Vân đi tới gần, ánh mắt tại trên thân hai người dò xét một phen, hỏi, tình huống thế nào? A Kiều có chút tiểu tụy lắc đầu, lão Hắc phần bụng bị đâm đả thương, bây giờ tại bên trong giải phẫu. Tề Vân thở dài, ở bên cạnh sau khi ngồi xuống hai tay vây quanh, ngón tay đập khuỷu tay, làm sao sẽ bị ngăn chặn. A Kiều cắn môi một cái, thân phận của chúng ta là tại chợ đen mua, hôm đó bị ngươi sau khi tìm được, ta đoán bây giờ dùng thân phận giả đã loạn, thế là để cho lão Hắc đi làm mấy bộ thân phận mới, kết quả hắn bị người theo dõi. Tề Vân nghe xong nhíu mày, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ nghiêm trọng. Mình có thể tìm được A Kiều bọn hắn, dựa vào là tình báo tin tức. Đối phương có thể tìm tới bọn hắn, dựa vào là nhưng chính là ngạnh thực lực, xem ra cái kia La Dương thế lực thật đúng là không nhỏ a. Đúng lúc này, cửa phòng giải phẫu bị mở ra, một vị bác sĩ đi ra. A Kiều cùng A Kiệt lập tức nên đón tiếp lấy, lo lắng hỏi, "Bác sĩ, bằng hữu của ta thế nào?" Bác sĩ lấy xuống khẩu trang, xoa xoa mồ hôi trên trán, giải phẫu rất thành công, bệnh nhân đã thoát ly nguy hiểm tính mạng, nhưng thương thế nặng hơn, cần thời gian dài khôi phục hộ lý. Hai người nghe xong lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Chờ lão Hắc bị chuyển rời đến phòng bệnh sau, Tề Vân hướng A Kiều nói, "Ta an bài trước hai người các ngươi đi nơi khác trốn mấy ngày a, chờ danh tiếng qua trở lại." Dưới mắt tình huống này, không nói trước La Dương em vợ bị lừa 500 vạn sự tình, riêng là hôm nay Trần Vĩ đem đối phương đám người kia cho làm, chuyện này cũng không có biện pháp làm tốt. Nhưng Tề Vân dưới mắt cũng không muốn cùng đối phương phát sinh xung đột chính diện, cho nên biện pháp tốt nhất chính là trước hết để cho bọn hắn ra ngoài trốn mấy ngày. A Kiều quay đầu nhìn một chút trên giường bệnh lão Hắc, thần sắc có chút do dự. Tề Vân biết nàng đang lo lắng cái gì, nói bổ sung, "Yên tâm, ta biết một nhà bệnh viện viện trưởng, có thể lặng lẽ đem hắn chuyển tới cái kia vừa đi, không có người biết." A Kiều nghe vậy, khẽ gật đầu, "Ngươi bây giờ là lão bản, nghe ngươi an bài." Tề Vân khẽ cười một tiếng, lấy điện thoại cầm tay ra, bấm bệnh viện thành phố viện trưởng tại Bảo Sơn điện thoại. Đem tình huống đơn giản cho đối phương lời thuyết minh sau, tại Bảo Sơn lúc này biểu thị sẽ thích đáng an bài. Sau đó hắn lại cho Trung Thụy gọi điện thoại, hỏi thăm phân phối sự tình đã làm thỏa đáng sau, để cho đối phương cho A Kiều hai người mua buổi tối đi bằng thành vé máy bay. Sau khi cúp điện thoại, Tề Vân lật ra cảng đảo Huy Ca điện thoại, hướng A Kiều nói, "Ngươi đem cái này dãy số nhớ một chút, đến cảng đảo sau liên hệ hắn, hắn sẽ cho các ngươi an bài. Gần nhất trước tiên yên tâm ở bên kia đợi, có chuyện muốn các ngươi làm thời điểm, ta sẽ gọi ngươi trở về." A Kiều gật gật đầu, nhẹ nói câu cảm tạ nhìn về phía Tề Vân trong ánh mắt cất giấu một tia cảm kích. Trạng ban tối, một chiếc giống xe chở tiền xe hàng dừng ở Kim Lĩnh Sơn Trang Dương phòng cửa ra vào. Vài tên nhân viên công tác thận trọng đem cái thanh kia tơ vàng gỗ trinh nam ghế dựa cất vào một cái đặc chế trong dương gỗ, vì phòng ngừa cái ghế va chạm, trong dương gỗ còn bỏ thêm vào số lớn mềm chất liệu liệu. Hòm gỗ bị xếp lên xe sau, một cái nhân viên công tác cung kính đưa qua một tấm biên lai, Tề Vân mắt nhìn không có gì vấn đề liền ký tên. Lần này vận chuyển thật đúng là không tiện nghi, phí chuyên chở hơn 3 vạn không nói, chỉ là chắc chắn liền 10 vạn khối, nhưng mà tương ứng bảo đảm ngạch cũng có 1000 vạn. Đợi đến xe lái đi sau, Triệu Tình mới từ trong hoa viên đi tới, ôm Tề Vân cánh tay, tò mò hỏi, "Cái kia cái ghế rất đáng tiền sao? Ta xem bọn hắn rất cẩn thận dáng vẻ." Tề Vân cười sờ lên gò má nàng, trả lời, "Có thể mua tốt mấy bộ nhà chúng ta phòng ốc như vậy." Triệu Tình nghe xong con mắt trừng lớn, ngữ khí rất là kinh ngạc, "A, đáng tiền như vậy a? Lúc ta trở lại nhìn nó thật nhiều cho, còn cần bố xoa xoa, sẽ không làm hư a?" Tề Vân cười ha ha một tiếng, sờ sờ cái mũi của nàng, ánh mắt bên trong tràn đầy cương triều, cũng không phải đậu hũ làm, ta đem nó thu hồi lại phía trước, nhân ra còn cần nó phơi nho đâu. Triệu Tính lúc này mới vô ngực một cái, thở dài nhẹ nhõm, "Tốt à, làm ta sợ muốn chết, về sau ta không còn dám tùy tiện vào thư phòng của ngươi." "Nào có nghiêm trọng như vậy." Tề Vân dở khóc dở cười, "Đi, đi vào đi." Sau khi ăn cơm tối xong, Tề Vân liên lạc một chút Tào Vũ Phi. Vốn là hai người liền định gần nhất đi Trường Bạch Sơn bên kia thu người tham, vừa vặn hắn muốn đi kinh thành, liền hẹn xong ngày mai cùng lúc xuất phát đi trước kinh thành. Ngày kế tiếp, kinh thành sân bay. Tề Vân đi ra sảnh chờ sau, nhìn xem bên ngoài cái này mờ mờ thời tiết, nhíu mày. Đây vẫn là hắn lần đầu tiên tới kinh thành, đỉnh đầu bầu trời cùng tây bắc tương phản quá lớn, khiến người ta cảm thấy có chút kiềm chế, thở không nổi. Sau lưng Tào Vũ Phi cùng Trần Vĩ ngược lại là một bộ dáng vẻ nhìn lắm thành quen, rõ ràng phía trước liền đã hút qua sương khói. Ba người đánh chiếc xe rời đi sân bay, sau đó ở trung tâm thành phố tìm quán rượu dàn xếp lại. Tại phòng ăn khách sạn sau khi ăn cơm xong, Tề Vân phân phó Trần Vĩ đi trước thuê chiếc xe thương vụ, bằng không thì đợi ngày mai cái ghế kia trở tới đây không tốt chuyện. Chính hắn nhưng là tại trong phòng khách sạn kiểm tra tình báo hôm nay tin tức. Trước mắt tình báo điểm số, năm hôm nay tình báo 1, màu đỏ lúa mạch cửa hàng Tây Nhai một tiệm ăn hạng sang đang tại cầu mua phẩm chất cao cá ngừ, Cẩm Tú đại địa thị trường bán sỉ 1 giờ trước vừa mới đến hàng một đầu giá trị vượt qua 12 vạn cá ngừ vây xanh phương nam, điện thoại liên lạc giống như có thể kiếm tiền, nhưng mà không nhiều. Lười đi giày bỏ. Hôm nay tình báo 2, màu đỏ Phan Gia Viên thị trường đồ cổ Bắc Môn, phía bên phải thứ 8 cái quầy hàng có một cái lao hán đang bán phòng chế tiền cổ tệ, giá bán 4000 nguyên một cái, cửa nam thứ nhất gian hàng chủ quán đang tại thu về loại này tiền cổ tệ, giá thu hồi cách 6000 nguyên một cái ý gì? Một bên bán, một bên thu. Tề Vân có chút ngộp. Hôm nay tình báo 3, màu đỏ Phan Gia Viên thị trường đồ cổ Bắc Môn, phía bên phải thứ 7 cái quầy hàng có một bộ tiền tại Thanh đại sư thư pháp tác phẩm, không ký tên, giá bán 3000 nguyên, chân thực giá trị vượt qua 20 vạn nguyên nhà, lại là nơi này. Tề Vân đang lo đi bái phòng Trần lão người bạn kia thời điểm không biết đưa chút cái gì, cái này thư pháp giống như liền thật thích hợp, 20 vạn giá trị nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Dù sao mình cùng đối phương không có giao tình gì, không có khả năng để người ta giúp không đội vàng chữa trị cái ghế kia. Bất quá số tiền này lại sư tên, nghe giống như có chút lạ lẫm a. Nửa giờ sau, Trần Vĩ thuê xe trở về, Tề Vân lúc này liền mang theo hắn đi tới Phan Gia Viên. Phan Gia Viên không hổ là nổi danh nhất thị trường đồ cổ, có thể dùng tiếng người huyên náo để hình dung, đủ loại đồ cổ, tạp hóa rực rỡ muôn màu. Không chút nào khoa trương giảng, thạch phong đầu kia phố đồ cổ bên trên lưu lượng khách, thậm chí không bằng chỗ này người ngoại quốc nhiều. Hai người vừa mới đi vào cửa nam, đã nhìn thấy bên cạnh có cái trong gian hàng dựng thẳng một tấm áp phích, phía trên vẽ lấy một loại tiền cổ tệ, phía dưới dùng chữ lớn viết thu về loại này tiền cổ, 6000 nguyên một cái. Chủ quán là cái để tóc dài trung niên nhân, lông mày ngắn mà thưa thớt, con mắt rất nhỏ, là cái mắt tăm giác, nhìn qua chính là loại kia vô cùng người tinh minh. Tề Vân không để lại dấu vết dò xét đối phương vài lần, thầm nghĩ người này hơn phân nửa chính là trong tình báo nâng lên cái kia. Còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, người đứng phía sau lưu liền đã chen chúc hắn đi về phía trước. Bất quá hắn đối với hai bên quầy hàng bày những món kia hứng thú cũng không lớn, không muốn đi giao cái kia học phí, dứt khoát chạy cửa nam phương hướng trực tiếp mà đi. Đi tới bắc môn cửa vào bên này, dương mắt nhìn lên, quả nhiên bên tay phải bên cạnh cái thứ 8 quầy hàng trông thấy cái lao hán, người này mang theo cái lớn mũ đông, râu ria sồm soàm. Một đôi mắt tam giác vậy mà cùng vừa rồi người trung niên kia có mấy phần rất giống. Tề Vân hơi chút suy xét, liền biết là chuyện gì xảy ra. Khoe miệng của hắn kéo ra một nụ cười, hướng về bên cạnh cái kia quầy hàng đi đến. "Huynh đệ, xem sách một chút pháp a." Chủ quán gặp khách người tới, nhiệt tình hô. Tề Vân gật gật đầu, ngồi xổm người xuống, ánh mắt trên mặt đất cái kia mấy chục tấm tranh chữ bên trên từng cái lướt qua, thẳng đến trong tầm mắt xuất hiện một đạo hào quang nhỏ yếu, hắn lúc này mới ngừng tìm kiếm. "Cái kia chữ phó đưa cho ta xem." "Được rồi." Chủ quán lên tiếng, không lưng cầm lấy một bộ tự thiếp phóng tới Tề Vân trước người trên thảm. Tề Vân cầm lấy sau, làm bộ cẩn thận chu đáo một phen. Cho dù là không hiểu thư pháp hắn, cũng cảm giác trước mắt bức chữ này cho người ta một loại đầu bút lông như kiếm, ý vị tung bay ý vị. Kỳ thực rất nhiều đương đại nhà thư pháp tác phẩm không nổi danh, cũng không phải là bởi vì bọn họ chữ không tốt, rất nhiều nguyên nhân là bởi vì người còn sống. Bức chữ này thiếp bao nhiêu tiền? Tề Vân ngẩng đầu nhìn về phía chủ quán hỏi. Chủ quán thử lấy răng, rỗi ra ba ngón tay, ngài muốn cho 3000 khối tiền là được. Tề Vân gật gật đầu, thầm nghĩ người này vẫn rất thành thật, thế là lúc này đem tự thiếp cất kỹ, lấy điện thoại cầm tay ra cho đối phương quét 3000 khối đi qua. Chủ quán thu đến tiền sau trên mặt mang vui mừng, còn cho Tề Vân lại đưa một bộ bồi dùng hộ. Tề Vân cũng không cự tuyệt, nói một tiếng, tiếp đó đứng dậy hướng về bên cạnh cái kia quầy hàng đi đến. Hắn vừa đi, một bên tại trong gian hàng tùy ý dò xét. Lao hán thấy thế, đội vàng mở miệng gào to, "Lão bản, xem tiền không?" Mới từ một cái lao nhà địa chủ bên trong mua lại, đường đường chính chính minh đại tiền cổ tệ. Nói xong hắn ngồi xổm người xuống, từ trong trong gian hàng bắt mắt nhất đống kia màu nâu tiền cầm lấy một cái, đưa tới Tề Vân trước mặt, "Lao bản xem, cũng là hàng tốt." Tề Vân dừng bước lại, ánh mắt rơi vào trên lao hán trong gian hàng tiền. Số lượng lớn tất cả có 10 mấy mai, tiền nhìn nhiều năm rồi, mặt ngoài vết gì loan lộ, tản ra một cỗ khí tức cổ xưa. Ngược lại hắn một cái người ngoài nghề là phân biệt không ra thật giả. "Ngươi đồng tiền này thế nào bán?" Tề Vân cười hỏi. Lão hán trên mặt lộ ra chân thành ý cười, "Lão bản, không nói dối ngài, ta 3800 mua lại, ngài muốn, cho 4000 khối một cái là được, để cho lão già ta kiếm chút tiền khổ cực." Tề Vân thả xuống đồng tiền, đứng dậy vỗ vỗ tay, mười phần thống khoái trả lời, "Đi, ngươi trên gian hàng những thứ này ta muốn lấy hết." "Đều muốn." Lão hán thần sắc có chút kinh ngạc, há to mồm nhìn xem Tề Vân. Tề Vân cười gật gật đầu, "Đúng a, không bán a." Lão hán rất nhanh phản ứng lại, trên mặt lại lần nữa chất đầy ý cười, "Bán, đương nhiên bán. Lão bản ngài tuệ nhãn thức châu, những thứ này đều là hàng tốt." Hắn vừa nói, vừa lấy ra cái túi đem trong gian hàng mười mấy cái đồng tiền toàn bộ chứa vào. "Tổng cộng 15 mai, 6 vạn khối tiền, lão bản ngài lấy được." Tề Vân tiếp nhận cái túi, móc ra chuẩn bị quét mã trả tiền. Lúc này khỏe mắt quét nhìn lại phát hiện, Bên cạnh cái kia bán chữ vẽ chủ quán đang điên cuồng hướng hắn nháy mắt, bất quá hắn làm bộ không nhìn thấy, vẫn như cũ đem 6 vạn khối tiền quét tới. Lão hán thu đến tiền sau, cười ha hả nói, "Lão bản, loại số tiền này tệ trong nhà của ta còn có hơn mấy chục cái, không có toàn bộ mang đến, ngươi quay đầu nếu là còn muốn, nhớ kỹ tới tìm ta a." Tề Vân cười gật gật đầu, "Đi." Nói đi liền mang theo cái túi đi. Hơn 20 phút sau, tản bộ một vòng Tề Vân lần nữa trở lại cửa nam cửa vào vị trí. Hắn trực tiếp đi tới cái kia lấy tiền trước gian hàng, từ túi tử bên trong lấy ra một đồng xu cầm ở trong tay, tiếp đó lại đối chủ quán cái kia tấm áp phích cẩn thận so với. Một màn này tất cả đều bị tinh minh trung niên nhân nhìn ở trong mắt. Trung niên nhân con mắt quay tít một vòng, chất lên nụ cười, "Lão bản, là muốn bán lấy tiền tệ sao?" Tề Vân khẽ gật đầu, trên mặt giống như cất giấu không nín được vui mừng, "Ân, ta cái này giống như cùng ngươi trên poster. Thật sao, thuận tiện để cho ta xem không? Nếu thật là ta muốn loại này, ta ra giá cao thu." Trung niên nhân trả lời. Tề Vân đem trong tay đồng tiền đưa tới, nói, "Ngươi xem một chút ta cũng không hiểu nhiều, chính là cảm thấy cùng ngươi trên poster giống." Trung niên nhân tiếp nhận đồng tiền, nhìn như là tại tường tận xem xét tiền, kỳ thực ánh mắt một mực len lén đánh giá Tề Vân. Nhìn có chừng nửa phút, trung niên nhân trên mặt ý cười càng đậm, "Lão bản, như ngươi loại này tiền chính là ta muốn, ta ra 6000 khối một cái thu, ngài thấy được không?" Tề Vân lập tức mừng rỡ gật đầu, "Không có vấn đề." Trung niên nhân nghe vậy, lúc này đem đồng tiền nhét vào túi, lấy điện thoại cầm tay ra nói, "Vậy được, ta bây giờ cho ngài quét tiền." Tề Vân cũng lấy điện thoại cầm tay ra, đưa ra thu khoản mã, một giây sau thu vào doanh thu 6000 khối nhắc nhở. Đã trả tiền sau, trung niên nhân nhìn về phía Tề Vân tiếp tục nói, "Lão bản, ngài còn có loại số tiền này tại sao?" "Ta đại lượng thu, toàn bộ đều 6000 khối một cái." Tề Vân hướng hắn cười cười, nhấc lên túi trong tay đưa tới, "Còn có, trong này còn có 14 cái." "10, 14." Trung niên nhân nghe xong nụ cười trên mặt cứng đờ. Tề Vân giả vờ hồ nghi, hỏi, "Thế nào? Ngươi không phải nói có bao nhiêu đều thu không?" "Thu, thu." Trung niên nhân phản ứng lại, đội vàng trả lời. Hắn tiếp nhận cái túi sau, đem tiền bên trong tệ đều rót ra, tùy tiện nhìn lướt qua. Tề Vân ngữ khí thấp thỏm ở bên cạnh hỏi, "Không tệ a. Ra đây đều là cùng nhau." "Không có, không tệ." Trung niên nhân miễn cưỡng gạt ra ý cười, gật gật đầu, "14 mai, tổng cộng 8 vạn 4, ta quét ngài." "Ân." Tề Vân ừ một tiếng, lần nữa lấy ra thu khoản mã. Trung niên nhân con mắt chuyển động, giống như là đã quyết định một loại quyết tâm nào đó, cắn răng trả tiền. Sau đó mặt mũi tràn đầy chân thành nhìn về phía Tề Vân, "Lão bản, ngài đồng tiền này còn gì nữa không? Nếu là có ngài toàn bộ lấy tới, ta vẫn cái giá này thu, bao nhiêu đều phải." Tề Vân cười cất điện thoại di động, hưng phấn gật đầu trả lời, "Có. Ngươi đợi ta." Trung niên nhân nghe vậy, trên mặt căng thẳng thần sắc lập tức trầm tĩnh lại, vội vàng nói, "Đi, lão bản, kia ngài nhanh đi lấy, ta ở chỗ này đợi ngài." "Hảo." Tề Vân lên tiếng, vỗ vỗ tay bên trên cặp bã, quay người rời đi. Trung niên nhân ánh mắt một mực đi theo hắn, khi nhìn thấy Tề Vân cũng không phải hướng về phía bắc đi, mà là trực tiếp rời đi thị trường sau, sắc mặt của hắn chợt đại biến. Vội vàng hướng về một bên ngồi xổm hai cái đồng bọn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ba người bước nhanh đuổi theo. "Lão bản, lão bản, chờ một chút." Tề Vân nghe thấy tiếng la, dừng bước lại, quay đầu hồ nghi nhìn về phía đuổi tới trung niên nhân. Trung niên nhân bước nhanh đi đến trước mặt, mở miệng hỏi, "Lão bản, ngài không phải đi lấy tiền tệ sao?" Tề Vân gật gật đầu, "Đúng a, ta về nhà lấy đi a." "Về nhà lấy?" Trung niên nhân mặt người, nhìn chằm chằm Tề Vân cái kia trương người vật vô hại khuôn mặt nhìn nửa ngày, rốt cuộc minh bạch quá mức tới. "Ha ha, lão bản, vừa rồi những số tiền kia tệ ta không thu, còn cho ngài đem tiền trả lại cho ta đi." Tề Vân nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng đoán, "Thế nào, ngươi nói lui liền lui a? Ta 7 ngày không có lý do trả hàng a." Trung niên nhân nghe vậy, ánh mắt lạnh lẽo, hướng về sau lưng hai người phất phất tay, ba người trong nháy mắt đem Tề Vân vây vào giữa. "Lão bản, ta vừa rồi phát hiện ngươi những số tiền kia tệ có vấn đề, ngươi nếu là không nói lui, hôm nay hơn phân nửa đi không được." Tề Vân trên mặt không thấy mảy may bối rối, từ trong túi móc ra điếu thuốc gọi lên, hít một hơi thật sâu, sau đó trực tiếp ngả bài. Hắn chỉ cách đó không xa Trần Vĩ, bình tĩnh nói, "Ta có thể đi hay không, các ngươi phải hỏi một chút hắn." Trung niên nhân theo Tề Vân phương hướng chỉ nhìn lại, chỉ thấy Trần Vĩ đứng ở một bên, thần sắc lạnh lùng, quanh thân tản ra một cỗ cường đại khí chẳng, đang lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm, xem xét chính là loại kia rất khó dây vào nhân vật. Trung niên nhân căng thẳng trong lòng, đáy lòng của hắn có loại trực giác, đối phương có thể một quyền đem hắn đánh chết. Bất quá hắn vẫn cố giả bộ trấn định, mạnh miệng nói, "Ngươi nếu là không nói lui, ta nhưng là báo cảnh sát." Tề Vân phun ra một điếu thuốc vòng, gật đầu một cái, "Đi, ta cho ngươi một điếu thuốc thời gian, mau báo cảnh sát đã." Trung niên nhân nghe xong, sắc mặt càng thêm khó coi, răng hàm đều nhanh cắn nát. Bọn hắn làm loại thủ đoạn này, nào dám thật sự báo cảnh sát, mọi khi cũng là bắn một phát chuyển sang nơi khác, trốn còn trốn không thắng, chuyện cho tới bây giờ hắn là tiến tối không được. Cách đó không xa cái kia lạnh lùng lạnh hán, để cho hắn sinh không nổi mảy may động thủ tâm tư. Cứ như vậy thả đối phương đi, hiện tại quả là không cam tâm, trong lúc nhất thời giằng co tại chỗ. Tề Vân thấy đối phương bộ dáng này, khoe miệng kéo ra một nụ cười, hướng về phía trên mặt hắn phun ra một điếu thuốc vòng, bình tĩnh nói, "Về sau bất làm loại này không có lô đít sự tình, cẩn thận gặp báo ứng." Nói đi liền xoay người rời đi. Trần Vĩ theo sát ở phía sau, lạnh lùng quét ba người một mắt. Chương 188, lên núi, 2/1, chương 188, lên núi, 2/1, ngày kế tiếp, Tào trước một bước xuất phát đi tới An Uỷ Tùng huyện tìm hắn người bạn kia, Tề Vân cùng Trần Vĩ nhưng là đi vận chuyển công ty chỗ làm việc lấy hàng. Vốn là đối phương là có thể giao hàng đến nhà, Nhưng Thể Vân suy nghĩ khách sạn người bên kia nhiều tay tạm, liền cự tuyệt, trực tiếp tự mình nhắc tới. Ngoại ô một gian rất lớn trong khu phòng, vài tên nhân viên công tác mở ra vận chuyển giường, sau đó thận trọng đem cái thanh kia tơ vàng gỗ trinh nam ghế dựa mang ra ngoài. Tề Vân bên trên phía trước vây quanh cái ghế kiểm tra cẩn thận một vòng, gặp không có gì hư hao va chạm, thế là lời ghi chép chữ đem hàng xếp đi. Trở lên xe sau, hắn cho Đông lão, cũng chính là Trần lão vị bằng hữu nào gọi điện thoại, đối phương đã biết được ý đồ của hắn, để cho hắn trực tiếp cái ghế cầm tới trong nhà đi. Tề Vân sau khi cúp điện thoại, lúc này phân phó Trần Vĩ lái xe, hướng về trung tâm thành phố chạy tới. Hơn một tiếng sau, xe dừng ở một chỗ tứ hợp viện bên cạnh. Tề Vân đi xuống xe đánh giá trước mắt chỗ này cổ lão biệt tử, trong lòng âm thầm liễu lưới. Cửa son thanh tường, tăng thêm cửa ra vào hai tôn sư tử đá, này người ta xem xét liền không đơn giản, càng quan trọng hơn một điểm là, chỗ này tứ hợp viện vị trí, cùng kinh thành nơi quan trọng nhất, vẹn vẹn chỉ cách xa một đầu sông hộ thành mà thôi. Tề Vân không khỏi đối với vị này Đông lão thân phận có chút hiếu kỳ. Phải biết có thể ở tại loại địa phương này, cũng không vẹn vẹn đại biểu cho có tiền. Hắn cùng Trần Vĩ giơ lên cái ghế đi tới cửa, gõ gõ cửa bên trên vòng đồng. Chỉ chốc lát sau, môn kẹt kẹt một tiếng mở ra, một cái thân mặc trưởng sam thanh niên nhô đầu ra. Hắn trên dưới đánh giá Tề Vân hai người một phen, sau đó lại nhìn về phía cái ghế kia, hỏi: "Ngài là Tề tiên sinh à?" Tề Vân hướng đối phương lễ phép gật gật đầu: "Không tệ. Xin theo ta vào đi, Đông lão ở bên trong đợi ngài." Thanh niên nói mở cửa ra, làm ra cái dấu tay xin mời. Tề Vân cùng Trần Vĩ giơ lên cái ghế đi theo thanh niên đi vào biệt tử, trong viện trồng chút hoa cỏ lót gạch xanh điện, lộ ra cổ phát lịch sự tao nhã. Sân trung ương trưng bày một tấm bàn đá cùng mấy cái băng ghế đá, một cái lao giả tóc trắng đang ngồi ở trên băng ghế đá, đùa lấy trong lồng chim chính là ma tước. Thanh niên đi lên trước nói: "Đông lão, Tề tiên sinh tới trước." Lão giả tóc trắng quay đầu, trên mặt mang nụ cười hòa ái, ánh mắt rơi vào trên thân Tề Vân, khẽ gật đầu. Tề Vân bên trên phía trước hai bước hơi hơi không mình hành lễ: "Đông lão ngài khỏe." Đông lão khoát tay áo, mở miệng nói: "Trần Nguyên Hải lão gia hỏa kia cơ thể vẫn tốt chứ?" "Cơ thể của Trần lão coi như cứng rắn." Tề Vân cười đáp lại. Đông lão gật gật đầu, ánh mắt bên trong lộ ra một tia hồi ức, thở dài nói: "Tính toán đều có hơn 20 năm chưa thấy qua lão gia hỏa kia, cũng không biết đời này còn có hay không cơ hội gặp lại." Tề Vân cười ha ha: "Hai vị lão tiền bối cơ thể đều khỏe mạnh như vậy, về sau chắc chắn còn có sẽ gặp lại." Đông lão khẽ gật đầu, không có lại tiếp tục cái đề tài này, hướng về phía bên người thanh niên đưa tay ra, đối phương hiểu ý, vội vàng đem hắn đỡ lấy ngồi vào bên cạnh trên xe lăn. "Chuyện của ngươi Trần Nguyên Hải trong điện thoại nói với ta, chính là cái ghế kia a?" Đông lão ngồi trên xe lăn sau, chỉ vào Trần Vĩ cái ghế bên cạnh hỏi. Tề Vân vội vàng gật đầu đáp lại: "Không tệ, chính là nó, Trần lão nói, hiện nay trên đời chỉ sợ cũng chỉ có ngài có thể đem nó chữa trị đi ra." Đông lão nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, ừ nhẹ một tiếng, thản nhiên nói: "Hắn lời này không giả." Tề Vân thấy thế, nội tâm có chút buồn cười. Thì ra cái này tiểu lão đầu miệng tốt này, thế thì dễ nói chuyện rồi, liếm người hắn là am hiểu nhất. Thanh niên đẩy Đông lão đi tới cái kia trương kim ti gỗ trinh nam ghế dựa trước mặt, hắn vừa quan sát vừa nói: "Ân, cái ghế này ta biết, trước kia công tượng làm được hẳn là hai tấm, còn có một tấm một mực tại họ giàu gia nhân kia trong tay." Tề Vân nghe vậy, trong lòng khẽ nhúc đích. Phải biết hiện tại hắn trong tay cái này, đã từng thế nhưng là tại trong vương phủ. Mà cái kia cá tính giàu nhân gia, có thể tại nhiều năm trước liền nắm giữ cái này tơ vàng gỗ trinh nam ghế dựa, nghĩ đến bối cảnh cũng không đơn giản. Nếu như cái ghế này chữa trị sau đó, có thể bán cho cái kia cá tính giàu nhân gia, có phải hay không so sánh với phòng đấu giá còn có lời? Dù sao thành đôi đồ vật chắc chắn quý hơn. Bất quá nghĩ là muốn như vậy, hắn cũng không đội vã bây giờ muốn hỏi thăm, các thứ trước tiên chữa trị khỏi lại nói không muộn. Ta bộ xương giả này cũng có mấy năm không có hoạt động, lần trước làm chuyện này, vẫn là trong tu bổ tử cấm thành khối kia bằng hiệu. Ngươi nếu là tin được ta, liền đem cái ghế ở lại chỗ này, qua mấy ngày ta đã sửa xong thông chi ngươi tới lấy. Đông lão sở lấy trên ghế khắc hoa, không ngẩng đầu nói. Tề Vân vội vàng cười trả lời: "Đông lão ngài cái này nói gì vậy, ta chắc chắn là tin tưởng ngài, nếu như ngài ra tay đều chữa trị không tốt, cái kia những người khác thì càng không thể nào." Thiên xuyên vạn xuyên, định mặt không xôi. Tiểu lão đầu rõ ràng đối với Tề Vân tôn sùng mười phần hưởng thụ, cười gật đầu: "Ha ha, đi, không có chuyện khác ngươi liền đi về trước à, ta phải chuẩn bị bắt đầu làm việc." Tề Vân khẽ gật đầu, từ bên cạnh Trần Vĩ trong tay tiếp nhận bộ kia tự thiếp, đưa tới Trần lão trước mặt. "Trần lão, tới bội vàng cũng không chuẩn bị cho ngài lễ vật, đây là ta phía trước có được nhất phó thư pháp, mặc dù không có ký tên, nhưng ta coi đặt bút viết phong cường tráng mạnh mẽ, ý vị lạ thường, liền cả gan lấy ra đưa cho ngài mong rằng ngài không chê." Đông lão hơi hơi nhíu mày, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia hiếu kỳ, đưa tay tiếp nhận tự thiếp, bày ra tử tế suy nghĩ. Một lát sau, hắn khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia tán thưởng, chữ này quả thật có chút môn đạo, từ đầu bút lông cùng mặc vận đến xem, ngược lại thật sự là có mấy phần đại sư phong phạm. Tề Vân cười phụ họa: "Đông lão ngài ưa thích liền tốt, ta liền sợ tặng đồ vật không vào được ngài mắt." Đông lão khoát tay áo: "Bình thường ta là không thu lễ, tất nhiên Trần Nguyên Hải nói ngươi là văn bối của hắn, vậy ta coi như ngươi cũng là văn bối, đồ vật ta nhận." Tề Vân nghe vậy, nội tâm vui mừng, thầm nghĩ cái kia mười mấy vạn lá trà thật không có cho không. Trần lão đầu uống xong đoán chừng tâm tình thoải mái, mình tại trong lòng của hắn trọng lượng lại lên cái bậc thang, trực tiếp liền đem nhân mạch an bài cho mình lên. Đông lão câu nói này nhưng cũng không phải đơn thuần nhận lấy lễ vật đơn giản như vậy, mà là công nhận thân phận của hắn, vậy sau này lại có việc khác muốn cầu nhân gia hỗ trợ, cũng tốt mở miệng cũng phải. Có thể được Đông lão tán thành là vinh hạnh của ta, vậy ta liền không quấy rầy ngài. Nói đi, Tề Vân hơi hơi không người, mang theo Trần Vĩ rời đi tứ hợp viện. Hai người trở lên xe sau, một mực trầm mặc Trần Vĩ mở miệng nói, người thanh niên kia không đơn giản, ta ở trên người hắn cảm thấy một loại khí tức của đồng loại. Tề Vân nghe xong nao nao, không khỏi đối với vị này đông lão thân phận càng hiếu kỳ. Xử lý xong chuyện bên này, Tề Vân liền dẫn Trần Vĩ chạy tới cùng Tào Vu Phi tụ hợp. Từ An đuổi Tùng Hạ Hỏa nhà ga đi ra lúc, trời đã hoàn toàn đen. Tào Vu Phi cùng bạn hắn Hổ Tử tới trạm xe đón bên trên hai người, sau đó đi tới trong huyện thành một nhà tiệm cơm. Mấy người phân biệt ngồi xuống, Tề Vân bưng lên trà nóng uống một ngụm, rét lạnh cơ thể lúc này mới cảm nhận được một tia ấm áp. Thời thư giãn chút sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tào Vu Phi hỏi, "Lão Tào, tình huống như thế nào?" Tào Vu Phi hướng về phía bàn tay hà hơi, lắc đầu nói, "Buổi chiều ta cùng Hổ Tử đi dạo qua một vòng, không có gì thu hoạch, đoán chừng vẫn là nhận được trên núi những thuốc kia nông gia đi thu." Hổ Tử biết mấy hộ dược nông, ngày mai hắn dẫn chúng ta qua đi. Tề Vân khẽ gật đầu, hướng cái kia gọi Hổ Tử trung niên nhân cười cười, "Hổ Tử huynh đệ, cho ngươi thêm phiền phải à?" Hổ Tử khoát tay áo, hào sảng đáp lại, "Ngươi là Lao Tào bằng hữu, kia chính là ta Hổ Tử bằng hữu, đều anh em, nói những thứ này làm gì? Đi, vậy ta liền không khách khí với ngươi." Tề Vân cười gật đầu, "Ai, vậy thì đúng rồi." Hổ Tử nói nâng bình trà lên, cho mấy người rót đầy, tiếp tục nói, "Kỳ thực lần trước Lao Tào gọi điện thoại cho ta thời điểm, ta liền hướng chân núi chạy qua một chuyến, bất quá ngươi muốn phẩm chất quá cao, bình thường không tốt đủ. Thứ này lên 5 tháng, thời khắc mấu chốt có thể treo mệnh, cho nên nhân ra cho dù trong tay có, cũng không nhất định cam lòng lấy ra bán." Tề Vân nghe xong lần nữa gật đầu, biết đối phương nói là chuyện như vậy. Liền cùng hắn trong tay cái kia hai hạt An Cung Như Hoàng Hoàn một dạng, coi như cho hắn mấy trăm vạn hắn đều sẽ không bán. Cũng chính là lão Vương đối với hắn có ân, lần trước hắn mới lấy ra một hạt. Nói chuyện công phu, phục vụ viên liền bưng đồ ăn đi lên. Gà con hầm nấm, nồi sắc hầm lớn Nga cũng là đông bắc món ăn đặc sắc, trọng lượng đặc biệt đủ. Mấy người cũng không uống rượu, thông thông khoái khoái ăn xong một bữa cơm liền trở về khách sạn nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày kế, Hổ Tử mở lấy chiếc xe tăng 300 mang theo mấy người đi tới trường Bạch Sơn cướp thôn xóm. Cho dù bây giờ đã vào xuân, đông bắc bên này vẫn là băng tiên tuyết địa, xe trang phòng hoạt liên, thật có chút đoạn đường vẫn sẽ trượt, chỉ có thể lái chậm chậm. Chạy sau 4-5 tiếng, xe chậm rãi đứng tại một cái thôn lối vào. Thôn xóm bốn phía bị tuyết trắng bao trùm, vài tòa thấp bé phòng ốc xen vào nhau tinh tế, lượn lờ khói bếp, cho cái này rét lạnh thôn xóm tăng thêm một tia sinh cơ. Hổ Tử chỉ vào trước mặt một gian phòng ốc nói, "Trước đó ta cùng nhà kia từng thu dữ liệu, chúng ta đi trước hắn chỗ đó hỏi thăm một chút." Tề Vân gật gật đầu, mấy người đẩy cửa xuống xe, đi theo Hổ Tử hướng gian phòng kia đi đến. Đi tới gian phòng phía trước, Hổ Tử tiến lên gõ cửa một cái. Chỉ chốc lát sau, một cái làn da ngăm đen trung niên nam nhân mở cửa, nhìn thấy Hổ Tử, hơi kinh ngạc nói, "Ngươi thế nào tới đâu? Những năm qua không đều vào tháng năm mới đến sao?" Hổ Tử cười với hắn một cái, "Tìm ngươi nghe ngóng chút chuyện." Nam tử trung niên nghe vậy, tránh người ra, đem mấy người nên vào trong nhà. Trong phòng hỏa lô cháy rừng rực, xua tan trong không khí hàn ý, trung niên nhân cầm lấy bên cạnh thích nước nóng, hướng về trà trong vạc đổ đầy mở thủy, đưa tới mấy người trước mặt, "Điều kiện có hạn a, đừng ghét bỏ." Hổ Tử nâng chung trà lên vạc thổi thổi, uống một ngụm, rồi mới lên tiếng, "Ta nghĩ tiến về phía trước mấy cái thôn thu chút gia sâm, ngươi biết nhà ai có không?" Trung niên nhân thả xuống phích nước nóng, kéo qua một tấm ghế ngồi xuống, hầu nghi nói, "Trong huyện mua không được, còn chạy trên núi tới thu gì?" Hổ Tử móc thuốc lá ra cho mọi người phân phát, giải thích nói, "Ta muốn phẩm chất tốt, 50 năm trở lên." "50 năm trở lên?" Trung niên nhân mặt người, nhận lấy điếu thuốc, nhóm lửa sau hít hai cái. Trầm mặc sau một lúc lâu mới trả lời, "Ngươi cũng biết, chân núi mấy cái kia thôn, mấy năm này cũng bắt đầu làm nông trại, rất nhiều người đều không muốn lại hướng trên núi chạy. Một hai chục năm có thể còn có thể tìm được, ngươi nếu muốn tìm 50 năm trở lên, vậy cũng chỉ có thể càng đi về phía trước, đi tìm trên sườn núi cái kia mấy hộ, bọn hắn có thể có." Hổ Tử gật đầu một cái, nói, "Đi, ngươi hai ngày này có rảnh rỗi không? Cùng chúng ta đi một chuyến thôi, lại hướng bên trong lộ ta cũng không chạy qua." Trung niên nhân nghe vậy, trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn, "Huynh đệ hai ngày này thật không đổi lội, tức phụ ta dự tính ngày sinh sắp tới, ta đang định ngày mai trở về trong huyện. Như vậy đi, ta cho ngươi vẽ tấm bản đồ, ngươi án lấy địa đồ đi, hẳn là có thể tìm được mấy gia đình kia." Hổ Tử nghe xong quay đầu nhìn một chút Tề Vân mấy người, hỏi thăm bọn họ ý tứ. Tề Vân suy tư một lát sau gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Hổ Tử thấy thế, quay đầu đáp, "Đi, vậy ngươi cho ta vẽ một địa đồ." Trung niên nhân tìm đến giấy bút, trên giấy đánh dấu con đường, một bên vẽ vừa nói, "Từ chỗ này xuất phát, đến Bạch Long phía sau thôn, dọc theo đầu này đường nhỏ đi thẳng, nhìn thấy có cái phân nhánh miệng thời điểm, hướng về bên phải con đường kia đi. Càng đi về phía trước một đoạn đường, liền có thể nhìn thấy mấy gia đình kia. Bất quá con đường này không dễ đi lắm, có nhiều chỗ tuyết động rất dày, các ngươi lái xe nhưng phải cẩn thận, nếu là ham xe, muốn tìm người hỗ trợ cũng không dễ dàng." Hổ Tử gật đầu đáp lại, "Đi, ta nhớ kỹ rồi." Trung niên nhân đem vẽ xong địa đồ đưa cho Hổ Tử, "Các ngươi nếu là trong núi gặp phải chuyện gì, có thể gọi điện thoại cho ta, ta mặc dù không thể cùng các ngươi đi, nhưng ta cùng Bạch Long người của thôn nhận biết, có thể giúp các ngươi người liên hệ. Bất quá càng đi trên núi đi, tín hiệu càng kém." Cáo biệt trung niên nhân sau, Hổ Tử từ sau chuẩn bị trong dương lấy ra một thùng dầu, cho xe đổ đầy xăng liền lần nữa xuất phát. Xe tại gặp gành hương trên đường chạy chậm rãi, chung quanh là một mảnh tuyết trắng mênh mang cảnh tượng, ngoại trừ lốp xe ép tại tuyết động phát ra âm thanh, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Đường tắt một chỗ thôn trang lúc, bọn hắn tại một nhà nông trại đơn giản giải quyết cơm trưa. Tiếp đó lại đi phía đông mở hơn 2 giờ, cuối cùng đi tới cái kia Bạch Long thôn. Hổ Tử lại xuống xe tìm trong thôn người nghe ngóng một phen, lấy được kết quả cùng trên bản đồ vẽ giống nhau, lúc này mới cả gan tiếp tục hướng phía trước mở. Càng đi về phía trước tuyết động càng dày, lốp xe thỉnh thoảng trượt, bất quá cũng may có phòng hoạt liên, gặp phải không bỏ lên nổi sườn núi, mấy người liền xuống xe đẩy một cái. Thẳng đến sắp trời chạm vào lúc, phía trước cuối cùng xuất hiện một cái nhà gỗ nhỏ. Hổ tử dừng xe, chỉ vào địa đồ nói, càng đi về phía trước liền không có đường, chúng ta còn phải hướng về cái nhà gỗ này phía đông đi 5 km mới có thể đến mấy gia đình kia. Bất quá buổi tối trong núi gấp rút lên đường không an toàn, chúng ta đêm nay ngay ở phía trước cái kia trong nhà gỗ qua đêm, sáng sớm ngày mai lại xuất phát. Tề Vân nghe xong gật gật đầu, đồng ý đề nghị của đối phương. Mấy người từ sau chuẩn bị trong dương cầm một ít thức ăn, tiếp đó cất bước hướng về nhà gỗ nhỏ đi đến. Nhà gỗ môn không có khóa, chỉ là dùng chốt cửa chụp lấy, trong phòng diện tích không lớn, một tấm đầu gỗ dựng giường, một cái hỏa lô, một cái nồi, một chiếc dầu hỏa đèn, một đống củi lửa, ống khói bên trên còn mang theo một nửa thịt khô. Hổ tử nhóm lửa dầu hỏa đèn, đối với mấy người giải thích nói, bên này trên núi có không ít loại này nhà gỗ, sớm nhất là thợ săn xây dựng, về sau cấm săn bắn, người hái thuốc dần dần nhiều lên, cũng bắt đầu dựng nhà gỗ. Chúng ta đêm nay liền hảo hảo ở chỗ này nghỉ ngơi, ngày mai thật có khí lực tìm mấy gia đình kia. Nói đi hắn liền ngồi xổm người xuống, bắt đầu lượm được tuổi lửa chuẩn bị sinh lò. Tào Vu Phi chỉ vào ống khói bên trên cái kia một nửa thịt khô hỏi, đây là người khác lưu lại. Hổ tử cười gật gật đầu, đúng, ngươi nếu là thèm chờ một lúc nấu tới ăn hết, ngày mai thời điểm ra đi chúng ta cũng lưu chút đồ ăn ở chỗ này chính là. Tào Vu Phi cười cười, vậy thì tốt quá, trong núi này có thể có miệng nóng hổi không dễ dàng. Chỉ chốc lát sau, lò bên trong hỏa thiêu đứng lên, hổ tử cầm lấy hoa ở bên ngoài ngõa một nồi tuyết, đặt ở trên lò tăng ra. Chờ thủy đốt lên sau, hướng về trong nồi bỏ vào mấy bao mì tôm, dựa sát cái kia một nửa thịt khô, một trận nóng hầm hập cơm tối liền chuẩn bị tốt. Trên núi cũng không cho phép quá nói nhiều cứu, sau khi ăn cơm tối xong, mấy người để nguyên áo mà ngủ. Bên ngoài hàn phong lạnh lùng, bên trong nhà gỗ cũng không có cảm thấy quá nhiều hàn ý. Chương 189, ngươi khí lực thế nào như thế lớn, 2/1, chương 189, ngươi khí lực thế nào như thế lớn, 2/1, sáng sớm hôm sau, còn tại trong ngủ mê Tề Vân đống nhiên bị người đẩy một chút. Hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra, lại trông thấy Trần Vĩ hướng về hắn làm một cái ra dấu chớ có lên tiếng, vừa chỉ bên ngoài. Tề Vân trong nháy mắt thanh tỉnh, vểnh hai cẩn thận nghe, bên ngoài ngoại trừ yếu ớt phong thanh, còn giống như có tuyết động bị đạp cốt két âm thanh, khoảng cách nhà gỗ càng ngày càng gần. Hắn theo bản năng ngồi dậy, quay đầu nhìn ra phía ngoài, lúc này mới nhớ tới trong nhà gỗ cũng không có cửa sổ. Trần Vĩ chỉ ngủ ở bên trong tảo cùng hộ tử, ra hiệu Tề Vân đem hai người đánh thức, chính hắn nhưng là lặng lẽ đi tới cửa gỗ bên cạnh, trong tay nắm chặt một cây truy thủ, thần sắc cảnh giác. Trong trường Bạch Sơn có động vật lớn, gấu, con báo các loại cũng không nhắc lại, thậm chí còn có hổ sải mờ gì ạ. Bây giờ cũng không rõ ràng bên ngoài đến cùng là cái gì đồ chơi, nhưng mà đã có thể nghe thấy cái kia thô trọng tiếng hít thở. Tề Vân vội vàng đem bên cạnh hai người đánh thức, đồng dạng địa bộ cái ra dấu chưa có lên tiếng. Hai người sau khi tỉnh lại một mặt mờ mịt nhìn qua hắn, lại nhìn một chút phía sau cửa biểu lộ ngưng trọng chuẩn bị, trong nháy mắt ý thức được cái gì. Đúng lúc này, cái kia tiếng bước chân nặng nề đã đi tới nhà gỗ bên cạnh, tiếp lấy chỉ nghe thấy một hồi cái mũi có rút âm thanh, bên ngoài tên kia dường như đang ngửi ngửi cái gì. Phía sau cửa Trần Vĩ cơ bắp tay căng cứng, chủy thủ lập lòe hàn quang vận sức chờ phát động. Còn lại ba người nhưng là chăm chú nhìn cửa ra vào, tim đều nhảy đến cổ rồi, thở mạnh cũng không dám một chút. Coi như Tề Vân cho là bên ngoài kia đại gia hỏa muốn phá cửa mà hợp thời, động tĩnh ngoài cửa chợt đình chỉ, tiếp lấy chính là cước bộ từ từ đi xa âm thanh. Đi, đi. Tào Vu Phi nuốt một ngụm nước bọt, nhỏ giọng nói. Tề Vân bình thai, gật đầu một cái. Phía sau cửa Trần Vĩ đợi nửa ngày, nhẹ nhàng đem cửa gỗ mở ra một đường nhỏ, hướng ra phía ngoài nhìn mấy lần, xác định tên kia đã sau khi rời đi, lúc này mới mở cửa đi ra bên ngoài. Tề Vân ba người cũng đi theo ra ngoài. Chỉ thấy phía ngoài trên mặt tuyết lưu lại một chuỗi dấu chân to lớn, dấu chân thật sâu lâm vào trong tuyết, nhìn tên kia hình thể thập phần to lớn. Hổ tử ngồi xổm người xuống, cẩn thận quan sát lấy dấu chân, nói, dấu chân này nhìn xem giống như là gấu, bất quá cái này gấu dấu chân lớn như vậy, sợ là một cái thành niên đại hùng. Tề Vân nhìn lấy trên đất dấu chân, nội tâm thật dài nhẹ nhàng thở ra. Chúng ta hay là trước rời đi nơi này à, mùa đông trên núi ăn thiếu, tên kia có lẽ là nghe thấy trong phòng có mùi của thức ăn, nói không chính xác chờ một lúc vẫn sẽ hay không trở về. Hổ tử tiếp tục nói. Mấy người gật gật đầu, trở về trong phòng thu thập đồ đạc xong, đi bộ hướng về phía đông bước đi. Một đoàn người tại trên mặt tuyết cẩn thận từng ly từng tí đi tới, dưới chân tuyết động phát ra kéo kẹt âm thanh. Trần Vĩ thời khắc lưu ý lấy động tĩnh chung quanh, trong tay nắm thật chặt thanh chủy thủ kia. Hổ tử, vẫn còn rất xa có thể tới mấy gia đình kia. Tào Vũ Phi hỏi. Hổ tử từ trong túi móc ra tấm bản đồ kia, lại nhìn một chút chung quanh, nói, vượt qua phía trước ngọn núi nhỏ kia, hẳn là có thể thấy được. Một đoàn người tiếp tục cắm đầu gấp rút lên đường, lại đi hơn một giờ, phía trước trong tầm mắt cuối cùng xuất hiện một gia đình. Mấy người chậm rãi tới gần cái kia mấy gian nhà gỗ, vừa đi đến cửa, một cái làn da ngăm đen trung niên nhân từ trong nhà đi ra, cảnh giác nhìn xem bọn hắn, trong tay còn cầm một cây súng săn. Các ngươi chơi gì? Trung niên nhân nhíu mày hỏi. Hổ tử thấy thế, vội vàng khoát tay trả lời, đại huynh đệ, đừng hiểu lầm, ta là Bách Thảo Câu Lưu Đại Cầm bằng hữu, chuyên môn tới trên núi tìm các ngươi thu dược liệu. Trung niên nhân nghe xong Lưu Đại Cầm cái danh hiệu này, trên mặt vẻ đề phòng hơi hòa hoãn một chút, nhưng vẫn không có hoàn toàn buông lòng cảnh giác. Hắn nhìn từ trên xuống dưới mấy người, nói, nguyên lai là người có quyền bằng hữu. Nghe nói hắn lao hán hồi trước nhập viện rồi, tình huống bây giờ thế nào? Hổ tử nghe vậy, trên mặt lộ ra cười khổ, đại huynh đệ, ngươi không cần thăm dò ta, Lưu Đại bắt hắn lao đầu chết nhiều chút năm, mộ phần thảo đều cao 2 mét. Chúng ta thật không phải là người xấu, chuyên môn tới thu dược liệu. Trung niên nhân lúc này mới hoàn toàn tin tưởng mấy người thân phận, cười ha ha một tiếng, đem súng săn thả xuống. Không có cách nào, vừa đến mùa này trên núi trộm săn liền nhiều, đừng thấy lạ a. Nhanh, tới trong phòng loán 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 loán. Nói đi, trung niên nhân liền đem mấy người lên vào nhà. Trong phòng đốt tuổi lửa lô, nhiệt độ so bên ngoài cao rất nhiều. Mấy người xoa xoa tay, ngồi ở làm bằng gỗ trên ghế. Trung niên nhân cho trà trong bạc đổ đầy mở thủy, nói, trong núi này không giống như bên ngoài, điều kiện đơn sơ, các ngươi đừng ghét bỏ a. Tề Vân cười trả lời, huynh đệ quá khách khí, có thể có một chỗ loán 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 loán, đã rất tốt. Hổ tử tiếp nhận nước nóng, uống một ngụm, hỏi, lão ca, ta nghe Lưu Đại Cầm nói các ngươi trong tay có 50 năm trở lên giá sâm sao. Trung niên nhân nghe xong nao nao, ngươi muốn món đồ kia. Hổ tử cười gật đầu, không tệ, liền chạy cái này tới, ngươi phải có lời nói chúng ta nguyện ý ra giá cao thu. Trung niên nhân khẽ nhíu mày, suy tư một lát sau nói, 50 năm trở lên giá sâm đây chính là bà bối, khó tìm, trong tay của ta quả thật có vài quặng năm không tệ, nhưng còn chưa tới 50 năm. Các ngươi muốn thật muốn 50 năm trở lên, phải đi Triệu lao đầu chỗ đó thử thời vận, hắn là cái lao người hái thuốc, nói không chừng có thể có. Tề Vân gật gật đầu, lễ phép hỏi, cái kia Triệu lao đầu cũng ở bên này sao? Trung niên nhân đi đến bên tường, cầm lấy một cây gậy gỗ, trên mặt đất họa. Một bên vẽ vừa nói, các ngươi theo con đường này đi thẳng, đi đến phía trước có cái ngã ba đường, đi phía trái đi, sẽ thấy một mảnh bãi phi lao, xuyên qua bãi phi lao, có cái sườn núi nhỏ, Triệu lao đầu nhà ngay tại dốc núi dưới chân. Hổ tử nghiêm túc đem mà lên đường đi ghi nhớ, đa tạ lão ca, vậy chúng ta liền không phải dậy, bây giờ liền đi tìm Triệu lao đầu hỏi một chút. Trung niên nhân gật gật đầu, dặn dò, trên đường nhưng phải cẩn thận, trong núi này dã thú nhiều. Hơn nữa cái kia Triệu lao đầu tính khí không tốt lắm, các ngươi nói chuyện tận lực khách khí một chút. Mấy người lần nữa nói lời cảm tạ sau, cáo từ rời đi. Theo trung niên nhân chỉ con đường, đi ước chừng 10 phút đồng hồ, phía trước chân núi quả nhiên xuất hiện hai gian nhà gỗ. Vừa mới tới gần, cửa ra vào đống nhiên thoát ra một con chó săn, thử lấy răng hướng mấy người sủa loạn. Ngay sau đó, bên cạnh một đạo cửa gỗ bị đẩy ra, một cái bọc lấy quần áo khoác lao hán tử trong nhà đi ra. Hổ tử, trở về. Con chó kia nghe thấy lao hán chỉ lệnh, lập tức không gọi nữa, ô yết hai tiếng sau nằm xuống lại trong ổ chó. Hổ tử sắc mặt cổ quái nhìn về phía con chó kia, hướng lao hán hỏi, đại gia, nó cũng cứ gọi hổ tử à? Triệu lao đầu nhìn về phía mấy người, hầu nghi nói, các ngươi chơi gì? Chúng ta tới thu dược liệu đại gia ngài trong tay có 50 thời hạn giã sâm không? Hổ tử hỏi. Triệu lao đầu nhìn chằm chằm mấy người trên dưới dò xét một phen, tựa hồ nhìn ra mấy người không giống người xấu, thế là sau đó quay người đi vào nhà đi, vào nói đi. Mấy người đi theo Triệu lao đầu đi vào trong nhà, trong phòng tràn ngập một cỗ nhàn nhạt thảo dược hương khí, treo trên tường một chút công nhân hái thuốc gỗ, trong góc chất đống mấy cái củi. Triệu lao đầu chỉ có chút cũ nát bàn gỗ, nói, tất cả ngồi đi. Đám người nhao nhao ngồi xuống, hổ tử vừa cười vừa nói, Triệu đại gia, ngài chỗ này thảo dược mùi vị vẫn rất nồng à. Triệu lao đầu hừ một tiếng, nói, đời ta đều cùng những vật này giao tiếp, trong phòng có thể không có mùi vị sao? Các người mới vừa nói 50 thời hạn giá sâm, dự định ra gì giá cả? Hổ tử không nói chuyện, quay đầu mắt nhìn Tề Vân. Tề Vân hướng hắn nháy mắt ra dấu, ra hiệu giao cho hắn tới đàm luận. Hổ tử lúc này mới yên tâm mở miệng nói, đại gia, có thể lấy trước đi ra cho ta xem một chút không? Triệu lao đầu chậm rãi đứng dậy, đi đến một cái cũ kỹ trước ngăn tủ, hai tay ôm ngăn tủ xê dịch, đem ngăn tủ rời sau, phía dưới là một khối tấm ván gỗ. Xốc lên tấm ván gỗ lộ ra một cái tiểu hố đất, bên trong chứa lấy cái hộp gỗ. Hắn cầm lấy hộp gỗ đặt lên bàn, từ từ mở ra, bên trong nằm một gốc buộc lên dây đỏ nhân sâm, dâu sâm dài nhỏ, tham thể sung mãn, tản ra một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc. Tề Vân đại khái nhìn lướt qua, cảm giác cùng phía trước Tào Vu Phi cho hắn lấy được gốc kia không sai biệt lắm. Hổ tử cẩn thận từng ly từng tí cầm cái hộp lên, nhìn kỹ một chút, sau một hồi khá lâu mới thả xuống hộp nói, phẩm chất rất không tệ, phải có 60 năm. Triệu lao đầu nghe được hổ tử lời nói, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý thần sắc, người trẻ tuổi, biết hàng a. Hổ tử cười với hắn cười, đại gia, ta cũng là ăn chén cơm này, muốn liền đồ tốt đều nhận không ra, cũng không hẳn uổng công lan lộn. Triệu lao đầu cũng không nói thêm nữa, nói thẳng, vậy ngươi nói cái giá đi. Hổ tử bước cằm, nghĩ nghĩ nói, đại gia, 12 vạn, ngài nhìn thành không? Triệu lao đầu nghe xong hài lòng gật đầu, tiểu tử ngươi ra giá công đạo. Cái này lời đồng ý hổ tử nghe vậy, trên mặt lộ ra nét mừng, ha ha, ngài hái thuốc cũng không dễ dàng, chúng ta là thu lại mình dùng, chắc chắn sẽ không trái lương tâm ép giá. Triệu lao đầu thở dài, được chưa, 12 vạn bán cho ngươi. Đi, tạ ơn đại gia. Hổ tử đem hộp gỗ một lần nữa đắp lên, tiếp tục hỏi, đại gia, ngài trong tay liền một bội này sao? Triệu lao đầu nghe xong liếc mắt nhìn hắn, các ngươi còn muốn? Hổ tử gật gật đầu, đúng, ngài phải trả có lợi liền cùng một chỗ lấy ra, chúng ta đều cho ngài thu, giá tiền chắc chắn công đạo. Triệu lao đầu cau mày, trong miệng bẹp lấy tẩu hút thuốc, sau một hồi khá lâu mới lên tiếng, 100 năm các ngươi ra gì giá cả? Lời này vừa nói ra, Tề Vân mấy người đều sửng sốt sững sờ. Hổ tử trên mặt lộ ra kinh ngạc, ngài có 100 năm. Triệu lao đầu nheo mắt lại, chậm rãi nói, ta biết là có một gốc sinh trưởng ở chỗ nào, các ngươi nếu là giá cả cho phù hợp, ta liền đi hái trở về. Cái đồ chơi này có thể tăng tới 100 năm không dễ dàng, nếu không phải là đại tôn tử kết hôn muốn lễ hỏi, ta còn thực sự không muốn đi động nó. Mấy người nghe xong liếc nhau, hổ tử trông thấy Tề Vân sau khi gật đầu, suy tư phút chốc, đưa ra báo giá, đại gia, nếu là thật có 100 năm mà nói, 30 vạn, ngài nhìn thành không? Triệu lao đầu lại bẹp hai ngụm thuốc lá sợi, cuối cùng gật đầu đồng ý, đi, 30 vạn. Bất quá hôm nay quá muộn, về không được, sáng sớm ngày mai ta lên núi đi hái. Không có vấn đề. Hổ tử cười gật đầu, Bất quá khi ánh mắt rời đến trên bàn hộp gỗ lúc lại có chút khó khăn. Nơi này không tín hiệu, bọn hắn không có biện pháp cho Triệu lao đầu trả tiền, vào trong núi cũng không khả năng mang theo tiền mặt tới. Khoảng cách gần nhất có tín hiệu vị trí chính là tối hôm qua bọn hắn nghỉ ngơi nhà gỗ bên kia. Triệu lao đầu tựa hồ cũng nhìn ra hổ tử ngượng nghịu, nghĩ nghĩ nói, ta mang các ngươi đi cây cột lớn cái kia, các ngươi đêm nay trước tiên ở hắn chỗ đó nghỉ ngơi, đợi ngày mai gốc kia tham hái trở về ta lại theo các ngươi ra ngoài lấy tiền. Hổ tử nghe xong gật đầu đồng ý, đem hộp gỗ một lần nữa đưa trả lại cho đối phương. Triệu lao đầu đem hộp ôm vào trong lòng, sau đó mang theo mấy người một lần nữa trở lại phía trước cái kia nhà trung niên nhân trong nhà. Ngoài phòng, Triệu lao đầu đem cây cột lớn đơn độc thét lên một bên, hướng đối phương nói rõ tình huống sau, lại đem gốc kia nhân sâm giao cho đối phương bảo quản. Từ nơi này có thể nhìn ra Triệu lao đầu vẫn là rất cẩn thận, dù sao hắn giấu đồ chỗ vừa rồi đều bị Tề Vân mấy người nhìn thấy, phóng trong nhà trong lòng của hắn không nỡ. Nếu là mang theo lên núi, leo lên leo xuống lại sợ mất, đây chính là mười mấy bạn. Cây cột lớn đem hộp gỗ cất kỹ, gật gật đầu cho biết là hiểu. Triệu lao đầu liền không có nói thêm nữa, bẹp lấy thuốc lá hút tẩu chậm rãi đi về nhà. Ban đêm, cây cột lớn vì chiêu đãi mấy người, cố ý nấu một nồi lớn thịt. Mấy người ngồi quanh ở bên cạnh lò lửa, nhìn qua trong nồi màu sắc bên người, hương khí bốn phía khối thịt chảy nước miếng. Chờ thịt đun sôi sau, Tề Vân kẹp một khối bỏ vào trong miệng nhấm ướt, chỉ cảm thấy chất thịt tươi non, nát vụn mà không tủi, so với hắn di vãng ăn qua bất kỳ thức ăn gì đều phải mỹ vị. Một bữa cơm sau khi ăn xong, cảm giác thể nội như có một đoàn ngọn lửa nhỏ đang thiêu đốt, phản phất huyết dịch đều sôi trào. Mấy người cũng không lắm mồm đến hỏi ăn chính là gì thịt, ngược lại ăn ngon chính là. Ngày kế tiếp, sau khi ăn điểm tâm xong, cây cột lớn mang theo cuốc đi thanh lý hắn vườn rau. Trên núi vật tư thiếu, ngoại trừ hủ tiếu tạp hóa những thứ này sẽ tới bên ngoài đi mua sắm, các đồ ăn cũng là tự cấp tự túc. Tề Vân trong lúc rảnh rỗi, gặp Trần Vĩ ở trên không trên mặt đất đánh quyền, thế là liền tiến tới quan sát. Chờ đối phương một bộ quân thể quyền đánh xong sau, hắn mới mở miệng nói, "Vị hạ gia, có thể dạy ta mấy chiêu không?" Trần Vĩ ngẩn người, hầu nghi nói, "Ngươi muốn học?" Tề Vân gật gật đầu, "Muốn học mấy chiêu phòng thân, vạn nhất lúc không có ngươi, ta gặp phải một cái gì nguy hiểm cũng có thể hơi tự vệ một chút." Trần Vĩ nhìn xem Tề Vân nghiêm túc bộ dáng, suy tư một lát sau khẽ gật đầu, "Đi, đã ngươi muốn học, vậy ta liền dạy ngươi, bất quá công phu này học cũng không dễ dàng, phải nếm chút khổ sở." Tề Vân hướng hắn cười cười, "Chịu khổ không có chuyện gì, có thể bảo bệnh là được." Trần Vĩ gật đầu một cái, trước tiên từ đơn giản chạm tư giáo lên, đứng ngay ngắn, hai chân cách ra, cùng vai rộng bằng nhau, đầu gối hơi hơi bó lượng, cơ thể trọng tâm hạ thấp, dạng này mới ổn. Tề Vân theo lời điều chỉnh tư thế, Trần Vĩ ở một bên cẩn thận uốn nắn. Chờ thế đứng tiêu chuẩn sau, tiếp lấy Trần Vĩ bắt đầu dạy chiêu thức, ra quyền thời điểm, cánh tay duỗi thẳng, lực từ hướng phát, quyền diện muốn bình. "Tới, ngươi thử hướng ta ngực đánh một quyền." Tề Vân nghe xong cũng không sợ đem đối phương làm hỏng, trực tiếp một quyền liền đập ra ngoài. Nhưng mà cánh tay vẫn chưa hoàn toàn duỗi thẳng, liền bị Trần Vĩ đại thủ nắm chặt. "Không đúng, ngươi cái này phát lực điểm không đúng, không phải dùng cánh tay sức mạnh, là muốn chuyển eo, đem sức mạnh chuyển đi." Cứ như vậy, Trần Vĩ kiên nhẫn dạy, Tề Vân nghiêm túc học, nhiều lần luyện tập một hồi lâu, Trần Vĩ nói lần nữa, "Bây giờ hướng ta ngực đánh một quyền." Tề Vân trở về ước lấy phát lực phương thức, lại đấm một quyền đánh ra. Một giây sau, chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm. Tề Vân chỉ cảm thấy nắm đấm của mình giống như đện ở trên một bức tường, chấn động đến mức mu bàn tay hắn đau nhức. Một mực mặt không thay đổi Trần Vĩ sắc mặt cũng thay đổi, hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm Tề Vân nhìn một chút, "Ngươi khí lực thế nào lớn như vậy?" "A." Tề Vân hơi sững sờ, "Ta khí lực rất lớn sao?" Trần Vĩ gật gật đầu, "Bình thường không có huấn luyện đặc biệt qua người, cũng không có ngươi khí lực lớn như vậy." Tề Vân nghe xong trong lòng âm thầm suy đoán, hơn phân nửa là gần nhất uống toa thuốc kia công hiệu, hắn có thể rõ ràng chi tiết cảm thấy thể chất mình đích xác trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Bị Trần Vĩ thao luyện hơn 2 giờ sau, Tề Vân thở hổn hển tê liệt trên ghế ngồi. Cái đồ chơi này thật sự mệt mỏi, hơn nữa phải kiên trì bền bỉ luyện. Trong núi thời gian trôi qua rất nhanh, phát một lát đốc, sắc trời liền dần dần ảm đạm. Chỉ là lên núi đi hái thuốc Triệu lao đầu còn chậm chạp chưa về. Chương 190, trộm săn, 2/1, chương 190, trộm săn, 2/1, ban đêm, cây cột lớn cùng Tề Vân mấy người xuất hiện tại Triệu lao đầu cửa nhà gỗ. Tiểu lao đầu cùng đầu kia gọi hổ tử cậu đều không có trở về. Tề Vân nhíu mày hỏi, "Cây cột huynh đệ, Triệu đại gia đi chỗ, cách nơi này có chừng bao xa?" Cây cột lớn gãi đầu một cái, suy tư một lát sau nói, "Triệu lao đầu tối hôm qua đã nói với ta, hắn muốn đi sói hoang cầu, rời cái này bên cạnh đại khái 20 km." Lấy cước trình của hắn đại khái 5-6 tiếng liền có thể đi đến. Bất quá hắn hôm nay đi thời gian quả thật có chút lâu, bình thường lúc này đã sớm nên trở về tới. Tề Vân nhìn xem sắc trời, không khỏi có chút lo nghĩ, bên kia có nguy hiểm gì sao? Hắn sẽ không là xảy ra chuyện gì a? Cây cột lớn khẽ nhíu mày, thở dài, sói hoang câu chỗ kia không tốt đi, sở dĩ gọi sói hoang câu, cũng là bởi vì cái địa phương kia dã thu không thiếu, nhất là sói hoang, kết mẹ kết đội, cho nên chúng ta lên núi rất ít đi cái kia phiến. Tào Vu Phi nghe xong xen vào nói, cái kia Triệu lao đầu sẽ không phải gặp phải đàn sói đi. Nói không tốt. Cây cột lớn lắc đầu, trên mặt viết đầy lo lắng, tối hôm qua ta khuyên qua hắn đừng đi chỗ đó, nhưng mà vì hắn cái kia cháu trai, Triệu lao đầu cái này cũng là không đếm xỉa đến. Bây giờ trời tối, cũng không cách nào lên núi đi tìm hắn, chỉ có thể hy vọng hắn là trên đường chậm trễ, ngày mai có thể bình an trở về à. Đám người mang tâm tình thấp thỏm, một lần nữa trở lại cây cột lớn trong nhà. Giống như đối phương nói như vậy, bây giờ cái gì cũng làm không được, chỉ có thể trước chờ một chút. Sau khi ăn cơm tối xong, mấy người liền sớm tiếp đi. Ngày thứ hai, chờ đến lúc Tề Vân mấy người rời giường, cây cột lớn vừa vặn từ bên ngoài trở về. Hắn lúc trước lại chạy tới chân núi nhìn một chuyến. Tề Vân vội vàng hỏi, "Cây cột huynh đệ, có Triệu đại gia tin tức sao?" Cây cột lớn lắc đầu, khắp khuôn mặt là thất vọng, "Không có. Chờ một chút xem đi, nếu như hắn là trên đường bị chậm trễ, cái kia sáng sớm từ dã nhân câu xuất phát trở về, chậm nhất buổi trưa cũng có thể trở về. Nếu là buổi trưa còn không có tin, ta liền vào trong núi đi tìm hắn." Tề Vân gật gật đầu, "Chúng ta đi chung với ngươi." Sáng sớm mấy người cũng không có gì khẩu vị, thì đơn giản uống một chút bát cháo. Sau khi ăn cơm xong, Tề Vân đi ra bên ngoài, móc ra điếu thuốc gọi lên, quyết định vẫn là kiểm tra một chút tình báo hôm nay tin tức, có thể sẽ có liên quan tới Triệu lao đầu. Trước mắt tình báo điểm số, 7 hôm nay tình báo 1, màu đỏ một cái tìm không thấy thức ăn trưởng thành gấu nâu, đang tại ngươi từng ở qua gian nhà gỗ đó phụ cận du đãng quả nhiên là gấu nâu sao? Cũng may thiên không có chạm mặt. Cái đồ chơi này không dễ trọng, thật muốn ác cấp nhãn, lao hổ nó đều dám đi tới so tay một chút. Hôm nay tình báo 2, màu lam 2 long cương có một gốc cao tới 50 mét cây xích tùng, dọc theo viên này cây xích tùng hướng về bắc hành tiến 2 km chỗ. Sinh trưởng mảng lớn nhân sâm, trong đó có nhiều gốc năm vượt qua 100 năm. Tê thấy rõ tình báo này tin tức sau, Tề Vân hít vào một ngụm khí lạnh. Nhiều gốc năm vượt qua 100 năm. Từ lần này hắn chạy tới thu người tham kinh nghiệm liền biết, cái đồ chơi này rốt cuộc có bao nhiêu chân quý. Mà cái này dã sơn sâm, hết lần này tới lần khác vẫn là trong phương thuốc kia nhất không thể thiếu một mực chủ dược, cho nên muốn về sau trưởng kỳ đều có thể uống thuốc, cái kia nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp thu thập nhiều chút thỏa mãn yêu cầu nhân sâm. Hắn đã quyết định, đợi xử lý xong Triệu lao đầu sự tình, liền đi tìm những nhân sâm kia. Hôm nay tình báo 3, màu đỏ hôm qua 3 tên thợ săn trộm tại sói hoang câu phụ cận trộm săn lúc bị người gặp được, vì phòng ngừa bị đối phương tố giác, bọn hắn đem người khống chế sau, tạm thời giam giữ tại triển núi một chỗ trong huyệt động sói hoang câu. Hôm qua, trùng hợp như vậy, sẽ không phải gặp được trộm săn đội, chính là Triệu lao đầu a. Nghĩ đến đây, Tề Vân cảm thấy run lên, cho rằng có khả năng rất lớn chính là chính mình đoán như thế. Cái này cũng có thể giải thích Triệu lao đầu vì sao đến bây giờ đều không có trở về. Bất quá là cùng không phải, chắc chắn phải đi đem người cứu ra mới biết được. Tình huống trước mắt, nếu là báo cảnh sát mà nói, chờ cảnh sát chạy tới trời đã tối rồi, lại phải đợi đến ngày mai mới có thể vào núi, không biết Triệu lao đầu còn có thể hay không chịu được. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có chờ một lúc sau khi vào núi, tìm cơ hội để cho Trần Vĩ ra tay, đem mấy cái kia trộm săn chế phục. Mấy người kia dám đến nguy hiểm sói hoang câu đi trộm săn, khả năng cao là có gia hỏa, chính mình trong những người này cũng chỉ có Trần Vĩ có thể đối phó bọn hắn. Tề Vân dập tắt tàn thuốc, trong lòng nghĩ ngợi nên như thế nào đem cái này tin tức tiết lộ cho Trần Vĩ. Buổi trưa, Triệu lao đầu vẫn như cũ chưa về. Mấy người mang theo chút lương khô bắt đầu lên núi bên trong tiến phát, dự định đi tìm hắn. Vì ứng đối trong núi dã thú, cây cột lớn còn cố ý đem súng săn cho đeo lên. Nửa đoạn trước lộ coi như tốt hơn đi, có một đầu chạy xuống tới tiểu đạo. Đợi đến vượt qua vài tòa đỉnh núi sau, phía trước liền không có đường. Cây cột lớn chỉ bên phải rậm rạp rừng rậm, nói, hướng về bên kia chính là đi sói hoang câu phương hướng. Đám người gật gật đầu, đi theo phía sau hắn tiếp tục tiến lên. Những cây này rừng đều lớn lên giống nhau, rất khó phân rõ phương hướng, nếu không phải là trưởng kỳ trong núi kiếm sống người, có thể thực sự mê thất ở bên trong. Đám người chật vật trong rừng đi xuyên, dọc theo đường đi thời khắc bảo trì cảnh giác, lưu ý lấy động tĩnh xung quanh. Thái Dương từng chút một ngã về tây, đi gần tới 3-4 tiếng, trước mặt cây cột lớn dừng bước lại, chỉ vào phía dưới đồi một đầu không nhìn thấy cuối khe danh nói, phía trước chính là sói hoang câu. Tề Vân theo cây cột lớn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy phía trước xuất hiện một đầu danh sâu hoắm, giống như là bị một cái cự phủ chém vào qua, khe danh hai bên cây cối bộc phát, phía dưới cỏ dại đều nhanh có cao cỡ nửa người, ẩn ẩn còn có thể nghe được một chút tiếng vang kỳ quái. Cây cột lớn từ trên lưng vỡ xuống súng săn nắm ở trong tay, thần tình nghiêm túc nói, con đường tiếp theo phải cẩn thận một chút, nơi này có rất nhiều dã thú. Tề Vân gật đầu một cái, nhìn như tùy ý thấp giọng hỏi, cây cột huynh đệ, tất nhiên cái này sói hoang trong khe dã thú rất nhiều, vậy liệu rằng có người đến bên này trộm săn? Cây cột lớn cau mày, khẽ gật đầu nói không chính xác, cái này sói hoang trong khe giá trị tiền đồ chơi cũng không ít, nhất là những cái kia hiếm hoi chủng loại, khó tránh khỏi sẽ có trộm săn người mạo hiểm. Bất quá bình thường chúng ta trong núi đụng tới thợ săn trộm sát suất cũng không lớn, bọn hắn đồng dạng cũng không dám quá trắng trợn. Tề Vân nghe xong trong lòng âm thầm cười khổ, ý là Triệu lao đầu vận khí không tốt thôi. Cây cột lớn hướng về phía dưới trong coi phút chốc, nhận đúng một cái phương hướng liền tiếp theo xuất phát. Đám người cẩn thận từng ly từng tí dọc theo khe rãnh biên giới tiến lên, dưới chân đất tuyết có chút lỏng mềm, thỉnh thoảng có hòn đá nhỏ lăn xuống câu thực chất. Đi hơn nửa canh giờ, phía trước lại không đường, đám người đành phải theo mấy cây cây mây xuống đến trong khe đi. Đi tới trong khe, Tề Vân mới biết được cái gì gọi là nửa bước khó đi. Cái kia mau cùng cái eo ngang bằng cỏ dại, giống như đáy sông nước bùn, mỗi bước ra một bước đều rất tốn sức. Phanh! Đúng lúc này, tiếng tĩnh núi rừng bên trong bỗng nhiên chuyển đến một tiếng súng vang. Mọi người nhất thời tinh thần kéo căng, bên cạnh Trần Vĩ cơ hồ là trong nháy mắt liền phản ứng lại, hắn một cái bước xa đi tới Tề Vân trước mặt, đưa tay ôm bờ vai của hắn đem hắn ngã nhào xuống đất. Những người khác thấy thế, cũng sắp tốc nằm xuống thân, đem thân thể giấu ở trong sâu đậm cỏ dại. Cây cột lớn nắm chặt súng săn, hạ giọng nói, "Trộm săn. Mùa này trong núi nổ súng, cũng chỉ có thể là trộm săn những người đó." Hổ Tử cùng Tào Vu Phi cũng là sắc mặt nghiêm túc, cho tới bây giờ không có trải qua loại chuyện như vậy hai người, trong lòng còi báo động đại tác. Trần Vĩ vẫn như cũ thần sắc lạnh lùng, không thấy mảy may bối rối, hắn chỉ mặt đông một rừng cây nói, tiếng súng từ bên kia truyền đến. Các ngươi chờ ở chỗ này đừng động, ta sờ qua đi xem một chút tình huống. Tề Vân nghe xong gật gật đầu, lần này tốt, ngay cả mượn cớ đều bất đi. Hắn vô Trần Vĩ bả vai, dặn dò, cẩn thận một chút vì á dạ, có cơ hội liền đem người bắt giữ, không được thì rút về tới, chờ ra ngoài báo cảnh sát để cho cảnh sát tới xử lý. Trần Vĩ im lặng không lên tiếng gật gật đầu, từ phía sau lấy ra cái thanh kia gấp truy thủ, chuẩn bị hướng phía trước bên cạnh sở soạn. "Huynh đệ, ta với ngươi cùng đi." Cây cột lớn ở bên cạnh thấp giọng nói. Trần Vĩ hướng hắn khẽ lắc đầu, "Không cần, các ngươi chờ ở chỗ này là được rồi." Cây cột lớn thấy thế, còn muốn nói nữa thứ gì, Tề Vân vỗ bả vai của hắn một cái khuyên nhủ, "Cây cột huynh đệ, để cho vị ạ dạ một người đi thôi, chúng ta đi qua không chừng còn có thể liên lụy hắn." Cây cột lớn nghe vậy, há to miệng, cuối cùng không có nói thêm nữa. Trần Vĩ hóp lưng lại như mèo, cước bộ nhẹ nhàng hướng về bên cạnh sở soạn, hắn giống như một cái tiềm hành báo săn, không có phát ra một điểm âm thanh. Một bên khác, ba tên trộm săn trung niên nhân đang vây ở cùng một chỗ, nhìn chằm chằm trên mặt đất một cái màu sắc sặc sỡ gà rừng. Trong đó một cái râu quai nón xoa xoa đôi bàn tay, toét miệng nói, "Con gà rừng này nhìn xem mập, buổi tối nướng ăn ngon một trận." Bên cạnh một cái khác mang theo đại quân mũ nam nhân đá râu quai nón một cước, ngữ khí bất thiện nói, "Đều mẹ hắn nói cho ngươi 800 lần, đừng mấy cái tùy tiện nổ súng, một cái gà rừng ngươi đánh tới làm lông gà. Hôm qua chính là con mẹ nó ngươi nổ súng bậy đem lao đầu kia dẫn đến đây, còn không giải trí nhớ đúng không?" Dâu quai nón lung túng cười cười, thầm thầm nói, "Cái này đều trong núi đi dạo hai ngày, ngay cả một cái hùng mao đều không trông thấy một ấy, ta không phải cũng suy nghĩ đánh con gà rừng giải thèm một chút sao?" Nón lính nam nhân cao mày, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia không kiên nhẫn, thấp giọng chửi bới nói, "Liền ngươi cái não này, nếu không phải là xem ở ngươi còn có chút dùng phân thượng, lao tử sớm đem ngươi ném chỗ này nuôi sói. Ngày mai lại tìm ngày cuối cùng, mặc kệ có thể hay không làm đến tay gấu chúng ta đều phải rút lui, lao đầu kia tiêu thất thời gian dài, không chừng sẽ náo ra động tĩnh, lao tử cũng không muốn bị Hoa Hạ cảnh sát bắt được." Lúc này bên cạnh một tên khác người cao gầy mở miệng nói, "Lão đại, chúng ta nếu là không có làm đến tay gấu, trở về như thế nào cùng Kim lão bát giải thích?" Nón lính nam nhân hướng trên mặt đất gắt một cái, "Lão tử mẹ hắn ăn chén cơm này cần cùng ai giải thích? Lại nói, hôm qua không phải từ lão đầu kia trên thân tìm ra căn nhân xâm sao, có vật kia hắn cầm lấy đi cũng có thể giao được à?" Người cao gầy nghe xong không dám nữa ngôn ngữ. Bất chi bất giác, sắc trời dần dần ảm đạm. Ba cái thợ săn trộm lại tại núi rừng bên trong đi dạo vài vòng, cuối cùng đi đến sườn núi một chỗ lều gỗ. Dâu quay nón thả xuống súng săn, hùng hục cầm lên con gà rừng kia liền chuẩn bị nổ lông. Nón lính nam nhân thấy thế, lại làm một cước đá vào hắn trên nông, chửi đối nói, "Cút xa một chút lộng đi, một cỗ mùi tanh hôi." Dâu quay nón quay người cười theo, mang theo gà rừng đi đến lều gỗ bên cạnh, trong miệng lẩm bẩm, "Đi, đi, ta đi xa một chút lộng." Nói xong liền hướng về lều gỗ đằng sau đi đến. Nón lính nam nhân tại nhánh cây phô trên mặt đất nằm xuống, móc ra bên hông bầu rượu nhấp một miếng, tự lẩm bẩm, "Vẫn là mẹ hắn đắng, kia rác rưởi sẽ hưởng thụ à, muốn ăn cái tay gấu, còn muốn cho lão tử chạy đến Hoa Hạ bên này trộm săn." Người cao gầy ở một bên sửa sang lấy công cụ, nghe đến mấy cái này phàn nàn cũng không dám nói tiếp, dù sao thân phận của những người đó quá cao quý, không phải hắn loại này tầng dưới chót người dám nghị luận. "Lão đại, lão đầu kia bị ném bên trong hang núi kia một ngày, muốn đi cho hắn uy ăn chút gì ăn không, đừng cho chết đói." Nón lính nam nhân cao mày, lại uống một ngụm rượu, nói, "Hắn chết đói cũng không phải ngươi chết đói, sợ cái gì? Cũng không biết lão gia hỏa kia có thể hay không nghe ra chúng ta khẩu âm, để phòng vạn nhất, đợi ngày mai thời điểm ra đi ngươi đi đem hắn xử lý." Người cao gầy nghe vậy, động tác trong tay dừng một chút, cuối cùng vẫn đáp, "Là." Nón lính nam tiếp tục phân phó nói, giải quyết xong liền ném sói hoang trong khe đi, hai ngày nữa thì trở thành một đống xương đầu. "Biết." Người cao gầy trả lời. Nón lính nam nhân lúc này mới hài lòng gật đầu, lại cầm bầu rượu lên nhấp một miếng, sau đó chửi bới nói, "Thôi lão nhị ngươi mẹ hắn giết cái gà đều phải lề mề nửa ngày đúng không?" Xong lần này đợi nửa ngày cũng không người đáp lại hắn. Nón lính nam thấy thế, tức giận lại hô một tiếng, "Thôi lão nhị, con mẹ nó ngươi lô thai đứt rồi." Lều gỗ đằng sau vẫn như cũ yên tĩnh. Nón lính nam nhân sầm mặt lại, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia cảnh giác, nói khẽ với người cao gầy nói, "Không thích hợp, ngươi đi xem một chút." Người cao gầy mi tâm nhảy một cái, hữu tâm tự tuyệt, nhưng lại trở ngại đối phương dâm uy, chỉ có thể bắt lấy súng săn, cẩn thận từng ly từng tí hướng về lều gỗ đằng sau đi đến. Thời gian lại qua 2 phút, ngay cả người cao gầy cũng một đi không trở lại, hơn nữa còn một điểm động tĩnh đều không phát ra. Nón lính nam lần này triệt để ngồi không yên, đặt mông từ dưới đất bò dậy, cấp tốc nắm lên bên cạnh súng săn. Hắn trừng lớn hai mắt, cảnh giác quét mắt bốn phía, nhưng bóng đêm đen kịt phía dưới, chỉ có vài tiếng chim ngói tiếng kêu truyền đến. Nón lính nam hóp lưng lại như mèo, chậm rãi hướng về lều gỗ đằng sau chuyển đi, mỗi một bước đều đi cực kỳ cẩn thận, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, lỗ tai dựng thẳng lên. Cái này hắc ám đè nén hoàn cảnh, để cho trong lòng hắn sinh ra tí tí sợ hãi. "Ai? Đi ra cho lão tử." Hắn ngoài mạnh trong yếu mà hô, âm thanh run nhẹ nhẹ. Đúng lúc này, sau lưng viên kia cây vân sam bỗng nhiên run rẩy mấy lần, ngay sau đó là một thân vật nặng rơi xuống đất tiếng vang. Còn không đợi nón lính nam quay đầu, chỗ cổ đột nhiên cảm nhận được một chút hơi lạnh. Nón lính nam vừa định quay đầu, liền nghe một cái thanh âm lạnh như băng ở bên tai vang lên, "Ngươi tốt nhất chớ lộn xộn." Nguyên lai là Trần Vĩ chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại phía sau hắn, dao găm trong tay gắt gao chống đỡ tại cổ của hắn chỗ. "Ngươi, ngươi là người nào?" Nón lính nam cố giả bộ trấn định, âm thanh lại ngăn không được mà phát run. Trần Vĩ lại là không để ý đến câu hỏi của hắn, nâng tay phải lên, một cái thu đến hung hăng chém vào nón lính nam cổ. Một giây sau, nón lính nam thân thể mềm nhũn, liền thẳng tắp ghé ở trên mặt tuyết. Hơn nửa canh giờ, Tề Vân một đoàn người cũng tới đến sườn núi chỗ, trừ hắn ra, những người khác nhìn một màn trước mắt này đều có chút kinh ngạc. "Này, ba tên này là trộm săn?" Hổ tử có chút cà lăm, chỉ vào trên mặt đất bị trói lên ba người hỏi. Trần Vĩ gật gật đầu, sau đó dùng chân đới đào bên cạnh mấy cái súng săn. Cây cột lớn cũng sững sờ nhìn chằm chằm Trần Vĩ, hơi kinh ngạc đối phương thân thủ, cứ như vậy không cần tốn nhiều sức đem ba cái cầm thương ra hỏa giải quyết. Đợt, trở về gì, bắt đầu từ ngày mai khôi phục đổi mới chương 191, hơn trăm năm nhân sâm, 3/1, chương 191, hơn trăm năm nhân sâm, 3/1, ngươi, các ngươi muốn làm gì? Thanh tỉnh sau dâu quay nón thần sắc hoảng sợ nhìn về phía mấy người trước mắt, nuốt một ngụm nước bọt. Hắn quay đầu nhìn một chút đồng dạng bị trói lại tay chân, nằm ở bên cạnh người cao gầy cùng nón lính nam, gặp hai người còn nhắm mắt lại, thế là hắn lấy tuổi trỏ đới đào nón lính nam, muốn đem đối phương đánh thức. Nhưng liên tiếp đới đến mấy lần, nón lính nam vẫn là không núp đích, cũng không biết là giả vờ ngất hay là thật không có tỉnh. Dâu quay nón thấy thế, bây giờ nội tâm càng thêm bối rối. Hắn bây giờ chỉ chờ đợi trước mắt mấy người kia là đồng hành, vậy hắn còn có thể cùng đối phương nói một chút điều kiện, hứa hẹn chút chỗ tốt, đối phương nói không chừng có thể đem bọn hắn thả. Nhưng bạn nhất không phải đồng hành, vậy thì thật sự nguy rồi. Lúc trước hắn nghe nói qua, Hoa Hạ bên này trộm săn thế nhưng là trọng tội, huống chi mấy người bọn hắn vẫn là lén qua tới, đây nếu là bị giam đi vào, máy may đạp bước khói có thể đều không ra được. Lúc này, một bên cây cột lớn đi lên trước, liễu dâu quay hàm cổ áo, trầm giọng nói, lao đầu kia ở đâu? Mang ta đi. Cái gì lao đầu, ta không biết người đang nói cái gì. Dâu quay nón trong lòng cả kinh, ánh mắt lay động, liên tục phủ nhận. Mặc dù không biết đối phương là như thế nào biết được sự kiện kia, nhưng bây giờ loại tình huống này hắn là chắc chắn không dám thừa nhận, bằng không thì lại phải nhiều một đầu bắt cóc tội danh. Cây cột lớn thấy đối phương phủ nhận, thế là quay đầu nhìn về phía bên cạnh Trần Vĩ. Trần Vĩ tiến lên hai bước, ra hiệu trên cây cột lớn đi một bên, để cho hắn tới. Chuyện của các ngươi ta đều biết, bây giờ cho các ngươi một cái cơ hội, ai mở miệng trước ta liền phóng người nào đi. Trần Vĩ thanh âm không lớn, nhưng mà tiếng nói rất trầm ổn. Sau khi nói xong hắn còn phủi mắt bên cạnh nằm hai người. Dâu quay nón nghe vậy, nuốt nước miếng một cái, trên mặt thoáng qua một chút do dự. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn một chút hai tên đồng bạn, trong lòng tính toán rất nhanh về Trần Vĩ trong lời nói thật giả. Bất quá hơi chút suy nghĩ, hắn lại phát hiện mình giống như không có lựa chọn nào khác. Dưới mắt tình huống này, chạy chắc chắn là chạy không thoát, đã như vậy, tử đạo hữu bất tử bần đạo. Ta mang dâu quay nón vừa muốn mở miệng, chỉ thấy bên cạnh người cao gầy đột nhiên ngồi dậy, vượt lên trước đáp, ta biết lão đầu kia ở đâu. Ta mang các ngươi đi tìm hắn thả ta đi. Dâu quay nón thấy thế, trong nháy mắt ngu ngơ ngay tại chỗ, dương lên miệng thật lâu còn không có khép lại. Nhưng mà người cao gầy cũng mặc kệ hắn nhiều như vậy, giấy rủa xích lại gần Trần Vĩ. Đội bằng nói, thật sự, lao đầu kia hôm qua chính là ta chói, ta bây giờ liền mang các ngươi đi. Phản ứng lại dâu quay nón lập tức giận không kìm được, nhìn về phía người cao gầy ánh mắt hận không thể giết hắn. Ta dựa vào mẹ ngươi. Người cao gầy mắt điếc hai ngơ, chỉ là hung hăng hướng Trần Vĩ biểu trung tâm. Bên cạnh Tề Vân khoe miệng hiện lên một vòng nghiền ngẫm, cái này nhân tính a. Hơn nửa canh giờ, chiền núi một chỗ trong huyệt động, nguyên bản hấp hối triệu lao đầu đang ăn phía dưới mấy ngụm thịt muối sau, trên mặt cuối cùng khôi phục một tia huyết sắc. Đại gia, tốt một chút không có. Tề Vân ngồi xổm người xuống, đem ấm nước đưa tới triệu lao đầu trước người. Triệu lao đầu lang thôn hổ yết nuốt vào thịt khô, tiếp nhận ấm nước, uống một hớp, chậm rãi nói, tốt hơn nhiều, nhờ có các ngươi tìm tới à, bằng không thì ta cái mạng già này nhưng là không còn. Tề Vân thấy thế, cũng không khỏi cảm thán cái này quanh năm trong núi chạy người, tố chất thân thể chính là hảo. Cái này muốn đổi thành người bình thường, lớn tuổi như vậy, một ngày không ăn không uống, đoán chừng sớm đánh giám. Triệu lao đầu uống nước uống một nửa, giống như bỗng nhiên lại nhớ tới cái gì, cấp tốc đứng dậy, liễu lấy nón lính nam, cổ áo quát, nhân sâm đâu? Nhân sâm của ta đâu? Hắn vừa nói, một bên đưa tay tại nón lính nam trong túi quần áo lay. Cuối cùng tại nón lính nam áo khoác bên trong cửa thôn trong túi tìm được gốc kia nhân sâm, triệu lao đầu lúc này mới thở phào một hơi. Sau đó đưa tay cho nón lính nam một cái lớn bút bửa, chửi bới nói, cậu vật, cũng chính là lao tử lần này đi vào không mang ra hỏa, bằng không sớm cho các ngươi ba cái đổ chó hoang đập chết. Sau khi đánh xong hắn còn không hạ giận, lại níu lấy dâu vai nón liên rút mấy cái tát, ngươi con mẹ nó còn lao tử cậu, ngươi tên xuất sinh cây cột lớn thấy thế, lo lắng lao đầu cảm xúc quá kích động, chờ một lúc lại xuất vấn đề gì, vội vàng đem hắn giữ chặt, một lần nữa đỡ lấy ngồi xuống, triệu lao đầu, không đáng cùng bọn hắn chí khí. Trời đã sáng giải về giao cho phó đội trưởng. Lúc này bên cạnh ngồi xổm người cao gầy hơi hơi đứng dậy, nhìn về phía Trần Vĩ nói, đại ca, người ta mang các ngươi tìm được, bây giờ có thể thả ta không? Tiếng nói rơi xuống, bên cạnh nón lính nam hung tợn theo dõi hắn. Kỳ thực lúc trước hắn đã sớm tỉnh, nghe thấy Trần Vĩ nói, dẫn bọn hắn tìm được lão nhân này liền có thể phóng một người rời đi, hắn lúc đó liền chuẩn bị nhảy dựng lên tranh thủ. Nhưng mà người cao gầy tên xuất sinh này, vụ trộm tại hắn trên mũi tới một khuỷu tay, đau hắn nước mắt đều đi ra, không có cách nào mở miệng nói chuyện. Đến bây giờ hắn cái mũi vẫn là đỏ bừng. Lão tam, ngươi đừng tưởng rằng bán đứng chúng ta có thể chiếm được hảo, chờ lao tử trở về ngươi xem ta như thế nào hí hoáy ngươi. Bên cạnh dâu quay nón thôi lão nhị đồng dạng trầm mặt nói, đồ chó hoang, ngươi tốt nhất cầu nguyện lao tử trong chết. Nửa ngồi trên mặt đất người cao gầy nghe vậy, thân thể không nhịn được run một cái, hắn là thực sự có chút sợ. Trần Vĩ cúi đầu xuống, quét người cao gầy một mắt, đi. Nói đi, liền cúi người, chuẩn bị cho hắn giải khai sau lưng buộc hai tay cây mây. Cây cột lớn nhìn thấy một màn này, vội vàng chạy tới ngăn cản, đại huynh đệ, không thể phong à, những thứ này trộm săn người cũng là hạng loại, ngươi thả hắn. Hắn quay đầu còn phải tới trong rừng tai họa. Bên cạnh hổ tử mở miệng vụ họa, không tệ huynh đệ, chúng ta tốt nhất vẫn là cho bọn hắn đều mang về, giao cho cảnh sát xử lý. Triệu lao đầu cùng Tào Vu Phi cũng là một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, rõ ràng đều nghĩ thuyết phục Trần Vĩ đừng dễ dàng đem người đem thả. Chỉ có Tề Vân vẫn như cũ bình tĩnh đốt một điếu thuốc, biểu hiện trên mặt nghiền ngẫm. Trần Vĩ động tác trên tay không ngừng, hai ba lần liền giải khai người cao gầy sau lưng gò bó, đem dây leo vứt trên mặt đất, sau đó giơ tay lên bày tỏ nhìn đồng hồ, mở miệng nói, ngươi có thể đi. Cho đến lúc này, người cao gầy mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra, hắn quay đầu liếc qua nón lính nam cùng dâu quay nón một mắt, tiếp đó không chút do dự quay người hướng về ngoài động chạy tới. Cây cột lớn mấy người gặp người cao gầy thật sự bị thả chạy, lập tức gấp đến độ thẳng dậm chân, nhưng người cũng là Trần Vĩ bắt được, bọn hắn cũng không tốt nói thêm gì nữa. Trong động bầu không khí lâm vào yên tĩnh, Trần Vĩ liền đứng ở nơi đó, nhìn qua cửa động phương hướng. Chờ Tề Vân tay bên trong thuốc lá đốt hơn phân nửa đoạn, Trần Vĩ lần nữa giơ tay lên bày tỏ nhìn đồng hồ, sau đó im lặng đi ra hang động. Sau 5 phút, khi hắn lần nữa trở về, trong tay mang theo cá nhân, chính là lúc trước chạy mất người cao gầy. Đối phương mặc dù chiều cao so Trần Vĩ cao hơn không thiếu, nhưng ở trong tay hắn liền giống như một cái con gà con tựa như, không có lực phản kháng chút nào. Chỉ có thể tức giận lớn tiếng kêu la, ngươi đùa bỡn ta. Ngươi nói thả ta đi, ngươi nói chuyện không tính toán gì hết. Trần Vĩ một tay lấy hắn ném xuống đất, thản nhiên nói, ta đã phóng ngươi đi, là chính ngươi không có bản sự chạy trốn. Những người còn lại nhìn thấy một màn này, nhao nhao hai mặt nhìn nhau. Chỉ có nón lính nam cùng dâu quay nón trên mặt lộ ra tràn ngập ác ý nụ cười, ha ha, lão tam, nhanh như vậy lại gặp mặt ta. Người cao gầy quay đầu trông thấy hai người trên mặt vặn vẹo biểu lộ, lập tức dọa đến nước tiểu đều nhanh kẹp không được. Ban đêm, trên núi gió nổi lên. Bên ngoài tuyết trắng mênh mông, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, mơ hồ còn có thể nghe thấy vài tiếng sói tru. Bất quá có Trần Vĩ tôn này môn thần canh giữ ở cửa hàng, những người khác không khỏi cảm thấy rất yên tâm. Ngày thứ hai, mới 4 giờ hơn trời đã sáng rồi. Triệu lao đầu đi qua trong một đêm chỉnh đốn, cơ thể gần như hoàn toàn khôi phục. Trần Vĩ dùng dây leo đem người cao gầy ba người trói cùng một chỗ, chuẩn bị rời đi sói hoang câu. Con đường về cũng không so lúc đến dễ đi, hơn nữa còn nhiều ba cái vướng víu, cho nên đám người tốc độ tiến lên rất chậm. Trong lúc đó nón lính nam không thành thật, nhiều lần đưa ra muốn ngồi cầu, bất quá đều bị phụ trách trông coi cây cột lớn cự tuyệt, để cho hắn trực tiếp kéo trong đúng quần. Đám người trở về tới nhà gỗ lúc, sắc trời đã gần đen. Cây cột lớn chọn lấy nhà kho, đem nón lính nam ba người nhốt vào, sau đó khóa chặt cửa cái chốt, lúc này mới hoàn toàn trầm tĩnh lại. Buổi tối cơm nước rất phong phú, có loại kia không biết tên ăn thịt không nói, Triệu lao đầu còn cố ý đem chân tàng nhiều năm rượu ngon lấy ra. Hai người vốn định thật tốt kính Trần Vĩ mấy chén, biểu thị cảm tạ, nhưng Trần Vĩ thói quen là tùy thời có thể bảo trì thanh tỉnh, cho nên từ chối khéo hai người hảo ý. Tề Vân cùng Hổ Tử bọn hắn ngược lại là ăn rất nhiều thông khoái, một ngụm thơm ngát ăn thịt nuốt xuống, lại nhấp một ngụm liệt ỉu, thể nội như có ngọn lửa hừng hực đang thiêu đốt. Đáng tiếc Triệu lao đầu rượu không nhiều, mỗi người uống hai lượng không đến, liền đã thấy đáy. Sau khi ăn cơm xong, Triệu lao đầu đem gốc kia nhân sâm lấy ra ngoài, hồng quang đầy mặt nói, xem một chút đi. Cái đồ chơi này cũng không thấy nhiều, ta sống hơn nửa đời người cũng liền trong núi gặp qua mấy lần. Hổ Tử xoa xoa đôi bàn tay, từ trên bàn cầm lấy gốc kia nhân sâm, đặt ở dầu hỏa dưới đèn tinh tế tường tận xem xét, sau một lúc lâu mới hướng Tề Vân gật gật đầu, đích xác vượt qua trăm năm. Tề Vân hướng hắn khẽ gật đầu, ra hiệu trước tiên đem mấy thứ cất kỹ, sau đó ánh mắt chuyển hướng Triệu lao đầu, vừa cười vừa nói, đa tạ đại gia à. Triệu lao đầu khoát khoát tay, không có gì dễ tạ, muốn cảm ơn cũng là ta nên cảm ơn các người, có thể chạy sói hoang câu loại địa phương kia đem ta cứu trở về, nếu không phải là cháu trai kết hôn dùng tiền, cái này nhân sâm ta liền cho không cho các ngươi. Lời này Tề Vân nghe không ra thật giả, nhưng hắn nguyện ý tin tưởng thật sự. Ha ha, đại gia, chúng ta làm ăn là làm ăn, giao tình thì giao tình, về sau nếu là lại hái được hàng tốt, ngài gọi điện thoại cho ta, giá tiền chỉ định có thể để cho ngài hài lòng. Triệu lao đầu bẹp một ngụm thuốc lá hút đầu, nghiêm túc một chút gật đầu, xem như đáp ứng. Tề Vân cũng từ trong túi móc ra khói, cho mấy người riêng phần mình tản một cây, nhóm lửa hòa sau, rút hai cái, giả vờ lơ đãng hỏi, đại gia, ngài biết hai long cương ở đâu sao? Triệu lao đầu nghe vậy, nao nao, trên mặt lộ ra một tia hồi ức. Sau một hồi khá lâu, hắn nổ một khói, phát ra một tiếng thở dài, biết, lần trước đi chỗ đó vẫn là hơn 60 năm trước, khi đó ta mới mười mấy tuổi, lão cha ta mang theo ta qua bên kia hái thuốc. Về sau cái địa phương kia về phía đông, liền sẽ chưa từng đi. Về phía đông? Tề Vân ngẩn người, cái kia mẹ hắn còn làm một cái truy. Triệu lao đầu liếc mắt nhìn hắn, nghi ngờ nói, như thế nào, tiểu tử ngươi nghĩ đến nơi đó đi? Tề Vân trở về qua thật tới, gật gật đầu, đúng, ta trước kia cũng nhận biết một cái trường bạch sơn người, hắn đã nói với ta bên kia có nhân sâm. Triệu lao đầu nhíu nhíu mày, trong miệng thuốc lá hút tẩu hút thuốc bẹp không ngừng, giống như là đang suy tư điều gì. Trầm mặc một lúc lâu sau, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, chỗ kia cách trạm gác không xa, bình thường tới nói muốn đi không được, nhưng mà ta biết một con đường có thể từ thiên chỉ một bên khác đi vòng qua. Nếu như ngươi quyết định phải đi, ta có thể dẫn ngươi đi, coi như trả lại cho các ngươi cứu mạng ân tình. Tề Vân nghe xong cũng trầm mặc, thầm nghĩ cái này tiểu lão đầu vẫn rất trọng tình nghĩa. Hít vài hơi khói sau, hắn trầm ngâm nói, từ bên này đến hai long cường có bao xa? Ngài thân thể này có thể chịu nổi không? Sao, xem thường ta lão đầu tử a? Triệu lão đầu cứng cổ, ngữ khí để lộ ra bất mãn, nói cho ngươi, ở mảnh này trên núi, liền không có lao giả ta không đi được chỗ. Tề Vân thấy thế vội vàng cười làm lành, không có không có, bản lãnh của ngài ta chắc chắn tin tưởng, chủ yếu là lo lắng trong núi này thời tiết rất lạnh, chúng ta gánh không được. Triệu lão đầu nghe vậy, lúc này mới coi như không có gì, hừ hừ nói, từ chỗ này đi qua phải đi thượng tam tiền, bất quá dựa vào chúng ta bên này trên đường đều có nhà gỗ, chỉ cần không gặp bạo tuyết, không cần quá lo lắng. Tề Vân gật gật đầu, hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất, ta cái này đi qua mà nói, xem như lén qua không, sẽ không cho phía đông những người kia bắt được à? Lén qua là cái gì đồ vật? Tại ta chỗ này, mảnh này núi vĩnh viễn là thuộc về chúng ta. Triệu lao đầu nhếch miệng, rồi trên đất một cái tẩu thuốc, tiếp tục nói, chỉ cần lách qua chúng ta bên này chẳng gác, đừng để cho bọn họ khó xử là được rồi. Ta mặc dù những năm này chưa từng đi bên kia, nhưng mà nghe chết Trương lão đầu nói qua, bên kia mặc dù về phía đông, thế nhưng chỗ vắng vẻ vô cùng, lại không có gì mình xác biên giới tuyến, cũng không có chuyên gia trấn giữ. Trước đó đại gia qua bên kia hái thuốc gì, cũng là muốn đến thì đến, chỉ cần không chọc tới mặt đông người, bình thường sẽ không có người quản. Tề Vân nghe xong lúc này mới thoáng yên tâm, hiếu kỳ hỏi, ngài nói cái kia Trương lão đầu chết đã bao nhiêu năm? Triệu lão đầu bẻ mấy ngón tay đến, Trương Trạc đàng hoàng trả lời, cũng liền chừng 30 năm a. Tề Vân vừa buông xuống tâm lại nắm chặt, thầm nghĩ đây con mẹ nó 30 năm trước tình huống cùng bây giờ có thể giống nhau sao? Triệu lão đầu nhìn ra sự lo lắng của hắn, không thèm để ý chút nào khoát khoát tay, kỳ thực, thật nếu gặp phải người bên kia cũng không bao lớn sự tình, chúng ta chính là đồ ăn thuốc, cũng không phải gì người xấu. Ta nhìn các ngươi không phải mang thuốc lá Trung Hoa sao, cái đồ chơi này đối diện lao như có, đến lúc đó ngươi cho người ta đỉnh hai cây thuốc lá, nhân ra hơn phân nửa cũng liền giả vờ không nhìn thấy. Tề Vân nghe xong là người, còn có thể như thế thao tác đâu. Khi mẹ hắn đặt trên công trường đâu, đỉnh hai cây thuốc lá liền có thể giải quyết. Bất quá về sau xuất phát lúc, hắn cố ý để cho Trần Vĩ nhiều có mấy điếu thuốc để phòng bản nhất. Ngày kế tiếp, trời còn chưa sáng một đoàn người liền áp lấy nón lính nam bọn hắn xuất phát. Buổi trưa 10 phần, cuối cùng đuổi tới Tề Vân lúc đến ở nhà gỗ nhỏ nơi đó. Tới chỗ sau, cây cột lớn đội vàng lấy điện thoại cầm tay ra liên hệ hắn nhận biết cái kia phó đội trưởng, đem bắt được ba cái thợ săn trộm sự tình cùng đối phương nói một lần. Đối phương nghe xong vẫn là phía đông tới trộm săn, lúc này biểu thị lập tức liền dẫn người tới. Tề Vân nhưng là hỏi rõ Triệu lao đầu cháu trai trước ngủ, đem hai gốc nhân sâm tiền cho đối phương chuyển tới, hơn nữa ngoài định mức nhiều chuyển 10 bạc khối. Triệu lao đầu tiếp vào cháu trai điện thoại sau, sững sờ nhìn về phía Tề Vân hỏi, không phải đã nói 42 bạc sao? Ngươi thế nào chuyển 52 bạc đâu? Tề Vân hướng hắn cười cười, nhiều cái kia 10 bạc coi như là cho ngươi dẫn đường phí, không thể trắng nhường ngươi đi theo chúng ta đi một chuyến. Triệu lao đầu nghe vậy, trầm mặc phút chốc, sau đó hướng hắn dựng thẳng lên cái ngón cái, tiểu tử ngươi, xem trọng. Đợi ước chừng cá biệt giờ, một xe cảnh sát dừng ở Tề Vân bọn hắn chiếc xe kia đằng sau. Xuống xe hai cái mặc cảnh phục trung niên nam nhân. Đầu lĩnh người kia chính là cây cột lớn trong miệng phó đội trưởng, chỉ thấy hắn chạy chậm đến mấy người trước mặt, nhìn chằm chằm cái kia nón lính nam bọn hắn đánh giá một vòng, sau đó hướng cây cột lớn hỏi, chính là ba người bọn hắn. Cây cột lớn gật gật đầu, sau đó lại đem chuyện đã xảy ra kỹ càng cho đối phương nói một lần. Phó đội trưởng sau khi nghe xong, ánh mắt lại nhìn về phía Tề Vân bốn người, trịnh trọng biểu thị ra cảm tạ, mấy vị lúc đi ra nhất định phải tới một chuyến Bạch Long thôn, đến lúc đó ta thỉnh mấy vị ăn cơm. Tề Vân cười cười, phó đội trưởng khách khí, chúng ta chỉ là làm việc. Mảnh rừng núi này là mọi người chúng ta có trách nhiệm bảo hộ nó. Phó đội trưởng gật gật đầu, nói, không tệ, rừng núi bảo hộ cần cố gắng của mọi người, bất quá về sau nếu như gặp lại tình huống tương tự, các ngươi hay là muốn kịp thời liên hệ chúng ta, tận lực không cần chính mình mạo hiểm. Là, lần sau nhất định. Tề Vân cười ha hả. Sự tình xử lý xong, phó đội trưởng liền áp lấy nón lính nam bọn hắn đi, cây cột lớn cũng đi theo đến đồn công an phối hợp làm biên bản, Tề Vân mấy người nhưng là thừa dịp thời gian còn sớm, vội vàng hướng trở về. Ban đêm, Phong Trần phó mấy người lần nữa trở lại cây cột lớn nhà gỗ. Đuổi đến một ngày đường, đại gia sớm đã là bụng kêu rột, bất quá bây giờ cây cột lớn không tại, mấy người chỉ có thể tự mình động thủ làm cơm ăn. Tề Vân vén tay áo lên đi tới bên cạnh nhà bếp, thả hắn trông thấy trong ngăn tủ phong cái kia xử lý cái thi thể động vật lúc, rốt cuộc biết bọn hắn mấy ngày nay ăn chính là gì thịt. Bận rộn nửa cái tới giờ, một nồi hương khí bốn phía ăn thịt bị bưng đến trên lò lửa. Tề Vân một bên chờ lấy canh bút lên, vừa móc ra khói tới, cho Triệu lao đầu đưa tới một cây, đại gia, các ngươi trong núi đều ăn thịt này à? Triệu lao đầu nhận lấy điếu thuốc sau bĩu môi, người sống trên núi không có chú ý nhiều như vậy, lao thiên gia cho gì chúng ta ăn gì. Yên tâm, cái đồ chơi này không phải cầm súng bắn, chúng ta người hái thuốc không làm cái kia việc sự tình, chỉ có những cái kia chết quóng, hoặc bị hung thú đuổi theo đâm chết, chúng ta vừa vặn gặp phải mới có thể đem về. Tề Vân nghe xong gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Triệu lao đầu hút thuốc, rút hai cái tiếp tục thổi ra châu, nhớ kỹ có một năm, ta cùng Trương lao đầu đi hái thuốc trên núi xuống thật là lớn tuyết, gì đều thấy không rõ. Chúng ta bị vây ở một cái trong nhà gỗ vài ngày. Khi đó mang lương khô đều ăn xong, hai chúng ta lúc đó còn tưởng rằng muốn chết ở mảnh này trong rừng. Về sau mơ mơ màng màng, chỉ nghe thấy phanh một tiếng, có vật gì đụng vào cửa, mở cửa xem xét, kết quả là một con thỏ hoang, ha ha ha. Ngày thứ hai, Tề Vân cùng Trần Vĩ một người con cái bao lớn, đi theo Triệu lao đầu phía sau chuẩn bị xuất phát lên núi. Tào Vu Phi không yên lòng cùng lên đến, khuyên, lao tể, nếu không thì ta vẫn cùng các ngươi cùng đi chứ, để cho hổ tử một người ở lại bên ngoài tiếp ứng là được rồi, thêm một người cũng nhiều phần sức mạnh không phải. Tề Vân vũ bả vai của hắn một cái, vừa cười vừa nói, chúng ta là đi vào tìm dược liệu, cũng không phải đánh nhau, đi nhiều người như vậy làm gì, ngươi chờ ở bên ngoài a. Mặt khác đừng quên ta nói với ngươi sự tình, chờ cái ngươi cầm điện thoại di động của ta đi ra ngoài một chuyến, nếu là trông thấy có kinh thành dãy số tìm ta, ngươi liền giúp ta quay lại, nói cho đối phương biết ta qua mấy ngày đi kinh thành. Tào Vu Phi nghe xong thở dài, cuối cùng bất đắc dĩ gật gật đầu. Đi, ta nhớ kỹ rồi. Hổ tử lúc này cũng bu lại, có chút lo lắng nói, Tề Vân huynh đệ, các ngươi ngàn vạn cẩn thận a, nếu là thực sự không được thì nhanh chóng trở về. Ta biết ngươi suy nghĩ nhiều kiếm chút nhân sâm, quay đầu ta lại đến thôn khác bên trong giúp ngươi tìm chính là. Tề Vân khẽ gật đầu, yên tâm, ta sẽ không lấy chính mình mạng nhỏ đùa giỡn. Lúc này, Triệu lao đầu ở một bên thúc giục nói, tốt tốt, đừng dày vò khốn khổ, nếu ngươi không đi, trước khi trời tối nhưng đến không được qua đêm chỗ. Tề Vân bất đắc dĩ cười cười, hướng Tào Vu Phi hai người phất phất tay, đi theo Triệu lao đầu tiến vào trong rừng cây. Đi cá biệt giờ sau, rừng cây trước mắt càng ngày càng bí mật, hơn nữa tạo hình đều không sai biệt lắm, nếu không phải là còn có thể trông thấy bầu trời Thái Dương, Tề Vân liền đông tây nam bắc đều không phân rõ. Triệu lao đầu ở phía trước vừa đi vừa đẩy ra những cây, quay đầu đối với Tề Vân hai người dặn dò, hai người tuyệt đối đừng mất dấu rồi, có tình huống gì trước tiên hô hét to, trong núi này làm mất cũng không phải đùa giỡn. Tề Vân vội vàng gật đầu đáp lại, đại gia, ngài yên tâm, chúng ta chắc chắn theo sát lấy ngài. Triệu lao đầu không nói nữa, chuyên tâm tại phía trước dẫn đường. Thời gian lại qua hơn 3 giờ, nháy mắt liền tới buổi trưa. Ba người dừng lại tạm thời nghỉ ngơi, nhao nhao móc ra lương khô bổ sung năng lượng. Đúng lúc này, phía trước trong rừng rậm bỗng nhiên truyền đến một hồi băng động, giống như là có động vật gì tại trong đống tuyết chạy, động tinh còn không nhỏ. Triệu lao đầu đội vàng đem thịt khô nguyên lành nhét vào trong miệng, cấp tốc đứng lên, từ sau lưng gỡ xuống súng săn bưng ở trong tay. Trần Vĩ cũng từ bên hông lấy ra một cái đao bộ củi, đứng ở Tề Vân trước người. Cây cột lớn trong nhà vốn là còn đem súng săn, nhưng mà hắn dùng không quen, cảm giác cái này đao bộ củi rất thuận tay, liền mang theo phòng thân. Đều cẩn thận một chút, nghe động tĩnh giống như là lợn rừng. Triệu lao đầu nhỏ giọng nói. Tề Vân nghe xong lập tức cảm thấy run lên, lợn rừng cái đồ chơi này cũng không dễ trọng. Có đôi lời nói thế nào một heo hai hùng tam lão hổ mặc dù chỉ không phải sức chiến đấu, nhưng cũng có thể lời thuyết minh lợn rừng nguy hiểm cỡ nào. Cái đồ chơi này ra dày thịt béo không nói, hơn nữa số đông thời điểm cũng là kết bè kết đội, nếu là thật đói cấp nhãn, liền lão hổ cũng dám đi lên ba bảo, nhất là kia đôi răng nanh sắc bén, một đỉnh một cái im lặng. Triệu lao đầu tiếng nói rơi xuống không bao lâu, chỉ nghe thấy nơi xa chuyển đến động tĩnh càng lúc càng lớn, hơn nữa nghe thanh âm tựa hổ đang hướng về bên này gần lại gần. Mẹ nó! Triệu lao đầu chửi mắng một tiếng, đem súng săn một lần nữa mang tại sau lưng, quay đầu hướng Tề Vân hai người nói, là bầy heo rừng, nhanh leo cây đi lên. Tề Vân nghe xong ngẩn người, mới vừa vào rừng liền đụng tới bầy heo rừng. Tà môn như vậy, hắn vốn đang lo lắng Triệu lao đầu lớn tuổi, leo cây có thể có chút khó khăn, dự định nâng một cái tới. Chưa từng nghĩ, chỉ là thời gian trong nháy mắt, Triệu lao đầu liền đã đi tới một cây đại thụ trước mặt, hai tay vây quanh, hai ba lần liền leo đi lên đến mấy mét, mượn một cây chạc cây ổn định thân hình sau, hắn quay đầu nhìn về phía dưới Tề Vân hô, tiểu tử ngươi còn thất thần làm gì? Chờ lấy cho heo ăn a. Tề Vân lúc này mới hồi phục tinh thần lại, cùng Trần Vĩ liếc nhau, đồng dạng ở bên cạnh tìm hai cái cây bắt đầu leo trèo. Cũng may gần nhất sức mạnh có chỗ tăng trưởng, Tề Vân không có phí cái gì bình liền leo đến một cây trên chạc cây, Trần Vĩ bên kia thì càng không cần nhiều lời. Ba người mới vừa lên cây không bao lâu, liền thấy xa xa trên ngọn cây tuyết động xoát xoát rơi xuống, tiếp đó trong tầm mắt xuất hiện một đoàn lợn rừng, chính khí thế rào rạt hướng tới bên này bọn. Chạy trước tiên con heo rừng kia hình thể khổng lồ, một thân da lông đã sớm bao tương tạo thành khôi giáp thật dày, nhìn phải có 3-400 cân, hai quả thật dài răng nanh lóe hàn quang. Tại bọn chúng phía trước, mấy cái thỏ rừng đang điên cuồng chạy trốn. Chương 192, lấy ra nhân sâm hang ổ, 7000 chữ, chương 192, lấy ra nhân sâm hang ổ, 7000 chữ. 2 phút sau, chờ những cái kia nóng nảy lợn rừng toàn bộ đều từ dưới chân đi qua, mấy người rồi mới từ trên cây xuống. Triệu lao đầu nhìn qua lợn rừng rời đi phương hướng, lòng vẫn còn sợ hai nói, trong núi sợ nhất gặp phải những xúc sinh này, bọn chúng một khi phát điên lên tới, ai cũng ngăn không được. Tề Vân phủi phủi trên quần áo cọ tuyết động, nhìn lấy trên đất rơi xuống nửa khối đã bị lợn rừng giẫm đạp lên thì khô, bất đắc dĩ cười khổ. Thời gian không còn sớm, tiếp tục lên đường đi. Triệu lao đầu nói một tiếng, liền ở phía trước dẫn đường. Ba người tiếp tục tiến lên, trong rừng cây an tĩnh có chút quỷ dị, chỉ có dưới chân giẫm ở trên tuyết động phát ra kéo kẹt âm thanh. Lần này bọn hắn không có lại ngừng, đi thẳng đến trạm vào tối, cuối cùng là đã tới trên đường chỗ thứ nhất nhà gỗ. Chỗ này nhà gỗ so Tề Vân bọn hắn phía trước ở qua gian kia muốn cũ nát không thiếu, xem ra đã rất lâu không người đến qua, tuyết động chung quanh chất rất cao. Triệu lao đầu đi ra phía trước, đẩy cửa ra, trong nhà gỗ tràn ngập một cỗ mùi nấm mốc, dưới đất còn có một chút tán lạc hư thối lá cây. Nơi này ta trước kia đã tới, coi như an toàn. Triệu lao đầu nói, từ bên hông gỡ xuống hắn cái kia cán tẩu hút thuốc, ở một bên trên lò dập đầu hai cái, đêm nay trước hết ở đây nghỉ ngơi, buổi sáng ngày mai tiếp theo gấp rút lên đường. Tề Vân đánh giá chung quanh nhà gỗ, mặc dù cũ nát, nhưng tốt xấu có thể che gió tránh rét, thế là để túi đeo lưng xuống liền chuẩn bị cây đốt tiên sinh đứng lên. Trần Vĩ ở ngoại vi dò xét một vòng, xác nhận sau khi an toàn, cũng đi vào trong nhà, từ trong ba lô lấy ra một cái nồi, bắt đầu chuẩn bị ăn uống. Ban đêm trên núi, nhiệt độ chợt hạ xuống, bất quá cũng may nhà gỗ diện tích không lớn, hơn nữa lò bên trong một mực đốt đuổi, cho nên coi như có thể chịu nổi. Đơn giản sau khi ăn cơm tối xong, ba người liền chen tại trên một cái giường gỗ cùng áo mà ngủ. Ngày thứ ba sáng sớm, đi hơn một giờ Tề Vân bị trước mắt xuất hiện một mảnh cực lớn hồ nước rung động thật sâu đến. Cái kia hồ nước tựa như một khối cực lớn bảo thạch màu lam, lặng lặng khảm nạm tại quần sơn ở giữa. Trên mặt hồ sóng nước lấp loáng, tại dương quang chiếu rọi xuống lập lòe hào quang chói sáng, bên hồ tuyết động còn chưa hoàn toàn hòa tan, cùng hồ nước lẫn nhau làm nổi bật, tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ. Nhân gian tiên cảnh, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Triệu lao đầu chỉ vào hồ nước, nói, đây chính là thiên trì, lại hướng phía trước liền sẽ gặp phải chạm gác, chúng ta phải đi một cái khác tiểu đạo đi vòng qua, tận lực tại trời tối phía trước đến Hai Long Cương. Không kịp thưởng thức trước mắt tuyệt mỹ cảnh sắc, ba người liền lần nữa lên đường. Khi đi tới sườn núi chỗ lúc, Triệu lao đầu không có lại tiếp tục đi lên phía trước, mà là hướng rẽ phải tiến vào một mảnh rậm rạp rừng rậm. Tận lực nói nhỏ chút, đừng phát xuất động tĩnh. Biết rõ. Đằng sau đi theo Tề Vân gật đầu đáp. Ba người cẩn thận từng ly từng tí trong rừng đi xuyên, nhánh cây dưới chân lá rụng phát ra âm thanh nhỏ nhẹ. Con đường này xác thực rất khó đi, chẳng khác gì là vòng quanh sườn núi đi một vòng lớn, một hồi đi lên một hồi xuống dốc, hơn nữa hơi không chú ý còn có thể trượt chân lăn đến phía dưới núi đi. Cho nên ba người đi không nhanh, cơ bản mỗi đi một bước cũng là nắm lấy thân cây, lấy bảo đảm an toàn. Không biết đi được bao lâu, trước mặt Triệu lao đầu dừng bước lại, đánh giá chung quanh một phen, sau đó thấp giọng nói, cũng đã vòng qua trạm gác. Chúng ta liền tại đây nghỉ ngơi một lát, lại hướng phía nam đi cái khoảng 10 dặm liền có thể đến Hai Long Cương. Nói đi, hắn đặt mông ngồi ở một gốc bị tuyết động áp đảo trên cành cây, móc ra tẩu thuốc bắt đầu đi tức. Tề Vân hai người cũng tầm sự chỗ ngồi xuống, từ ba lô lấy ra lương khô bổ sung năng lượng. Trong núi đi hai ba tiền, Tề Vân đã cảm thấy tí ti mỏi mệt, loại này mỏi mệt không chỉ có là trên sinh lý, còn có tâm lý. Loại cảm giác này rất giống hắn lần trước tiến sa mạc. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến vài tiếng chó sủa. Nguyên bản buông lỏng ba người trong nháy mắt đứng dậy, cảnh giác nhìn chăm chú lên phía trước. Triệu lao đầu từ phía sau lưng vỡ xuống súng săn, vung ở trong tay. Trần Vĩ cũng đem cái thanh kia dao chặt cây nắm chặt, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Cái kia tiếng chó sủa càng ngày càng gần, giống như chính là hướng về bên này tới. Triệu lao đầu hạ giọng, nói nhanh, giấu trước. Tề Vân nghe vậy, cấp tốc tìm cây đại thụ núp ở phía sau, Trần Vĩ thì tìm một cái lùm cây giấu đi. Triệu lao đầu trốn ở một gốc cường tráng phía sau cây, nắm thật chặt súng săn, con mắt nhìn chằm chằm tiếng chó sủa truyền đến phương hướng. Một lát sau, một con chó chạy tới, ở chung quanh người tới người lui. Ngay sau đó, mấy người mặc mê thải phục người xuất hiện trong tầm mắt, trong tay bọn họ cầm súng trường, trên mặt lộ ra cảnh giác thần sắc. Con chó kia khoảng cách càng ngày càng gần, mắt thấy khoảng cách đã không đủ 10m, bị phát hiện là chuyện sớm hay muộn. Tề Vân tim nhảy tới cổ rồi, thở mạnh cũng không dám. Đúng lúc này, Triệu lao đầu đống nhiên từ ẩn nút phía sau cây đi ra. Mấy cái kia xuyên mê thải phục trong nháy mắt cảnh giác, thần sắc ngưng trọng bừng xuống lên, nhắm chuẩn hắn. Triệu lao đầu trên mặt không thấy kinh hoàng, hắn chủ động thả xuống trong tay súng săn, sau đó hai tay nâng cao, cho thấy chính mình cũng không ác ý, sau đó hướng đối diện những người kia hô, hái thuốc, không phải người xấu. Đối diện đám người kia nghe vậy, trên mặt vẫn như cũ duy trì đề phòng, họng súng cũng không có thả xuống. Trong đó một cái thoạt nhìn như là đầu lĩnh, hơi khẽ to mày, ánh mắt bên trong để lộ ra chút hoài nghi, hỏi, hái thuốc. Triệu lao đầu gật gật đầu, một ngón tay chỉ sau lưng ba lô, giải thích nói, bên trong có công cụ, không tin các ngươi có thể xem. Đầu lĩnh kia người ra hiệu bên cạnh một người đi kiểm tra ba lô, người kia cẩn thận từng ly từng tí tới gần Triệu lao đầu, mở ra trên lưng hắn ba lô tìm kiếm mấy lần, phát hiện bên trong quả nhiên là hái thuốc công cụ, sau đó hướng về đàn ông dẫn đầu gật gật đầu. Đầu lĩnh hơi hơi buông lỏng cảnh giác, ra hiệu đám người khẩu súng đều thả xuống, nhìn chằm chằm Triệu lao đầu nói, ta không làm khó dễ ngươi, bên này đã là chỗ của chúng ta, ngươi nhanh lên quay đầu trở về. Trường Bạch Sơn bên này biến cảnh, không giống A Tam bên kia quan hệ khẩn trương, thêm nữa ngôn ngữ tương thông, cho nên chỉ cần không phải trông săn, bọn hắn phần lớn thời gian cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao đầu kia điều kiện không tốt, chính bọn hắn cũng biết vụng trộm cùng đầu này người trao đổi điểm vật tư gì. Ngay tại bầu không khí dần dần hòa hoãn lại thời điểm, cách đó không xa con chó kia lại phát ra vài tiếng sủa loạn, hai mắt chăm chú nhìn Tề Vân ẩn thân cây đại thụ kia. Nhóm người kia lại cảnh giác khẩu súng nâng lên, nhắm chuẩn phía trước. Triệu lao đầu thấy thế, vội vàng giảng giải, chớ khẩn trương, chúng ta là cùng nhau. Nói đi hắn quay đầu hướng về phía Tề Vân hô hét to, ra hiệu hắn đi ra. Tề Vân từ phía sau cây đi ra, trên mặt mang một chút lúng túng. Đầu lĩnh chau mày, ánh mắt vẫn như cũ cảnh giác, súng trong tay dù chưa lại nhắm ngay bọn họ, nhưng cũng không có hoàn toàn buông lỏng. Hắn cũng là hái thuốc. Triệu lao đầu liên tục gật đầu, là, chúng ta cũng là trên núi hái thuốc. Người qua đây. Đầu lĩnh người kia chỉ Tề Vân nói. Tề Vân gật gật đầu, cất bước hướng về đối phương đi đến. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối không có nhìn về phía qua bên cạnh lùm cây bên trong Trần Vĩ, mặc dù không biết đối phương là như thế nào tránh né con chó kia khứu giác, nhưng Trần Vĩ không có đi ra, hiển nhiên là có tính toán của mình. Tề Vân đi tới gần sau, trên mặt gạt ra một nụ cười, chúng ta thực sự là tới hái thuốc. Đầu lĩnh người kia phất phất tay, bên cạnh một người đứng ra, kiểm tra Tề Vân ba lô. Khi nhìn thấy trong bọc cái kia mấy cái trung hoa, tay của người kia rõ ràng dừng một chút, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, đợi khoảng chừng 4-5 giây, hắn mới tiếp tục kiểm tra những vật khác. Tìm kiếm một trận sau, hắn hướng đầu lĩnh người kia gật gật đầu. Đầu lĩnh vậy nhân thần tình lúc này mới thoáng hòa hoãn, hướng về phía Tề Vân hai người nói, nhanh rời đi à, lần sau không cần đến đây. Triệu lao đầu nghe vậy, trên mặt cười theo, hướng Tề Vân nháy mắt ra dấu. Tề Vân hiểu ý, biết đối phương là để cho hắn đem cái kia mấy điếu thuốc lấy ra. Mặc dù hắn cảm giác chuyện này không quá đáng tin cậy, nhưng ngược lại khói đều mang đến, hơn nữa vì đến nơi này đuổi đến 3 ngày lộ, cũng không thể một chuyến tay không a, thế là hắn đem ba lô gỡ xuống, đem cái kia mấy điếu thuốc lấy ra, đưa tới đầu lĩnh người kia trước mặt, miệng bên trong nói tối giản dị lời nói không hoa hoè, ha ha, cho các ngươi thêm phiền toái, một điểm tâm ý, đừng ghét bỏ a. Nhưng mà, hắn còn không rõ ràng lắm cái này mấy cái trung hoa tại đối diện ý vị như thế nào. Ngoại trừ vừa rồi kiểm tra Tề Vân ba lô người kia, những người khác trông thấy Tề Vân đưa qua cái kia mấy cái thuốc lá trung hoa lúc, trên mặt đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Phải biết loại này khói tại bọn hắn bên kia thuộc về tuyệt đối hàng cao đẳng, nghe nói vị kia ngoại trừ xì gà Cuba, thích nhất chính là rút loại này thuốc lá Trung Hoa, cho nên thuốc lá này mặt bài là độc nhất đương tồn tại. Mà bọn hắn người bình thường tiền lương đổi qua đổi lại, mỗi tháng còn chưa đủ 300 người dân tệ, không nói trước cái đồ chơi này trên thị trường mua không được, cho dù có thể mua được, cũng không phải bọn hắn có thể tiêu phí nổi. Tề Vân từ đối phương trên mặt phát giác một chút manh mối, không nghĩ tới Triệu lao đầu nói lại là thật sự. Cái đồ chơi này thế mà tại công trường bên ngoài, phát huy ra tác dụng lớn hơn. Hắn cười ha hả đưa trong tay khói lại đi phía trước đưa tiễn, thu cất đi, không có ý tứ gì khác, chính là xem các ngươi cũng rất không dễ dàng, chúng ta một hồi liền đi, tuyệt đối không cho các ngươi thêm phiền phức. Đầu lĩnh nhìn xem Tề Vân đưa tới khói, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia kinh hỉ, nhưng rất nhanh lại khôi phục nghiêm túc. Hắn khẽ gật đầu, ngay sau đó bên cạnh một người cóng hảo súng trường, hai tay tiếp nhận Tề Vân đưa tới thuốc lá, hoàn lễ mạo hướng hắn nói câu cảm tạ. Đầu lĩnh người kia ho nhẹ một tiếng, sau đó nhìn về phía Tề Vân nói, đừng lại đi về phía trước, nhanh chóng quay đầu trở về đi. Tề Vân có thể nghe ra đối phương ngữ khí hòa hoãn không thiếu, vội vàng cười trả lời, tốt, chúng ta lúc này đi. Triệu lão đầu cũng bồi cười, nói, cho các ngươi thêm phiền toái, chúng ta biết quy củ. Đầu lĩnh người kia gật gật đầu, không có nói thêm nữa, mang người quay người rời đi. Chờ đối phương đi xa sau, Triệu lão đầu lúc này mới dương dương đắc ý hướng Tề Vân nói, ta nói cái gì ấy nhỉ, tiểu tử ngươi còn chưa tin. Hắn nói từ bên hông gỡ xuống tẩu thuốc, trong giọng nói rất có vài phần dành công ý tứ. Tề Vân vội vàng gật đầu phụ họa, là, còn phải là đại gia ngài kiến thức rộng rãi. Lúc này, một mực gần nút Trần Vĩ lặng yên không tiếng động đi tới sau lưng, mắt nhìn nhóm người kia biến mất phương hướng, căng thẳng cơ bắp cũng trầm tĩnh lại. Tề Vân đem ba lô một lần nữa kéo hảo, ngẩng đầu nhìn về phía Triệu lão đầu hỏi, đại gia, chúng ta trước khi trời tối có thể tới Hai Long Cương không? Triệu lão đầu bẹp hai cái khói, quan sát đỉnh đầu Thái Dương, trả lời, con đường tiếp theo dễ đi một chút, lại đi 2 giờ liền có thể đến. Tề Vân gật gật đầu, muốn mau sớm đem những nhân sâm kia tìm được, tiếp đó trở về. Mặc dù vừa rồi những người kia nhìn không có ác ý gì, nhưng cái này dù sao cũng là địa bàn của người ta, trong lòng ít nhiều hơi sợ hãi. Ba người không dám nữa trì hoãn, thu thập đồ đạc xong liền tiếp theo gấp rút lên đường. Lại đi 2 cái tới giờ, cuối cùng trước lúc trời tối đổi tới chỗ cần đến. Triệu đại gia đứng tại một chỗ chân núi, chỉ vào trước mặt một mảnh dốc núi nói, phía trước chính là Hai Long Cương. Tề Vân theo Triệu đại gia ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy trên sườn núi kia cây cối thưa thớt, duy chỉ có một gốc cây xích tùng nhất trụ bình thiên. Mắt thấy sắc trời dần tối, hôm nay chắc chắn là tới không bằng đi tìm nhân sâm, cho nên ba người tại chân núi tầm sự hố đất dàn xếp lại. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, ba người đi vào cái kia phiến dốc núi. Triệu lão đầu túi đầu bắt đầu ở phụ cận lùng tìm nhân sâm dấu vết, nhưng Tề Vân lại kéo hắn một cái, vừa cười vừa nói, đại gia, còn chưa tới chỗ, lại hướng bắc đi 2 km mới đến. Triệu lão đầu có chút hồ nghi, bất quá cũng không có nhiều lời, gật gật đầu tiếp tục gấp rút lên đường. Lại đi nửa cái tới giờ, Tề Vân trong lòng tính toán khoảng cách cũng không sai biệt lắm, thế là liền đối với Triệu lão đầu nói, đại gia, kế tiếp thì nhìn bản lãnh của ngài. Triệu lão đầu nghe vậy, đem thuốc cán đường đến bên hông, hừ một tiếng, lời nói đầu tiên nói trước, nếu là nơi này thực sự có người tham, vậy ta nhất định có thể cho ngươi tìm được, nhưng nếu là tìm không ra, cũng chỉ có thể lời thuyết minh người kia là lừa gạt ngươi. Tề Vân cười gật đầu, bản lãnh của ngài ta tự nhiên là tin tưởng, nếu như tìm không ra cái kia cũng không đáng ngại. Triệu lão đầu nghe xong, trên mặt lộ ra thần sắc hài lòng, cầm bình nước lên rót nước bọn, túi người bắt đầu cẩn thận tìm kiếm. Hắn vừa đi vừa nói, ngươi cũng đừng nhàn rỗi, tìm loại kia phiến lá hình dạng đặc biệt, màu sắc xanh lục, chung quanh thổ nhưỡng nhìn phì nhiêu đớt tắt chỗ, nhân sâm ưa thích sinh trưởng ở trong loại hoàn cảnh bên trong kia. Tề Vân lên tiếng, cũng bắt đầu túi đầu tìm kiếm. Trần Vĩ nhưng là đứng tại một mảnh thế khá cao chỗ, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Mấy phút sau, trong rừng bỗng nhiên truyền đến Triệu lão đầu một tiếng kinh hô hoắc. Lục Phẩm Diệp. Tề Vân nghe thấy động tĩnh, vội vàng đưa tới, tìm được. Triệu lão đầu thần tình trên mặt có chút kích động, ngồi xổm người xuống, đem trong ba lô công cụ từng kiện lấy ra cất kỹ. Giá sơn sâm ít nhất cũng phải tiểu thập năm mới có thể dài ra lục phẩm diệp, cụ thể là gì thời hạn, còn phải đào mở xem. Tề Vân nghe xong không có hỏi nhiều nữa, sợ quấy rầy đến đối phương, lặng lặng ngồi xổm ở bên cạnh nhìn xem Triệu lão đầu thao tác. Triệu lão đầu cẩn thận từng ly từng tí dùng công cụ đào lên chung quanh bùn đất, động tác nhu hòa, chỉ sợ bị thương nhân sâm. Theo bùn đất một chút bị lấy ra, nhân sâm cái kia rậm rạp chẳng chịt rễ cây dần dần hiện lộ ra. Nếu không thì nói cái này hái thuốc là cái việc cần kỹ thuật đâu, muốn đào ra một khỏa phẩm tướng hoàn chỉnh nhân sâm, ngoại trừ thận trọng tay ổn, còn phải có phong phú kiến nhẫn. Triệu lão đầu cầm trong tay căn rất nhỏ que gỗ tử, không ngừng dọn dẹp rễ cây trùng quanh bùn đất, cái này một đám chính là hơn nửa giờ, trên trán hắn đều bốc lên mồ hôi. Gốc cây này hàng ít nhất phải có 100 năm. Tiểu tử cái này là thực sự tới địa phương. Triệu lão đầu thận trọng đem gốc kia nhân sâm từ trong đất bùn lấy ra, ngựa khí mang theo không giấu được hưng phấn. Tề Vân nghe xong khỏe miệng cũng hiện lên một nụ cười, khổ cực vài ngày, lần này cuối cùng không uổng công. Đem ta trong bọc cái hộp gỗ kia tử lấy ra. Triệu lão đầu phân phó nói. Tề Vân vội vàng làm theo, từ tìm trong túi xách ra một cái hộp gỗ, sau khi mở ra để dưới đất. Triệu lão đầu đem nhân sâm cất vào trong hộp, tiếp đó lại từ trong túi móc ra sợi dây đỏ trói tại nhân sâm đầu, gắp lên cái nắp sau, trên mặt lộ ra thỏa mãn thần sắc. Kế tiếp chính là thứ hai gốc. Thẳng đến Thái Dương sắp xuống núi, ba người lúc này mới thu thập đồ đạc xong, trở về tới tối hôm qua lấy ra hố đất. Nhóm lửa đống lửa sau, Triệu lão đầu từ trong bọc lấy ra cái hộp gỗ kia từ đếm, trên mặt hưng phấn sức mạnh còn không có qua. Tổng cộng 18 gốc nhân sâm, vượt qua 100 năm liền có 8 gốc, còn lại 10 gốc cũng đều vượt qua 50 năm. Vốn là còn chút 4 diệp, 5 diệp, nhưng mà năm không đủ, không đạt được làm thuốc yêu cầu, Tề Vân liền không có để cho Triệu lão đầu đào, giữ lại cho hậu nhân a cho, nhưng ngàn vạn hảo hảo thu về. Triệu lão đầu đem hộp gỗ đưa tới. Tề Vân gật gật đầu, sau khi nhận lấy thận trọng cất vào trong hành trang ở giữa tầng kia. Hộp này tử nhân sâm nếu là lấy đi ra ngoài bán, ít nhất trị giá mấy trăm vạn. Mấu chốt hơn một điểm là, hắn tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, đều không cần lại vì những dược liệu này dầu gì. Cảm tạ a đại gia, chờ ra ngoài ta lại cho ngài chuyển 10 vạn khối tiền, toàn bộ làm như ngài hôm nay xuất thủ khổ cực phí. Triệu lão đầu nghe xong khoát tay áo, đừng, ngươi đã cho trả tiền, ta nếu là lại muốn ngươi tiền, cái kia thành người gì? Tề Vân cười ha ha, cũng không lại kiên trì, ngược lại hắn có Triệu lao đầu cháu trai tài khoản, ra ngoài trực tiếp chuyển cho đối phương chính là. Đêm hôm ấy, Tào Vũ Phi, Hổ Tử, còn có cây cột lớn ba người ngồi quanh ở trước lò lửa, đều là cao mày. Hôm nay đã là bọn hắn lên núi ngày thứ 9, sẽ không phải ra cái gì vậy đi. Hổ Tử thở dài nói. Tào Vũ Phi cắm đầu hút thuốc, do dự sau một hồi làm ra quyết định, ngẩng đầu đối với cây cột lớn nói, cây cột huynh đệ, ngày mai làm phiền ngươi ra ngoài liên hệ phó đội trưởng, mời hắn sắp xếp người vào trong núi tìm một chút đi. Mặc dù làm như vậy, sau này có thể sẽ cho Tề Vân bọn hắn mang đến chút phiền phức, thế nhưng cuối cùng so trong núi mất mạng mạnh không phải. Cây cột lớn nghe xong thở dài, gật đầu đáp ứng, đi, ta sáng sớm ngày mai liền đi. Tiếng nói vừa ra, ngoài cửa đống nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân. Ba người nghe thấy động tĩnh, nhao nhao bình hài, chờ xác nhận không nghe lầm sau, trên mặt nhao nhao lộ ra kinh hỉ, bước nhanh hướng về cửa ra vào chạy tới. Mở cửa, trông thấy cách đó không xa đang hướng đi tới bên này ba bóng người lúc, trên mặt bọn họ đều là lộ ra thần sắc mừng rỡ. Trở về. Tào Vũ Phi ứng đi lên, vỗ vỗ Tề Vân bà bay, các ngươi xem như trở về, nhưng làm ta lo lắng. Hổ Tử cũng kích động nói, chính là, chúng ta còn dự định ngày mai để cho cây cột lớn đi tìm phó đội trưởng hỗ trợ đây. Tề Vân hướng mấy người cười cười, ha ha, trở về thời điểm gặp phải bão tuyết, chậm trễ hai ngày. Mấy người đi vào trong phòng, cây cột lớn vội vàng đổ tới mấy bát mở thủy, tiếp đó liền vội vàng cho ba người chuẩn bị ăn uống. Khi chiếc kia thơm ngát thịt hầm bị nuốt vào trong bụng, Tề Vân phát ra một tiếng vui sướng rên rỉ. Mấy ngày nay trong núi mặc dù không có bị đói, nhưng cuối cùng gặm cái kia cứng rắn thịt khô, trong miệng đều nhanh nhạt nhẽo vô vị. Kiểu gì? Các ngươi lần này tìm được nhân sâm sao? Tào Vũ Phi tò mò hỏi. Tề Vân cười cười, sau đó vô vô bên cạnh ba lô, trả lời, tự mình xem đi. Tào Vũ Phi nghe thấy lời này, biết bọn hắn chắc chắn là có thu hoạch, lúc này cầm qua ba lô mở ra. Khi hắn xốc lên cái hộp gỗ kia tử, nhìn thấy người ở bên trong tham sau, không khỏi hít sâu một hơi, con mắt trợn thật lớn. Một bên Hổ Tử cùng cây cột lớn thấy thế, cũng đội vàng bu lại, nhìn thấy trong hộp nằm những nhân sâm kia sau, miệng lớn có thể tắc hạ một khóa trứng gà. 50 thời hạn, 60 năm vân. 100 năm sau một hồi khá lâu, Tào Vũ Phi mới chợt chợt lưỡi nói, khá lắm, các ngươi đây là giúp nhân sâm hang ổ à. Hổ Tử cùng cây cột lớn cũng nuốt một ngụm nước bọn, thổn thức nói, đời ta chưa thấy qua nhiều người như vậy tham. Mấy người nhìn qua sau, Tào Vũ Phi đem hộp một lần nữa đắp kín, cất vào ba lô thả lại Tề Vân trước mặt, tiếp tục nói, đúng, ngươi giao cho ta sự kiện kia, có tin. Ta trước mấy ngày đi ra bên ngoài, điện thoại di động của ngươi bên trên đích xác có hai cái kinh thành dãy số điện báo nhắc nhở, ta đánh tới nói cho đối phương biết ngươi vào núi, đối phương nói ngươi đổ vật đã sửa xong, nhường ngươi có thời gian đi qua lấy. Tề Vân gật gật đầu, ân, vậy chúng ta sáng sớm ngày mai liền trở về. Ngày kế tiếp cùng cây cột lớn cùng Triệu lao đầu cáo biệt sau, Tề Vân bốn người hướng về ngoài núi đi đến. Mặc dù tiếp xúc thời gian cũng không tính rất dài, nhưng Tề Vân thoải mái phong cách làm việc, cho Triệu lao đầu cùng cây cột lớn lưu lại rất sâu hảo cảm, hai người nhao nhao biểu thị, về sau nếu như hái được phẩm chất cao nhân sâm, nhất định sẽ cho Tề Vân gửi đi qua. Giữa trưa 10 phần, mấy người đường tắt Bạch Long thôn lúc, liên lạc vị kia phó đội trưởng, đối phương chẳng những dẫn mấy người đến nhà mình ăn bữa cơm biểu đạt cảm tạ, còn đem xin xuống 2 vạn nguyên tiền thưởng, cùng với một mặt cờ thưởng giao đến Tề Vân tay bên trong. Bất quá Tề Vân đều cho Trần Vĩ, dù sao mấy cái kia trộm săn giá hỏa cũng là nhân giá trảo. Sau khi ăn cơm xong, mấy người không có ở Bạch Long thôn ở lâu, ngay sau đó liền lái xe trở về huyện thành. Đến huyện thành lúc, trời đã tối. Mấy người tùy tiện tìm quán cơm giải quyết cơm tối, tiếp đó lại chạy tới nhà ga, chuẩn bị tọa xe lửa ban đêm đi kinh thành. Lúc chia tay, Tề Vân vốn định cầm cho Hổ Tử 3 vạn đồng tiền khổ cực phí, dù sao nhân ra để sinh ý không làm, đi theo chính mình chạy trên núi dạy vò gần nửa tháng. Nhưng Hổ Tử nói gì cũng không chịu muốn, Tề Vân có thể nhìn ra đối phương là thực tình muốn theo hắn kết giao bằng hữu, thế là cũng không lại kiên trì. Trở lại kinh thành sau, ngày thứ 2, Tề Vân để cho Tào Vũ Phi mang theo những nhân sâm kia trước một bước trở lại hồi cương tỉnh, bởi vì những nhân sâm kia còn cần xử lý một chút, bằng không không có cách nào thời gian dài bảo tồn. Chính hắn nhưng là mang theo Trần Vĩ đi tới chỗ kia quen thuộc tứ hợp viện bái phòng đông lão. Mở cửa vẫn là lần trước người thanh niên kia, có Trần Vĩ trước đây nhắc nhở, lần này Tề Vân cố ý nhiều quan sát đối phương hai mắt, nhưng mà cũng không nhìn ra có cái gì chỗ dị thường. Trong nội viện, Đông Lão biết được Tề Vân muốn đi qua, cũng sớm đã để cho người ta đem cái kia trường kim ti gỗ trinh nam ghế dựa mang ra. Tề Vân nhìn xem trước mắt rực rỡ hẳn lên cái ghế, nao nao. Thì ra đây mới là nó nguyên bản hình dạng sao? Chỉ thấy cái kia từng vòng có thể thấy rõ ràng kim sắc vân gỗ, dưới ánh mặt trời chiếu tản ra tia sáng, lại phối hợp những cái kia du long đi phượng điêu khắc, cho người ta mang đến mãnh liệt đánh vào thị giác. Khó trách cái này tơ vàng gỗ trinh nam từ xưa đến nay cũng là quan lớn phú thương chuyên trúc, Tề Vân bây giờ có chút có thể hiểu được, vì cái gì một cái ghế có thể đáng hơn 10 triệu. Đông lão, ngài tay nghề này thật là tuyệt. Chỉ sợ lỗ ban tại thế đều không chắc chắn có thể làm được. Tề Vân không keo kiệt chút nào tán dương, có thể như thế nào thổi liền như thế nào thổi, ngay bên cạnh thanh niên kia đều có chút lúng túng. Đông lão đặt chén trà xuống, ho nhẹ một tiếng, khoát khoát tay nói, "Qua à, chính ta tay nghề ta tự biết, tuy nói có chút tài năng, nhưng cùng lỗ ban so sánh, vẫn có một chút chênh lệch." Tề Vân mặt dạn mày dày lại định nọt vài câu. Sau đó ngồi xuống nói, Đông lão, lần trước ta nghe ngài nhắc đến, nhà giàu cũng có trương dạng này cái ghế. Đông lão gật gật đầu, trả lời, không tệ, nhà giàu tổ tiên vị kia trước kia công lao không nhỏ, cái này tơ vàng gỗ trinh nam là trong Càn Long hoàng đế cố ý mệnh cùng công tượng chế tạo, một tấm trong đó liền ban thưởng cho nhà giàu vị kia, một mực bị bọn hắn xem như bảo vật gia truyền. Một tấm khác chính là trước mắt cái này, lúc đó bị ban cho kho Sa Vương. Tề Vân nghe xong trong lòng chấn động, cái ghế này thế mà so với hắn tưởng tượng lai lịch còn lớn hơn. Nếu là tăng thêm phần này bối cảnh lịch sử, đoán chừng 1000 bạn đều đánh không được. Lấy nhà giàu cái kia tài đại khí thô thực lực, nếu như đối với cái ghế kia cảm thấy hứng thú, giá giá tất nhiên không thể so với thượng phách buổi đấu giá thấp. Từ lần trước rời đi Đông lão bên này sau, Tề Vân liền cố ý ở trên mạng tra một chút tư liệu, biết được Đông Phú hai cái này dòng họ hàng nghĩa, đó là chân chính đỉnh cấp hào môn. Trước mắt vị này Đông lão, đồng dạng thuộc về thỏa đáng đại lão, cái này cũng là hắn vừa rồi vì sao có thể không biết xấu hổ cuồng liếm nguyên nhân một trong. Đây là thật to lớn chân a, mặt khác Tề Vân sở dĩ muốn đem cái ghế bán cho nhà giàu, còn có một cái điểm rất trọng yếu, đó chính là cái ghế này lai lịch quá lớn. Nếu như thượng phách mà nói, hắn không xác định có thể xảy ra vấn đề gì hay không, dù sao dựa theo trong tình báo miêu tả, cái ghế này là nổi loạn niên đại, a bố lạp ra ra hắn từ trong vương phủ mang ra. Nói dễ nghe một chút gọi mang, nói khó nghe đó chính là trộm, ai biết trong này có thể tồn tại hay không cái gì phong hiểm. Vạn nhất bị người lôi chuyện cũ, vậy cái này hơn ngàn vạn đồ vật sẽ phải cùng hắn lỡ mất gì may. Mà bán cho nhà giàu mà nói, liền có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái không cần thiết. Tề Vân trên mặt tiếp tục tươi cười, mở miệng nói, "Đông lão, không biết ngài có phải không thuận tiện giúp ta hỏi một chút nhà giàu, xem bọn hắn đối với cái ghế này có hay không ý nghĩ." Đông lão nâng chung trà lên, ha ha cười nói, "Ngươi người xảo quyệt chủ ý ngược lại là đánh không tệ, nhà giàu những năm này ngược lại là toàn chút gia sản, bán cho bọn họ đích xác là tốt lựa chọn. Cái gì cũng không chạy khỏi ngài pháp nhãn." Tề Vân cười xu định nói. Đông lão hừ nhẹ một tiếng, nhấp một ngụm trà, đặt chén trà xuống sau thở dài nói, "Kể từ giàu lão đầu sau khi qua đời, ta cùng bọn hắn nhà cũng không có gì đi lại, giúp ngươi hỏi một chút không có vấn đề, bất quá người ta có mua hay không, ta liền không thể bảo đảm." Tề Vân nghe xong đội vàng trả lời, "Đông lão, ngài chịu hỗ trợ hỏi một chút, vậy thì đã là đối với văn bối phá lệ chiếu cố, có thể thành hay không vậy phải xem duyên phận, ta sao có thể để cho ngài cam đoan cái gì nha." Đông lão nghe vậy, khẽ gật đầu, "Ân, cái ghế kia để trước nơi này đi, có tin tức ta để cho người ta thông chi ngươi." Tề Vân liền đội vàng gật đầu, lần nữa nói lời cảm tạ sau, từ trong ngực lấy ra một tinh xảo hộp gỗ nhỏ, bên trong đựng chính là một gốc trăm năm nhân sâm. "Đông lão, gốc cây này nhân sâm là ta vài ngày trước tiến trong trường Bạch Sơn hái, đưa cho ngài bồi bổ cơ thể, toàn bộ làm như là làm vãn bối tấm lòng thành, còn xin ngài không nên cự tuyệt." Đông lão nhìn xem Tề Vân đưa tới nhân sâm, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia kinh ngạc, chợt trên mặt tươi cười, chỉ vào Tề Vân nói, "Tiểu tử ngươi à, đi, đồ vật lưu lại đi." "Ha ha, vậy vãn bối sẽ không quấy rầy ngài thanh tịnh." Tề Vân cáo từ sau, mang theo Trần Vĩ rời đi tứ hợp viện.